Chương 846, khủng bố. Truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ. Chương 846, khủng bố. Truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ. Đợi đến Sải Tùng thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới một tòa nơi thần bí. Nơi này không gian vặn vẹo vô cùng, bốn phía khắp nơi nổi lơ lửng thần bí chú thuật đường vân. Mỗi một đạo chú thuật trong đường vân mặt đều ẩn chứa cực đoan đáng sợ vặn vẹo lực lượng. Liền ngay cả Sải Tùng loại tồn tại này cũng là hơi biến sắc mặt, dù cho hắn đã tới vô số lần, cũng y nguyên cảm giác được kinh hồn tăng đảm. Không ổn à, đại nhân nghịch loại phù văn giống như lại gia tăng không ít, còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng khống chế không nổi. Sải Tùng chau mày, lúc này bước nhanh hơn, một đường hướng về phía trước. Không bao lâu, đi tới một tòa lầu các trước. Lầu các bốn phía chú thuật đường vân tầng tầng lớp lớp, vặn vẹo cùng một chỗ. Sải Tùng hít sâu một hơi. Tòa này trong lầu các người cư trú, chính là Ma Ảm Tinh vực chủ nhân chân chính. Truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ. Sải Tùng đưa tay lấy ra một tấm lệnh bài, sau đó hai chân khẽ động, ở dưới chân vẽ ra một đạo trận pháp truyền thống. Ông, pháp trận sáng lên thần bí tia sáng, bao vây lấy Sải Tùng thân thể tiến vào trong lầu các. Trong lầu các lại là một cái thần bí bình đài. Trên bình đài trưng bày rất nhiều cái bàn, trên mặt bàn có các loại bảo thạch, cùng khắc ấn một nửa phù văn. Một cái tóc trắng xóa lao giả, đưa lưng về phía Sải Tùng, ngay tại bận rộn cái gì? Tham kiến đại nhân. Sải Tùng quỳ một chân trên đất, thần sắc mười phần cung kính. Trước mắt vị lão giả này chính là truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ. Nói, đơn giản lưu loát một chữ. Sải Tùng trầm giọng nói, khởi bẩm đại nhân, cái kia có thể cầm tới tử thần khắc ấn người, tìm tới. Cái gì? Họ Kẻ lúc đầu thanh âm mười phần trầm thấp, nháy mắt trở nên kích động lên. Hắn thông suốt quay người, khi thấy rõ bộ mặt của hắn lúc, Sải Tùng y nguyên vẫn là bị dọa tìm đập loạn. Chỉ thấy họ Kẻ đầu lâu nghiêng về một bên, trên da đầu làn da như là bị sâu kiến đục giống vào cây, khô nứt vỡ vụn, pha tạp màu xám da đầu trần trụi tại bên ngoài, phía trên còn bò đầy màu tím đen chú văn mạch lạc. Bộ mặt càng là dữ tợn phải làm cho người không dám nhìn thẳng. Nguyên bản ngũ quan đã bị vặn vẹo mất đi hình người. Một con mắt cao cao nâng lên, nhãn cầu cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lóe ra, vận đục tròng trắng mắt bên trên che kín tơ máu, mà con ngươi thì co vào thành một cái quỷ dị chấm đen nhỏ. Con mắt còn lại sâu rơi vào hốc mắt, đen ngòm. Cái mũi chỉ còn lại một cái vặn vẹo nhục động, không ngừng có màu đen chất nhảy từ đó nhỏ xuống, trên mặt đất hội tụ thành một bãi nhỏ tản ra hôi thối vết bẩn. Thân thể của hắn còn lưng, phần lưng cao cao nổi lên, theo trường bảo trong khe hở có thể mơ hồ nhìn thấy, họ Kẻ trên thân thể khắc đầy nghịch loại chú văn lóe ra quỷ dị tia sáng, tựa hồ đang không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể của hắn. Này chỗ nào là người? Rõ ràng là một cái bị chú văn điều khiển khôi lỗi quái vật. Ngươi nói chính là thật. Họ Kẻ thét lên, phát ra tựa như cú đêm thanh âm. Tại ta đi tới Ma Ảm Tinh vực thời điểm, thình lình phát hiện trong truyền thuyết ký túc hoàng tuyển chi lực tử thần khắc ấn. Nhưng tử thần khắc ấn bị bóp méo lực lượng bao vây, dưới sự khinh thường, ta bị bóp méo lực lượng gây thương tích, chú văn mất khống chế, biến thành bộ này nửa người nửa quỷ bộ dáng sống tạo. Nếu như có thể cầm tới tử thần khắc ấn, ta liền có thể chế tạo ra chân chính hoàng tuyển cấm chú, từ đây bất tử bất diệt, vô địch thiên hạ. Họ Kẻ gào thét nửa ngày, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại. Người kia là ai? Là một cái đến từ ngoại giới người, có được phi thường đáng sợ chiến lực, đại nhân mời xem. Sải Tùng ngón tay một điểm, một đạo phù văn bay múa mà ra, sau đó biến thành một đạo huyễn tượng. Huyễn tượng bên trong chính là Đường Huyền cùng tử thần ma thú đại chiến chẳng cảnh. Họ Kẻ con người đột nhiên co rụt lại, khóe miệng lộ ra cực đoan nét mặt hưng phấn. Thật đáng sợ chiến lực, vậy mà lần thứ nhất cùng tử thần ma thú đối chiến, có thể đánh tới tình trạng này. Chỉ cần hơi dùng chút thủ đoạn, cầm tới tử thần khắc ấn đem không là vấn đề. Sải Tùng, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Sải Tùng gật đầu, đúng vậy, ta đã cho hắn bảo khố lệnh bài, để hắn tùy ý tuyển 10 cái bảo vật. Có những bảo vật này tương trợ, hắn tuyệt đối có thể cầm tới tử thần khắc ấn. Họ Kẻ khuôn mặt vặn vẹo một chút. Tại hắn cầm tới tử thần khắc ấn về sau, đem hắn giết. Cương giả huyết dịch có thể tăng tiến lực lượng của ta, còn có 3 người bọn hắn. Nhất là Lam Dao, huyết mạch của nàng là ta vĩnh sinh bất diệt mấu chốt. Nhưng nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không thể thất bại. Đây là ta trùng sinh cơ hội duy nhất. Sải Tùng vỗ ngực nói, yên tâm đi, đại nhân. Ta sớm đã tại trong lệnh bài cất đặt nghịch loại phù văn, làm tiểu tử kia cầm tới tử thần khắc ấn mấy mắt, liền sẽ bị nghịch loại phù văn khống chế, đến lúc đó mặc cho một mình xử trí. Về phần bọn hắn ba cái, cũng là đồng dạng. Lần này đại nhân tất nhiên có thể thành tựu bất tử bất diệt thân thể, thống nhất toàn vũ trụ, trở thành vũ trụ bá chủ. Họ Kẻ cùng thiếu, ha ha ha. Tốt tốt tốt, rất tốt, không hưởng công ta đối với ngươi vung trồng, đi thôi, làm rất tốt, chờ ta thành thần, ngươi chính là tổng lòng chi thần, dưới một người trên vạn người. Sải Tùng mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó hai tay trống, túi đầu mắt túi xuống. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định thể sống chết hiệu chung. Nói xong, thân thể của hắn bị truyền tống tia sáng bao khỏa, biến mất ngay tại chỗ. Không bao lâu, Sải Tùng liền trở lại lúc trước hắn tiến vào gian phòng trước đó. Ầm ầm, đại môn chậm rãi đóng lại. Sải Tùng hai mắt híp lại, trên mặt cũng hiện ra quỷ dị biểu lộ. Bất tử bất diệt thân thể. Ha ha, hắn lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, sau đó trên mặt quỷ dị biểu lộ biến mất, lại biến trở về cái kia quen thuộc tam phương các đại tổng quản. Sau đó hắn chuyển hướng một con đường khác, biến mất tại cuối cùng. Mà lúc này, Đường Huyền cũng mang lệnh bài đi tới tam phương các bảo vật trước. Tòa này bảo vật cũng không người trông coi, bởi vì bảo khố chung quanh che kín truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ tự tay chế tạo cấm chế. Liền xem như võ tôn cấp cường giả tự tiện đột vào, cũng sẽ trong nháy mắt bị cấm chế trấn sát. Cho nên căn bản không cần người trông coi, bởi vì tuyệt đối không người nào dám tự tiện xông vào. Chỉ có nắm giữ lệnh cấm chế bài người mới có thể tiến vào. Đường Huyền cầm ra lệnh bài,
Chỉ thấy trong lệnh bài bắn ra một đạo hắc sắc quang mang, cắm vào đến bảo khố trong cửa lớn. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy phù văn chớp động, yên lặng đã lâu bảo khố đại môn chậm rãi mở ra. Đường Huyền cúi đầu liếc mắt nhìn trong tay lệnh bài, trong mắt lóe lên một vòng dị mang. Hắn trầm ngâm một chút, cũng không có đem lệnh bài chứa vào không gian giới chỉ, mà là đem hắn trực tiếp treo tại bên hông. Sau đó Đường Huyền cất bước đi vào bảo khố. Vừa tiến vào, các loại bảo quang liền chói mù cặp mắt của hắn. Trong bảo khố là một chỗ đơn độc không gian, to lớn vô cùng. Ở trong hư không, nổi lơ lửng vô số quang cầu. Mỗi một cái trong quang cầu đều bao vây lấy một kiện bảo vật. Đường Huyền nhìn lướt qua, thấp nhất cũng là thánh cấp hạ phẩm. Ngoại giới khó gặp thánh cấp thượng phẩm bảo vật ở trong này, liền cùng rau cải trắng, khắp nơi có thể thấy được. Chậc chậc, lần này phát tài đáng tiếc. Đường Huyền tiếc nuối lắc đầu, không thể toàn bộ lấy đi. Chương 847, thu hoạch bảo vật. Khó biết như âm. Chương 847, thu hoạch bảo vật. Khó biết như âm. Tiếc nuối về tiếc nuối, nên chọn hay là muốn chọn? Đường Huyền ngẩng đầu nhìn kỹ, những bảo vật kia bên ngoài quan cầu đều mang theo cấm chế, trừ phi dùng lệnh bài thu lấy, nếu không là không thể cưỡng ép phá giải. Một khi sử dụng ngoại lực cưỡng ép phá giải, ở tàng tại quan cầu bên trong cấm chế liền sẽ bị xúc động, chẳng những bên trong bảo vật sẽ hủy đi, đồng thời còn sẽ đối với cưỡng ép phá giải người tạo thành to lớn tổn thương. Những cấm chế này đều là xuất từ truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ chi thủ, toàn vũ trụ chỉ sợ đều không thể tìm tới phá giải người. Đường Huyền tự nhiên cũng không thể. Nếu có thể, hắn sẽ không chút khách khí đem tất cả bảo vật quét sạch sành sanh. Bất quá mặc dù phá giải không được cấm chế, nhưng Đường Huyền lại có thể nhìn thấy bảo vật bên trong tin tức. Dạng này có thể thuận tiện hắn tìm kiếm. Toàn chi chi nhãn. Mở. Hắn ánh mắt ngưng lại, trôi nổi bảo vật bên trên nhau nhau hiện ra tin tức. Thiên thạch pháo đài. Từ thiên thạch chế tạo pháo đài, có phi thường cường đại năng lực phòng ngự, nhưng ở trong vũ trụ phiêu lưu, thời không vặn vẹo bình chướng. Mở ra về sau, có thể vặn vẹo không gian, tạo thành bình chướng, có thể đem tự thân ẩn hình, biến đổi hình dạng chờ chút. Không gian truyền tống song hướng pháp trận. Nhưng tại pháp trận ở giữa tiến hành thuần gian truyền tống, cần tiêu hao rất lớn nguồn năng lượng. Diệt tinh lôi, ẩn chứa có lực lượng hủy diệt lôi cầu, một khi mở ra, nhưng bộc phát ra hủy diệt tinh cầu uy lực. Từng kiện trước đây chưa từng gặp bảo vật, để Đường Huyền nước bọt chảy ròng. Ngày xưa khó mà tìm kiếm hàng tinh tinh hạch ở trong này, liền tựa như ven đường cục đá, căn bản không đáng tiền. Đường Huyền cũng không có gấp thu lấy, càng là bảo vật đông đảo thì càng phải thật tốt tuyển lựa, đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Cái đó là, làm Đường Huyền đôi mắt rơi xuống một kiện bảo vật bên trên thời điểm, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Vô thượng sơ giới thăng cấp không gian truyền tống lệnh, có thể tiến vào vô thượng không gian lệnh bài. Nhìn thấy khối lệnh bài này, Đường Huyền hô hấp nháy mắt trở nên dồn dập lên. Tại trước đây thật lâu, hắn sơ giới liền đã thăng cấp đến truyền thuyết cấp cửu tinh. Nhưng muốn đột phá vô thượng cấp, cần phải có hai loại phương pháp. Một loại chính là thông thường tăng lên sơ giới năng lượng cùng phạm vi, lấy đơn giản thô bạo phương thức đến kích thích sơ giới thủy biến, từ đó đạt thành vô thượng cấp. Nhưng loại này vô thượng cấp nói trắng ra, chính là đơn thuần tăng lên lực lượng mà thôi. Còn có một loại phương pháp chính là tiến vào trong truyền thuyết vô thượng không gian. Nơi đó có vỡ vụn ngôi sao tia sáng. Nếu để cho sơ giới hấp thu những ánh sáng này, liền sẽ sinh ra đặc thù biến hóa, đạt thành thật vô thượng cấp. Thật vô thượng cấp trừ lực lượng viễn siêu phổ thông vô thượng cấp sơ giới bên ngoài, hắn còn có một cái tên, gọi là ngụy tinh cấp. Chỉ có ngụy tinh cấp sơ giới mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, cũng chính là tinh giới. Tinh giới chia làm tinh vân cấp, lưu tinh cấp, hành tinh cấp, cấp hành tinh, tinh vực cấp vân vân. Tinh giới chẳng những không nhận bất luận cái gì pháp tắc trói buộc, đồng thời còn có thể bị Đường Huyền thu vào trong ý thức, để hắn trở thành chân chính tinh chủ, có được sức mạnh vô cùng vô tận, cũng chính là người bình thường trong miệng. Thần. Trước đó Đường Huyền một mực đang tìm kiếm tiến vào vô thượng không gian biện pháp, nhưng đều không có tìm được. Không nghĩ tới thế mà ở trong này phát hiện tiến vào vô thượng không gian lệnh bài. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem lệnh bài cầm xuống. Chờ xử lý tốt Thương Lam Tôn Vương sự tình về sau, hắn liền sẽ lập tức tiến đến vô thượng không gian, đem chính mình sơ giới tăng lên. Chỉ cần hắn sơ giới có thể đạt tới ngụy tinh cấp, như vậy coi như dị độ ma nhân đi tới hắn cũng không sợ. Kiện thứ hai bảo vật, hắn lựa chọn chính là pháo đài xây dựng bản vẽ. Pháo đài chỗ lợi hại, hắn đã lĩnh giáo qua. Chiến thành là dựa vào tinh hạch khu động, một khi tinh hạch năng lượng hao hết, trực tiếp liền sẽ lâm vào tê liệt. Mà pháo đài có được hấp thu trang bị, có thể hấp thu vũ trụ hỗn độn chi lực tiến hành chuyển hóa, trở thành động cơ vĩnh cửu tồn tại. Trong đó có thể đóng quân đại quân, thậm chí có thể đặt chiến thành. Một khi gặp được nguy hiểm, nhưng ngay lập tức chi viện, tiết kiệm thời gian dài. Ngay sau đó hắn lại chọn lựa thời không bản mẹo bình chướng, song hướng không gian truyền tống trận, chiến thành thăng cấp độ các loại bảo vật. 10 cái bảo vật xem ra không ít, nhưng Đường Huyền cần bảo vật địa phương lại là càng nhiều. Sâm Ngục Tinh vực liền không nói, đừng nói 10 cái, chính là 100 cái, ngàn cái, vạn cái ném bảo, cũng không đánh nổi một điểm bọt nước. Chớ nói chi là Đường Huyền trong tay còn có sơ giới, chiến thành, cùng dưới trướng võ giả quân đội. Cần bảo vật địa phương quá nhiều. Rất nhanh, Đường Huyền liền chọn tốt chính kiện. Đang lúc hắn chuẩn bị đi chọn lựa cuối cùng một kiện thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy một vòng tàn ảnh. A, đây là. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại. Cái kia bệnh tàn ảnh dùng mắt thường là không nhìn thấy, tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào trong không gian. Thậm chí bốn phía bảo vật phát ra bạo quang, đều không có để hắn hiện ra. Nếu không phải Đường Huyền có được toàn chi nhãn, thật đúng là không cách nào nhìn thấy. Khi hắn nhìn thấy món bảo vật này tin tức lúc, trong lòng lập tức đại chấn, trên mặt biểu lộ cũng theo đó biến hóa. Cái này, đây là lấy Đường Huyền hiện tại tâm cảnh, có thể làm cho hắn biến sắc, đã không có bao nhiêu. Nhưng món bảo vật này lại làm được. Hắn thấy, món bảo vật này chiến lược ý nghĩa không chút nào thấp hơn vô thượng không gian truyền tống lệnh. chính là ngươi. Thu. Đường Huyền giơ lên lệnh bài, đem đoàn kia thần bí bóng tối thu lấy. Thu lấy về sau, bóng tối tùy theo chậm rãi biến mất, lộ ra bảo vật bộ mặt thật. Một mặt màu bạc chiến kỳ. Mục tiêu, khó biết như âm chiến kỳ đẳng cấp, thành cấp thất tinh thuộc tính, âm hiệu quả 1, khó biết lĩnh vực, kỹ năng bị động, làm phóng thích quân kỳ về sau, nhưng tự động hình thành khó biết lĩnh vực, đối với địch nhân tạo thành ánh mắt quá nhiều, để cho địch nhân tỷ lệ chính xác hạ xuống 60, đồng thời phe mình bị công kích thời điểm, có 50 tỷ lệ phóng thích huyễn ảnh thế thân, ngăn cản tổn thương. Hiệu quả 2, như âm lĩnh vực, kỹ năng bị động, làm âm hệ võ giả hoặc là quân đội phóng thích kỹ năng thời điểm, có thể để kỹ năng tùy ý chết sạng, đồng thời nổ tung về sau dư ba cũng sẽ bị lĩnh vực hấp thu, hóa thành năng lượng khôi phục tự thân. Hiệu quả 3, thuần âm lĩnh vực, kỹ năng bị động, có thể tăng lên âm hệ võ giả cùng quân đội 100 toàn thuộc tính, năng lực khôi phục chờ một chút, đánh giá, không bại quân bên trong một mặt, nếu như có thể thu thập hoàn toàn Phong Lâm Hòa Sơn, khó biết như âm, động như lôi đỉnh 6 mặt chiến kỳ, đem nhưng tạo thành thần khí, không bại quân cờ, thu hoạch được bất bại chi lực. Nhìn xem trước mặt chiến kỳ, Đường Huyền đáy lòng xông ra một cỗ cuồng hỉ. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Tử thần chiến trường một trận chiến, cuối cùng lấy Thái Âm Nguyệt thần binh cùng Thủy Linh quân lực tận mà kết thúc. Nếu có mặt này chiến kỳ, coi như lại nhiều tử thần ma thú, Thái Âm Nguyệt thần binh cùng Thủy Linh quân đều đủ để ứng phó. Đường Huyền đem khó biết như âm chiến kỳ thu vào đến bên trong sơ giới, sau đó phun ra một ngụm trọc khí. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay lệnh bài, trong mắt lại lần nữa hiện lên một vòng dị mang. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng hiểu rõ mỉm cười. Ngươi đến cùng đang tính toán cái gì đâu? Chương 848, cuối cùng gặp mặt. Thánh nữ Lam Giao. Chương 848, cuối cùng gặp mặt. Thánh nữ Lam Giao. Chọn lựa tốt bảo vật về sau, Đường Huyền liền ra Tam Phương Các. Mới ra đại môn, liền thấy một mặt ngưng trọng Ngọc Lương đi tới. Thánh nữ muốn gặp ngươi. Đường Huyền ánh mắt nháy mắt sáng lên. Cuối cùng có thể gặp đến chính chủ, cũng không uổng công hắn bận rộn một trận. Mặc dù bảo vật cùng thủ hạ thu không ít, nhưng hoàn thành Thương Lam Tôn Vương ý nguyện mới là trọng yếu nhất. Dẫn đường đi. Đường Huyền để Bạch Ly mang đám người đi nghỉ trước, hắn đi theo Ngọc Lương đi gặp Thánh nữ Lam Giao. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Lương, hai người xuyên qua ngoại thành, đi tới nội thành bên trong. Vừa tiến vào nội thành, bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt không ít. Nội thành chia ba cái khu vực, tam thánh ngày mỗi người chiếm cứ 1/3. Lấy đường đi vì biên giới, nước sông không phạm nước giếng, nhưng giữa lẫn nhau ý, lại là có thể thấy rõ ràng. Hai người đi trên đường phố thời điểm, có thể rất rõ ràng nhìn thấy đến từ sao bắt đầu quân cùng thánh hầu quân căm thù ánh mắt. Chỉ là ánh mắt cũng liền thôi, hai đại quân đội binh sĩ phát ra sát khí, tựa như khát máu mãnh thú, muốn đem người một ngụm nuốt mất. Nhưng phàm là tâm cảnh hơi yếu người, đều sẽ tại dạng này khí thế phía dưới triệt để sủi lơ, rốt cuộc không còn cách nào động đậy. Ngọc Lương lo lắng Đường Huyền không thích ứng, lúc này trầm giọng nói, "Đường thiếu, ngươi vẫn tốt chứ?" Đường Huyền một mặt nhẹ nhõm nói, "Ta rất tốt." Ngọc Lương nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Đường Huyền là thật không có việc gì, lúc này thầm giật mình không thôi. Hai người xuyên qua đường đi, đi tới thánh nữ Lam Giao trên địa bàn. Nơi này từng dãy đều là chỉnh tề quân doanh. Người mặc lam giáp thánh nữ quân chính đang huấn luyện. Các nàng mỗi người đều là khí thế hùng hồn, ánh mắt kiên định, trên thân trên áo giáp ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy vết máu khô khốc cùng vỡ vụn vết nứt. Đường Huyền âm thầm gật đầu. Tốt một cái hùng tráng chi sư. Ngọc Lương mang theo đắc ý nói, kia là đương nhiên, thánh nữ quân thế nhưng là thánh nữ đại nhân một tay huấn luyện ra cử quân, đừng nhìn chúng ta đều là nữ tử, nhưng luận đến sức chiến đấu, không chút nào kém cỏi hơn thánh vương sao bắt đầu quân cùng thánh hầu quân đâu. Xuyên qua quân doanh về sau, là một tòa màu đen cung điện, tung tùm mà băng lãnh. Đây chính là thánh nữ Lam Giao vị trí cung điện. Đường Huyền định thần nhìn lại, con ngươi lại là co rụt lại. Chỉ thấy cung điện trên vách tường, trên mặt đất, khắp nơi đều che kín đáng sợ cấm chế. Cung tử thần khách sạn sử dụng cấm chế đồng xuất một triệt, đều là xuất từ truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ chi thủ. Ngọc Lương nói, từ giờ trở đi, muốn cùng tốt ta, nơi này che kín họ Kẻ đại nhân cấm chế, một khi bị xúc động, liền xem như thánh nữ đại nhân cũng không thể nào cứu được ngươi. Đường Huyền khẽ chau mày, một cái trụ sở, làm lợi hại như vậy cấm chế làm gì, chẳng lẽ thánh nữ liền không có thủ? Phải biết, nơi này chính là tử thần thành nội thành, phòng giữ xâm nghiêm vô cùng, coi như ai muốn đối với thánh nữ Lam Giao có tâm tư gì, cũng tuyệt đối không có khả năng xông tiến đến. Không nói trước thánh nữ quân chiến lực, thánh vương sao bắt đầu quân cùng thánh hầu quân cũng không phải bất tài. Ngọc Lương cười giải thích nói, đó là bởi vì họ Kẻ đại nhân yêu thương vô cùng thánh nữ, cho nên tự mình bày ra cấm chế, thánh vương cùng thánh hầu liền không có cái vận tốt này. Đổi thành người khác, khẳng định sẽ tin tưởng lời giải thích này. Nhưng Đường Huyền nội tâm lại nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Vì cái gì tam thánh này, đơn độc chỉ có thánh nữ Lam Giao phủ đệ có cấm chế, đến cùng là bảo vệ, còn là? Đường Huyền trong lòng hơi trầm xuống. Cấm chế này xuất hiện, để chính mình thuyết phục Lam Giao đường, lại gian nan mấy phần. Bất quá đến đâu thì hay đến đó. Vạn nhất là hắn suy nghĩ nhiều nữa nha. Tâm niệm cố định, Đường Huyền thần sắc một lần nữa trở nên dễ dàng hơn. Dưới sự dẫn dắt của Ngọc Lương, hai người tiến vào trong phủ đệ. Cũng may cấm chế chỉ bố trí ở ngoại vi, trong phủ đệ lại là không có, nếu không, tòa phủ đệ này cũng đừng ở người, ai có thể bảo chứng những hạ nhân kia sẽ không lầm sợ. Xuyên qua từng cái hành lang, cuối cùng Đường Huyền ngừng tại một căn phòng trước đó. Thánh nữ đại nhân ngay tại trong phòng, mời đến đi. Ngọc Lương nói, sau đó trực tiếp bay người rời đi. Hiện tại là thuộc về Đường Huyền cùng thánh nữ Lam Giao tư nhân gặp mặt thời gian, liền xem như Ngọc Lương cũng không có tư cách nghe. Đường Huyền phủi bụi trên người một cái, sau đó đưa tay đẩy ra gian phòng nhỏ. Trong tưởng tượng của hắn, thánh nữ khuê phòng xác nhận lụa mỏng màn, mùi thơm mờ mịt, khắp nơi hiện lộ rõ ràng nữ tử mềm mại cùng tinh xảo mới đúng. Nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn không khỏi nao nao. lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là cực hạn giản lược. Trong gian phòng bố trí cực kỳ mộc mạc, trừ thỏa mãn cơ bản sinh hoạt cần thiết cái bàn giường chiếu, lại không quá nhiều phức tạp đồ vật. Trên vách tường không có bất luận cái gì tranh chữ trang trí, lộ ra trụi lủi, thanh lãnh cảm giác đập vào mặt. Dưới đất là thô ráp phiến đá, chưa trải qua tinh tế rèn luyện, lộ ra một loại chất phác khí tức. Mà trong cả căn phòng, duy nhất có thể được xưng tụng trang trí, chính là một kiện dùng giá đỡ chống lên đến có chút cổ xưa áo ngoài. Món kia áo ngoài màu sắc sớm đã rút đi nguyên bản tươi đẹp, ảm đạm vô quang, nhìn kỹ lại, mặt trên còn có mấy chỗ hơi tổn hại, nơi biên giới vải vóc đã mài mòn, từng tia từng sợi tàng ra. Cái này cổ xưa áo ngoài tồn tại cái này ngắn gọn đến gần như keo kiệt trong gian phòng, lộ ra không hợp nhau. Đổi thành người khác, căn bản sẽ không để ý, nhưng mà Đường Huyền có được toàn chi nhãn, khi hắn nhìn thấy cái này áo ngoài thời điểm, khóe miệng vậy mà có chút bệnh một chút. Bởi vì cái này áo ngoài, để hắn thuyết phục thánh nữ Lam Giao sát xuất thành công, lớn mấy phần. Thật bất ngờ sao? Ôn Nhu lại mang theo thanh âm kiên định vang lên. Lập tức, một vòng lam quang chiếu sáng cả phòng. Chỉ thấy một tên dáng người cực kỳ cao gầy nữ tử xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nữ tử kia mặc dù không thi phấn trang điểm, nhưng dung nhan lại là tình xảo vô cùng, cùng Thương Lam Tôn Vương có 7 phần tương tự. Nhưng Thương Lam Tôn Vương là uy vũ bá khí, nữ tử này lại là Ôn Nhu anh tư. Thậm chí đều không cần toàn chi chi nhãn, Đường Huyền liền có thể kết luận, người trước mắt đúng là mình muốn tìm thánh nữ Lam Giao. Có chút, thánh nữ Lam Giao cao cao tại thượng, chỗ ở chi địa lại thế nào xa hoa đều hẳn là không quá đáng, không nghĩ tới là đơn giản như vậy. Đường Huyền cũng không phủ nhận. Thánh nữ Lam Giao nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngoại vật bất quá hư ảo, xa hoa cũng tốt, đơn sơ cũng được, bất quá là một cái trụ sở thôi. Hiện tại ta chỉ muốn giải quyết triệt để tử thần không gian sự tình, trợ giúp nghĩa phụ thống trị toàn bộ ma ảm tinh vực. Đường Huyền hiếu kỳ nói, nghĩa phụ? Lam Giao gật đầu, không sai, nghĩa phụ của ta, truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại, hắn trầm mặc một hồi, sau đó nói, vậy ngươi cha ruột đâu? Lam Giao thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Nguyên lai ngươi là hắn phái tới chó. Đường Huyền sờ sờ cái mũi, hơi có vẻ lúng túng nói, không thích cũng không cần đến mắng chửi người a. Đã thân phận đã hiển lộ, Đường Huyền cũng liền không còn che giấu. Có một số việc trực tiếp điểm tốt, nói ra ngược lại không cần lại đi dò xét cái gì. Bất quá Lam Giao phản ứng trình độ kịch liệt, cũng là để Đường Huyền cảm thấy bất đắc dĩ. Thuyết phục con đường, gánh nặng đường xa a. Chương 849, vô giải, hoàn toàn quên không được. Chương 849, vô giải, hoàn toàn quên không được. Được rồi, ngươi cút đi, trở về nói cho người kia đừng uổng phí tâm tư, ta Lam Giao chỉ có một cái phụ thân, chính là nghĩa phụ họ Kẻ. Lam Giao lạnh như băng nói, sau đó làm ra một cái trục khách động tác. Đường Huyền cũng không hề rời đi. Đích thật là Thương Lam Tôn Vương xin nhờ ta tới khuyên nói ngươi, nhưng ta cùng hắn cũng chỉ là quan hệ hợp tác, hy vọng thánh nữ có thể đốn nắn một chút xưng hô của ngươi, dù sao ta cũng không có đắc tội ngươi. Lam Giao lạnh như băng nói, giữa các ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta, ta cũng không nghĩ quản, nếu như là vấn đề xưng hô, ta xin lỗi, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đến nỗi thuyết phục, đừng uổng phí sức lực, không có khả năng. Hận là cả một đời sẽ không biến mất dấu vết. Đường Huyền cười cười, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, có chút là sự tình cũng không phải là ngươi cho rằng như thế. Lam Giao hừ lạnh, tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ có giả? Đường Huyền lắc đầu, con mắt có lúc cũng sẽ lừa gạt người, vạn sự đều có nhân, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới nguyên nhân sao? Một mực đối với ngươi chiếu cố từng ly từng tí người, thậm chí vì ngươi may quả sinh nhật, làm sao lại đột nhiên làm ra như thế chuyện này tiên, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới nguyên nhân sao? Nói, ánh mắt của hắn rơi xuống treo món kia trường bảo phía trên. Lam Giao sắc mặt biến đổi, nhưng trong mắt hận ý, ý nguyên không giảm phân nửa phân. Mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, ta cũng sẽ không cải biến bất luận cái gì cách nhìn, ta chỉ tin tưởng chuyện mình thấy. Đó chính là hắn tự tay tước đoạt mẫu thân của ta sinh mệnh, dùng một loại gần như tàn nhẫn thủ đoạn. Nàng càng nói càng kích động, thậm chí cuối cùng đều có chút cuồng loạn. Đường Huyền âm thầm thở dài, hiện tại cừu hận đã thâm căn cố đế, khó mà giải quyết, khó làm. Lam Giao tính cách giống như Thương Lam Tôn Vương, tự tin kiên định. Loại tính cách này một khi nhận định một ít sự tình, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện cải biến. Chỗ tốt là dạng người này, không thành công cũng khó khăn. Chỗ xấu là hiểu lầm nan giải. Ta cùng ngươi đã không có gì để nói nhiều, ngươi đi đi, sau này chỉ là người lạ, ta cũng không cần ngươi trợ giúp. Lam Giao phất phất tay, bầu không khí đều tô đậm đến nơi đây, Đường Huyền không rời đi cũng không được. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Đi không bao xa, Ngọc Lương đối diện đi tới. Đường thiếu, cùng thánh nữ nói chuyện như thế nào? Đường Huyền cười khổ, mười phần. Tốt. Ngọc Lương tướng quân, ngược lại là làm phiền ngươi lãng phí thời giờ, thật sự là băn khoăn, khối này trận bàn bên trong khắc ấn một đạo phòng ngự pháp trận, uy lực có chút không tầm thường, liền tặng cho ngươi. Nói, hắn đưa tay lấy ra một khối trận bàn đưa tới. A, cái này. Ngọc Lương không hiểu ra sao nhận lấy, nàng hoàn toàn không làm rõ ràng được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đường Huyền nói lời rốt cuộc là ý gì? Làm sao nghe giống như là nói mắt đâu? Đang muốn hỏi thăm thời điểm, Đường Huyền đã quay người rời đi. Ngọc Lương nhìn xem bóng lưng của hắn, vội vã đuổi tới thánh nữ Lam Giao gian phòng. Chỉ thấy cửa phòng mở rộng, thánh nữ Lam Giao ngồi trên ghế, sắc mặt hết sức khó coi. Thánh nữ đại nhân, ngươi, ngươi làm sao? Ngọc Lương giật nảy mình, coi là Lam Giao đã xảy ra chuyện gì, vội vàng bỏ tới. Ta, không có việc gì. Lam Giao hít sâu một hơi, thần sắc lại lần nữa trở nên thanh lãnh. Ngọc Lương càng thêm nghi hoặc. Từ khi Lam Giao đi tới ma ảm tinh vực về sau, nàng vẫn đi theo tại hắn dưới trướng. Tại Ngọc Lương trong ấn tượng, Lam Giao tuy là thân nữ nhi, nhưng vô luận là thực lực, trí tuệ, tâm tính, đều không kém hơn bất luận cái gì nam tính. Cũng chính vì vậy, nàng tài năng đứng hàng tam thế ngày. Thế nhưng là vừa rồi Lam Dao, mềm yếu, bất lực, trong ánh mắt tình cảm phức tạp, Ngọc Lương từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này trạng thái, nội tâm không khỏi thập phần lo lắng. Người, chỉ có đại sự xảy ra thời điểm, biểu lộ mới có thể kịch liệt như thế biến hóa. Lấy Lam Dao tâm tính, có thể làm cho hắn dao động sự tình, quả nhiên là không dám nghĩ. Nhưng Lam Dao không nói, Ngọc Lương cũng không dám hỏi. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đường Huyền rời đi phương hướng, lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Không cần hỏi, có thể làm cho Lam Dao cảm xúc biến hóa như thế người, khẳng định là Đường Huyền. Nhưng Đường Huyền cùng Lam Dao rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc Lương trầm ngâm một chút, chuyện này hỏi Lam Dao khẳng định là không tốt, chỉ có thể đi hỏi Đường Huyền. Nàng tại xác nhận Lam Dao thật không sau đó, liền vội vã rời đi Thánh Nữ phủ. Lấy Ngọc Lương năng lực, muốn tìm kiếm một người, còn là rất dễ dàng. Huống chi Đường Huyền cũng không hề rời đi qua, hắn trực tiếp trở về Tử Thần khách sạn. Người cùng Thánh Nữ ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngọc Lương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Đường Huyền cười cười, ngươi lấy lập trường gì đến chất vấn ta? Ngọc Lương lập tức chi trệ, đúng a? Đường Huyền cùng nàng lông quan hệ không có, chính mình là làm sao mở miệng? Thật có lỗi, là ta quá nóng nội, nhưng kể từ cùng ngươi gặp mặt về sau, Thánh Nữ cảm xúc liền rất không đúng, ta muốn biết đến cùng ngươi cùng nàng nói cái gì. Ngọc Lương trầm giọng nói. Đường Huyền quét nàng liếc mắt, ngươi ngược lại là trung tâm, bất quá chuyện này ngươi giúp không được gì. Nếu như ngươi thực tình vì Lam Dao tốt, liền cái gì cũng không cần hỏi, thậm chí muốn làm chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Ngọc Lương trong mắt càng thêm nghi hoặc. Rất rõ ràng, Đường Huyền biết chút ít cái gì, Lam Dao cảm xúc biến hóa cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn không nói, mình cũng không cách nào buộc hắn nói. Mềm khẳng định không được, cứng rắn, Ngọc Lương cũng chưa chắc đánh thắng được. Nghĩ tới đây, Ngọc Lương do dự một chút nói, "Tốt, ta có thể xem như cái gì cũng không có phát sinh, nhưng ngươi cũng muốn cam đoan không muốn làm tổn thương Thánh Nữ sự tình, nếu không ta coi như liều lên cái mạng này, cũng phải cùng ngươi huyết chiến đến cùng." Đường Huyền cười nói, "Yên tâm đi, ta so ngươi lo lắng hơn Lam Dao an toàn." Nghe tới câu nói này, Ngọc Lương hơi yên tâm một chút, nàng nhìn thật sâu Đường Huyền vài lần, sau đó quay người cáo từ rời đi. Tạm thời đấu pháp Ngọc Lương, Đường Huyền thở dài, "Đau đầu a." Bạch Ly đi tới, ôn nhu thay hắn đè xuống đầu. Đường Huyền híp hai mắt, nói, "Cái kia Lam Dao hiện tại đã vào chức là chủ nhận định một chút, đừng nói là ta, bất luận kẻ nào lời nói nàng cũng không thể nghe lọt. Bạch Ly, ngươi nói có biện pháp nào có thể đánh vỡ nàng nhận định, để nàng chí ít nghe một chút tiếng người đâu?" Bạch Ly cúi đầu trầm ngâm một chút nói, "Cái kia chỉ có thể phá rồi lại lập. Dùng tàn khốc hơn sự tình đến đả kích nàng, vỡ nát tự tin của nàng cùng kiên trì, để nàng sinh ra bản thân hoài nghi, từ đó một lần nữa dò xét chuyện lúc trước." Đường Huyền hai mắt lập tức sáng lên. Tàn khốc hơn sự tình sao? Thật sự là ý kiến hay a. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn phía xa Tam Phương Các, ánh mắt lộ ra như có điều suy nghĩ tia sáng. Lúc đầu ta không nghĩ bước vào này cục bên trong, nhưng vì phong phú thu hoạch, cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Bạch Ly, đi giúp ta tìm người kia đến. Không bao lâu, cửa phòng bên ngoài truyền đến thanh âm quen thuộc. Đường thiếu, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Chương 850, hợp tác. Đầy trời phú quý. Chương 850, hợp tác. Đầy trời phú quý. Đại môn mở ra, bá đạo thân ảnh cất bước mà vào. Đường Huyền chỉ cái ghế, mời ngồi. Thiên Sát đại tướng. Người tới, đúng là Thánh Vương Âu Cương dưới trướng đại tướng, Thiên Sát. Ở phía sau hắn, còn đi theo một cái khuôn mặt xấu xí người. Đường Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, lông mày hơi nhíu, sau đó giang ra, khóe miệng cũng lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Sát ngồi xuống về sau, trong đôi mắt chớp động lên dị dạng tia sáng. Không biết các hạ đột nhiên đến tìm bốn đại tướng, là có chuyện gì sao? Đường Huyền cười nói, Thiên Sát đại tướng là người thông minh, đáp án của vấn đề này không khó lắm đoán đi. Thiên Sát ánh mắt lấp lóe. Bản tướng đần độn, thật không biết. Đường Huyền thở dài. Nếu như Thiên Sát đại tướng còn như vậy, khoản giao dịch này ta nghĩ là không cần bàn lại xuống dưới. Bạch Ly, mở cửa, tiễn khách. Bạch Ly đưa tay đem cửa phòng mở ra, sau đó có chút không người. Đại tướng, mời. Thiên Sát cũng không hề động, chỉ là híp hai mắt nhìn xem Đường Huyền. Giây lát về sau, hắn cười. Nghe nói vừa rồi các hạ mới từ Thánh Nữ Lam Dao phủ đi ra, tựa hồ nói không thuận lợi à? Đường Huyền cười buông tay, đâu chỉ không thuận lợi, kém một chút liền trở mặt thành thù, chỉ sợ sau này Thánh Nữ cũng không thể lại cùng gặp mặt ta. Thiên Sát cười nói, trước cùng Thánh Hầu Doãn Lộ kết xuống tử thủ, lại cùng Thánh Nữ Lam Dao trở mặt, các hạ là muốn lấy ta làm lá chắn sao? Nếu như là quyết định này, bản kia đại tướng gánh không được. Hắn tự nhiên biết Đường Huyền gọi hắn tới làm gì, nhưng ngay tại vừa rồi hắn được đến tin tức, Đường Huyền cùng Thánh Nữ Lam Dao ở giữa tựa hồ trở mặt, Tam Thánh ngày lập tức đắc tội hai cái. Thiên Sát không khỏi có chút do dự, một khi chính mình liên thủ với Đường Huyền, tất nhiên lại nhận Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Dao công kích. Hắn chỉ là một cái đại tướng, căn bản không có khả năng chịu nổi, mà lại Thánh Vương Âu Cương cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Đường Huyền lắc đầu, chút chuyện nhỏ này còn không cần đại tướng lo lắng, ta tự nhiên sẽ giải quyết, cùng chúng ta hợp tác không quan hệ. Thiên Sát cho mày, âm thầm suy tư hợp tác không gian. Khu khu. Lúc này, phía sau cái kia khuôn mặt xấu xí người đột nhiên ho khan hai tiếng. Thiên Sát sắc mặt biến đổi, tựa hồ là hạ quyết định loại nào đó quyết tâm. Vậy các hạ chuẩn bị hợp tác thế nào đâu? Đường Huyền cười nói, ta chuẩn bị đưa cho đại tướng một trận đẩy trời phú quý, liền nhìn đại tướng có gan hay không tiếp. Thiên Sát ánh mắt thu nhỏ lại. Cái gì đẩy trời phú quý? Đường Huyền thản nhiên nói, Thánh Vương dưới trướng đệ nhất đại tướng vị trí, cùng. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. lấy sức một người đánh bại thánh hầu Doãn Lộ cùng thánh nữ Lam Giao, Độc Bá, Tử Thần Không Gian Thông Đạo. Lời vừa nói ra, Thiên Sát tựa như bị sét đánh, nháy mắt biến sắc, đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Chuyện này quả thực quá mức kinh người, dù hắn tâm cảnh vững chắc, giờ phút này cũng nhấc lên sóng to gió lớn, hô hấp run rẩy, máu tươi bốc lên không thôi. Ánh sáng một cái Thánh Vương đệ nhất đại tướng liền đã đủ kinh người. Hiện tại Đường Huyền lại còn nói có thể để hắn độc bá Tử Thần Không Gian Thông Đạo. Phải biết, vì tranh đoạt Tử Thần Không Gian Thông Đạo, Tam Thánh ngày âm thầm không biết sử dụng bao nhiêu thủ đoạn, hao phí bao nhiêu tài nguyên đi lôi kéo cường giả. Vì thế, Doãn Trọng thậm chí có thể bị khúc cầu toàn, lần đầu tiên đáp ứng Lộ Phi yêu cầu năm thành bảo vật yêu cầu vô lý. Cũng chính bởi vì Lộ Phi là Ma Ảm tinh vực đệ nhất hải tặc, có được mạnh nhất chiến lực. Tam Thánh ngày lẫn nhau thực lực không kém nhiều, mà lại tam phương kiềm chế, kiêng kỵ lẫn nhau, nói cách khác, ai ngoại viện càng mạnh, ai liền có thể nắm giữ chủ động. Lời này nếu là đổi thành người khác nói, Thiên Sát sợ là sớm đã một bàn tay đập tới đi. Cho dù là trước đó Đường Huyền nói, hắn cũng giống vậy sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ hoàn toàn không giống. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Đường Huyền đánh vỡ Tử Thần chiến trường ghi chép, mà lại đánh vỡ không phải một chút điểm, hắn trực tiếp đem ghi chép đề cao còn hơn gấp 2 lần. Thiên Sát cũng từng đánh qua Tử Thần chiến trường, hắn quá rõ ràng Tử Thần chiến trường đáng sợ. Lấy thực lực của hắn, cũng chính là mười mấy sóng lại không được. Nhưng Đường Huyền chọn bện kiên trì đến 30 sóng. Đây cũng không phải là đơn thuần thực lực vấn đề. Thiên Sát trái tim phanh phanh chực nhảy, hai mắt nhìn chòng chọc vào Đường Huyền, tựa hồ là đang suy nghĩ lời hắn nói, ngược lại là có bao nhiêu có độ tin cậy. Chọn bện qua thời gian một nén nhang, Thiên Sát mới hít sâu một hơi. Vậy ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Đừng nói cho ta ngươi là nghĩa vụ hỗ trợ, bốn đại tướng không tin trên đời này có bữa trưa miễn phí. Đường Huyền cười nói, đương nhiên không có, ta tự nhiên cũng có ta mục đích. Chỉ có điều ta mục đích cùng mục tiêu của ngươi cũng không xung đột, lúc này mới có hợp tác không gian. Thiên Sát lại trầm mặc. Đường Huyền mục đích đến cùng là cái gì? Nếu như hắn cho mình 1 triệu, như vậy hồi báo ít nhất phải 10 triệu trở lên, không có người sẽ làm chuyện có hại. Đường Huyền đến cùng tại kế hoạch cái gì? Thiên Sát đoán không ra, hắn trầm giọng nói, vậy ngươi mục đích là cái gì? Đường Huyền cười nói, cái này liền không liên quan gì đến ngươi, nhưng ta có thể cam đoan, cùng ngươi, còn có Thánh Vương Ô Cương đều không có quan hệ, đơn thuần chỉ là vì thánh nữ Lâm Dao. Thiên Sát nhẹ gật đầu, đối với chuyện này Đường Huyền cũng không có cần thiết lựa gạt mình. Tốt ta có thể hợp tác với ngươi. Đường Huyền cười vươn một cái tay. Ngươi thông minh, tiểu gì cũng sẽ được đến thông minh hồi báo, hợp tác vui vẻ. Thiên Sát nhìn xem cái tay kia, một chút do dự, cũng vươn một cái tay. Hợp tác vui vẻ. Hai người nắm tay, sau đó riêng phần mình thu hồi. Đặt thành hợp tác về sau, Thiên Sát đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ nhõm chút. Hắn chỉ vào người sau lưng nói, người này là bốn đại tướng thân tín mật sứ, nếu như ngươi có chuyện gì, có thể thông qua hắn cùng bản tướng liên hệ. Đến, gặp qua Đường thiếu. Cái kia khuôn mặt xấu xí thân tín mật sứ đi tới, không mình hành lễ, tham kiến Đường thiếu. Đường Huyền nhìn cái kia thân tín mật sứ liếc mắt, trên mặt hiện ra quen hệ nụ cười. Tất cả mọi người là người quen, làm gì khách khí như vậy? Thiên Sát cùng thân tín mật sứ đồng thời con người co rụt lại. Rất rõ ràng, Đường Huyền đã đoán ra thân phận của người này. Thiên Hùng, đã từng sao bắt đầu quân đội giải, thảm bại ở trong tay của Đường Huyền. Thiên Sát nói, đã Đường Huyền nhìn thấu, vốn đại tướng cũng không còn che giấu, không sai, hắn chính là Thiên Hùng, trước đó đều vì mình chủ, nếu có đắc tội Đường thiếu địa phương, vốn đại tướng thay bồi tội. Đường Huyền khoát tay một cái, một chút chuyện nhỏ mà thôi, ta đã sớm quên đi. Ngược lại là đại tướng ngươi chỉ sợ phải bận rộn. Thiên Sát sững sờ, có ý tứ gì? Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tên võ giả đội vã chạy vào. Khởi bẩm đại tướng, Thánh Vương lệnh, muốn tất cả đại tướng tập hợp, chuẩn bị tiến hành tuyển chọn thi đấu, tuyển chọn ra xung kích Tử Thần Thông Đạo quân đội, người chiến thắng đem thu hoạch được nguyên soái danh hiệu, đồng thời có thể thành công chiếm cứ Tử Thần Thông Đạo, sẽ thành Thánh Vương quân tông tổng soái. Thiên Sát ý niệm đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là một mặt rung động nhìn về phía Đường Huyền. Hắn thế mà liền chuyện này đều đoán được. Khủng bố như vậy. Chương 851, đại tướng tập hợp. Ngay đây cản đường. Chương 851, đại tướng tập hợp. Ngay đây cản đường. Thiên Sát ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Đường Huyền. Cái sau đem trong chén cuối cùng một miệng trà uống xong, sau đó đứng lên. Còn chờ cái gì? Cùng đi đi. Thiên Sát nhẹ gật đầu, sau đó hai người lại lần nữa trở về nội thành. Chỉ có điều lần này Đường Huyền đi tới, không phải Thánh nữ Lam Giao địa bàn, mà là Thánh Vương Ô Cương địa bàn. Làm Tam Thánh Thiên Chi bên trong công nhận mạnh nhất tồn tại, Thánh Vương Ô Cương vô luận địa bàn còn là quân đội thực lực, đều so Thánh Hậu Doãn Lộ, Thánh nữ Lam Giao muốn mạnh hơn không ít. Trên đường phố, đều nhịp Thánh Vương Sao bắt đầu quân lấy tiểu đội làm đơn vị, ngay tại tuần tra. Bọn hắn không nói một lời, trong ánh mắt mang lăng lệ vô cùng mãnh liệt sát ý huyết sát chi khí phun trào, tâm cảnh hơi kém một chút người ngay cả tiếp cận đều làm không được. Nhưng mà Đường Huyền lại là tựa như đi bộ nhàn nhã, dù cho cái này huyết sát chi khí lại nồng đậm vạn lần, hắn cũng sẽ không có chút động dung. Làm hai người tiến nhập Thánh Vương phủ thời điểm, đúng lúc là đạo thứ 2 tiếng chuông kết thúc. 3 tiếng chuông vang, ở vào Tử Thần Thành bên trong đại tướng đều phải đúng chỗ, nếu không quân pháp xử lý. Thiên Sát cùng Đường Huyền bước vào quảng trường thời điểm, nơi này đã đứng không ít người. Trong đó có mấy cái là cùng Thiên Sát trang điểm sao bắt đầu quân đại tướng, còn có một chút thì là người mặc kỳ trang dị phục. Rất rõ ràng là những cái kia đại tướng mời chào cường giả. Làm hai người sau khi tiến vào, ánh mắt mọi người đều ném đi qua. Có mấy cái đại tướng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn thực lực tại thập đại đem bên trong xếp hạng đến ngược, tự biết chính mình không có tư cách gì tranh đoạt nguyên soái chi vị, từng cái cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút đi quá giới hạn, sợ bị người khác để mắt tới, trở thành đá đặt chân. Tại Ma Ảm tinh vực, thực lực vi tôn, cốt khí, ngạo khí tại không có thực lực trước đó chỉ là trò cười, dù cho những người kia cùng là Thánh Vương sao bắt đầu quân đại tướng, cũng không ngoại lệ. Ai u, đây không phải Thiên Sát đại tướng sao? Chậc chậc, đã lâu không gặp a. Thanh âm âm dương quái khí bên trong, một tên đại tướng mang 3-4 người đi tới, ngăn chặn Thiên Sát cùng Đường Huyền Đường. Thiên Sát nhìn người nọ, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm. Ngay đây, làm sao địa phương gì đều có ngươi cái này chán ghét ra hỏa đâu? Sau đó, hắn quay đầu đối với Đường Huyền nói, gia hỏa này gọi ngày đầy, thập đại tướng quân xếp hạng thứ tư, một mực bị ta đè ở phía dưới, suốt ngày cùng con ruồi, ong ong thét lên, thực lực chẳng ra sao cả, miệng ngược lại là rất tiện. Đường Huyền cười một tiếng. Ngày đầy mặt lộ tức giận, Thiên Sát, ngươi chớ đắc ý, đừng cho là ta không biết ngươi dưới trướng đội trưởng Thiên Hùng bị người giết toàn quân bị diệt, lấy thực lực ngươi bây giờ, đã không phải là đối thủ của ta, lần này tranh đoạt nguyên soái chi vị, ta muốn hung hăng đục nhã ngươi. Thiên Sát thản nhiên nói, phải không? Coi như ta tổn thất 1/10 binh lực, nhưng cũng không phải ngươi có thể ăn bạn. Ngươi vĩnh viễn ở dưới ta. Nói, hắn vươn ngón tay cái, chậm rãi hướng phía dưới. Ngay đây hừ lạnh nói, thời nay không giống ngày xưa, giới thiệu cho ngươi một chút ta mời chào ngoại viện đi. Hắn phủi tay, từ phía sau đi ra 3 người. Làm Thiên Sát thấy rõ ràng 3 người này khuôn mặt lúc, sợ hãi cả kinh. Gió Lốc 3 huynh đệ. Trước mắt 3 người, dáng dấp giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là 3 người ngực riêng phần mình có một cái đánh dấu. Ở giữa nhất người ngực là một đầu màu trắng voi. Bên trái người kia thì là một cái vũ cánh bay cao đại điêu. Cuối cùng người bên phải ngực dấu hiệu là chạy nhanh màu lam báo. Bạch tượng, hắc bằng, lam báo. 3 người bọn họ một thai sở sinh, thực lực cường đại, tại ma ám tinh vực hải tặc bên trong xếp hạng thứ 5. Bọn hắn không riêng cá nhân thực lực cường hành, còn đã luyện hợp kích chi thuật, có thể đem 3 người quân đội hợp 2 là 1, trở thành một cái vô thượng cường quân. Thực lực mạnh, liền xem như xếp hạng thứ nhất Lộ Phi, cũng vô pháp tùy tiện thủ thắng. Thiên Sắt cũng từng mời chào qua bọn hắn 3 huynh đệ, chỉ có điều bị tự tuyệt. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà đầu nhập ngày đây. Ha ha ha. Không nghĩ tới sao, Thiên Sát, ngươi tâm tâm niệm niệm muốn mời chào cường giả đỉnh cao, hiện tại là người của ta, trong lòng không dễ chịu đi. Ngay đầy cười ha ha, một mặt đắc ý, hai tay của hắn vào ngực, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Thiên Sát. Bất quá đừng lo lắng, bởi vì càng không dễ chịu sự tình, còn ở phía sau đâu. Thiên Sát sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, hắn nhìn xem Gió Lốc 3 huynh đệ nói, tên kia cho các ngươi chỗ tốt gì, để các ngươi lựa chọn hắn. Bạch Tượng nhàn nhạt hồi đáp, cùng ngươi mở ra chỗ tốt không sai biệt lắm, chính là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt. Thiên Sát nghiêm túc nhẹ gật đầu. Rất tốt, câu nói này, bản tướng sẽ đem chi coi là đối với ta khiêu khích, không có vấn đề đi. Lam Báo lớn tiếng nói, tùy ngươi nghĩ ra sao, lần này chúng ta chính là muốn trợ giúp ngày đầy đại tướng, hung hăng đánh bại ngươi. Ngay đây một mặt dối trá mà nói, ai nha, vậy phải làm sao bây giờ à, Thiên Sát, mọi người đồng sự một trận, chiến trường không có mắt, vạn nhất làm bị thương, cũng đừng nói ta không nhớ đồng sự chi tình à. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy giả cười, Thiên Sát hận không thể một bàn tay đập tới đi, nhưng hắn lại nhìn xuống. Đường thiếu, ngươi cho rằng bọn họ có thể làm đến sao? Thiên Sát hỏi. Đường Huyền ngáp một cái. Mãnh hổ xưa nay sẽ không để ý mấy con kiến con bé. Lời vừa nói ra, Gió Lốc 3 huynh đệ đồng thời biến sắc, trong hai con ngươi sát ý bộc phát, hung ác nhìn về phía Đường Huyền. Nếu không phải nơi đây là Thánh Vương phủ, bằng vào câu nói này, 3 người bọn họ đã độc thủ. Lão nhị hắc bằng quát, tiểu tử, lạ mắt vô cùng, cái kia địa phương xuất hiện, có là gan vùng cái bạn. Hắn nói chính là hải tặc thường dùng tiếng lóng, cái gọi là bạn, chính là danh tự, cũng chính là thám tính Đường Huyền lai lịch. Ngươi còn chưa xứng. Đường Huyền thản nhiên nói, ngươi không phải cùng sao? Ta so ngươi còn hơn. Gió Lốc 3 huynh đệ giận dữ. Bạch Tượng thâm trầm mà nói, làm sao? Vừa rồi khẩu khí như vậy cuồng, hiện tại làm sao sợ rồi? Không dám nói lời cũng không sao, chỉ cần ngươi quỳ xuống đến, cầu chúng ta tha cho ngươi mạng chó liền có thể. Đường Huyền trước mắt, ngốc đến mức tình trạng này, thế mà cũng có thể trở thành hải tặc, bất quá cũng bình thường. Nếu như không ngốc, như thế nào lại bị chạy tới nơi này đến đâu? Gió Lốc 3 huynh đệ giật quá. Hắc Bằng thâm trầm mà nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi ôm lấy Thiên Sát đuổi, liền có thể càng rỡ. Hiện tại mỗi một câu, mỗi một chữ, chúng ta đều sẽ nhớ kỹ. Đợi chút nữa lên chiến trường, ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận cùng thống khổ. Ta rất thích hiện tại ngươi kiệt ngạo bất tuần bộ dáng, hy vọng có thể tiếp tục giữ vững. Ngay đầy cười híp mắt nói, Thiên Sát, vậy phải làm sao bây giờ à? Ngươi mời chào người liền muốn xong đời, ngươi có phải hay không trong lòng phi thường hoàng đâu? Thiên Sát lắc đầu, không, ta một chút cũng không hoảng hốt, mà lại Đường thiếu cũng không phải ta mời chào người. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu, sớm chuẩn bị một chút quan tài đi. Ánh mắt của hắn rơi xuống Gió Lốc 3 huynh đệ trên thân, khoe miệng kéo ra nụ cười quỷ dị. Nguyên lai 4 đại tướng còn rất xem trọng các ngươi, đáng tiếc là chính các ngươi muốn chết. Sau ngày hôm nay, ma ảm tinh vực không còn có Gió Lốc 3 huynh đệ cái tên này. Chương 852, xảo. Hai độ chạm mặt. Chương 852, xảo. Hai độ chạm mặt. Thử. Thiên Sát, ngươi liền mạnh miệng đi. Chúng ta đi. Ngay đầy hung hăng phi một ngụm, sau đó mang Gió Lốc 3 huynh đệ rời đi. Tại lúc xoay người, Lam Báo đối với Đường Huyền so cái phong hầu động tác, sau đó gạt ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Ai, vì cái gì đi tới chỗ nào đều không thiếu khuyết loại này muốn chết người đâu? Thiên Sát thở dài nói, Gió Lốc 3 huynh đệ thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn Lộ Phi. Liên Lộ Phi đều ở trước mặt Đường Huyền ăn thiệt thòi, Gió Lốc 3 huynh đệ hành vi là thật muốn chết. Đường Huyền cười nói, người tại đắc ý thời điểm, luôn luôn có chút vong hình, thực lực bản thân quá cứng, lại lưng tựa Thánh Vương đại tướng, càn rỡ điểm cũng là bình thường. Bọn hắn đối với chúng ta càng hung ác, ngày đầy liền sẽ càng vui vẻ, phần này vô mông ngựa thì tốt hơn. Đáng tiếc. Thiên Sát cười nhạt một tiếng, đúng vậy à, thật sự là đáng tiếc, muốn định đoạt cũng phải nhìn nhìn chính mình có a có phần này thực lực. Đi thôi. Hắn mang Đường Huyền đi thẳng tới phía trước nhất. Cùng là đại tướng, địa vị cũng phân làm đủ loại khác biệt. Trước ba đại tướng, tự nhiên đứng tại phía trước nhất. Ngay đây lại càn rỡ, cũng chỉ có thể đứng tại hàng thứ hai. Mà xếp hạng đếm ngược mấy cái đại tướng, tự nhiên là đứng tại phía sau cùng. Đường Huyền nghiêng đầu nhìn lại, tại thiên sát bên trái đồng dạng đứng một đám người. Cầm đầu đại tướng ánh mắt lăng lệ, khí thế hùng hồn, ẩn ẩn còn ở trên thiên sát. Hắn là thập đại đem một thiên dũng, thực lực so ta hơn một chút, chiến đấu điên cuồng, lực trùng kích kinh người, là cái khó chơi ra hỏa, phải cẩn thận. Thiên sát nhỏ giọng nói. Kỳ thật không cần hắn nói, Đường Huyền cũng có thể nhìn thấy thiên dũng tin tức. Toàn chi chi nhãn phản hồi tin tức có thể so sánh thiên sát nói muốn kỹ càng nhiều. Ở bên người của thiên dũng, đứng một tên người khoác hán tử áo xanh. Người này ánh mắt tựa như sư tử hung mãnh. Thanh sư, ma ảm tinh vực hải tặc xếp hạng thứ 2 mạnh nhân, là thiên dũng kết bái huynh đệ, hắn dưới trướng thanh sư hải tặc tốc độ cực nhanh, sức chiến đấu cường đại, không thể khinh thường. Thiên sát nói tiếp. Tựa hồ là cảm nhận được Đường Huyền ánh mắt, thanh sư quay đầu. Bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thanh sư trong ánh mắt cũng không có trào phúng hoặc là khinh thị, chỉ có đối với địch nhân hung manh chiến ý. Đường Huyền âm thầm gật đầu, đây mới thực sự là đỉnh cấp hải tặc nên có khí phách, không coi thường bất kể đối thủ nào. Tại loại người này trong mắt, vô luận cường giả còn là kẻ yếu, đều chỉ có một cái thân phận, địch nhân. Sư tử vô thỏ, vẫn cần toàn lực. Một khi động thủ, hắn liền sẽ không lưu tình chút nào xông lại, đem chính mình xé nát. Không sai đối thủ. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng lửa nóng. Cùng cường giả giao thủ, kỳ nhạc vô tận. Hắn cùng thanh sư ánh mắt hơi chút tiếp xúc, liền riêng phần mình tách ra. Lúc này, tiếng thứ ba tiếng chuông vang lên. Đồng thời, tiếng bước chân lên, một tên đại tướng ngẩng đầu mà bước đi vào. Ở phía sau hắn, đi theo ba người. Làm Đường Huyền nhìn thấy trong đó một người thời điểm, rõ ràng kinh ngạc một chút, sau đó hắn cười. Mà người kia cũng nhìn thấy hắn, đồng dạng một mặt kinh ngạc, sau đó biến thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn. "Là ngươi?" Đường Huyền thở dài, thật sự là oan gia ngõ hẹp a. Mặt của người kia bên trên cũng hiện ra nụ cười dữ tợn, sau đó nhẹ gật đầu. "Nói không sai, chính là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, thật sự là quá tốt, đây quả thực là thượng thiên cho ta lễ vật, muốn ngươi rơi trong tay ta." Hắn môi nói một chữ, sát khí liền nồng đậm một điểm. Thẳng đến một chữ cuối cùng thời điểm, đã là nghiến răng nghiến lợi. Đường Huyền cũng không nói lời nào, chỉ là cười nhạt cười. Đối với loại này uy hiếp, lỗ tai của hắn đã nghe ra vết chai. Một bên tiên sát lại là nhíu nhíu mày. "Thiện ý khuyên cáo, ngươi tốt nhất vẫn là bỏ đi ý niệm báo thù, nếu không hạ chẳng sẽ rất thảm." "Lộ Phi, Lộ Phi, ma ảm tinh vực đệ nhất hải tặc." Tại Tam Vương các trước kinh ngạc sau khi rời đi, vậy mà ngoài ý muốn xuất hiện tại nơi này. "Bỏ đi suy nghĩ, không có khả năng, ta cùng hắn, không chết không thôi." Lộ Phi thanh âm đều là từ trong hàm răng lóe ra đến. Bên cạnh đại tướng nhíu nhíu mày, hỏi: "Thế nào, ngươi biết người này?" Lộ Phi mang theo cung kính nói: "Đúng vậy, Thiên Khôi đại tướng, ta cùng người kia nhận biết, mà lại rất quen thuộc, thuộc về có hắn không có ta, có ta không có hắn tình trạng." "Thiên Khôi, Thánh Vương Ấu Cương dưới trướng đệ nhất đại tướng." Hắn nhìn thật sâu Đường Huyền liếc mắt. "Thiên Sát, đây là ngươi mời chào võ giả?" Thiên Sát lắc đầu: "Không phải, ta không đủ tư cách chiêu mộ hắn." Thiên Khôi rõ ràng sững sờ. "Đã không phải mời chào võ giả, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Bất quá hắn cũng không hề để ý những chuyện nhỏ nhặt này, mà là thản nhiên nói: "Mặc kệ hắn có phải là ngươi mời chào, hiện tại để hắn rời đi đi, ta không nghĩ để hắn ảnh hưởng Lộ Phi tâm tình. Nếu không, ngươi sẽ thành ta cái thứ nhất mục tiêu công kích." Đổi thành Di Vãng, Thiên Sát nhất định sẽ do dự, từ đó có chỗ lấy hay bỏ, nhưng bây giờ hắn lại là chém đinh chặt sắt lắc đầu. "Không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng để hắn rời đi, Thiên Khôi, muốn đánh ta phục hồi." Thiên Khôi nhẹ gật đầu. "Tốt, có câu nói này liền đủ rồi, khai chiến về sau, toàn lực cho ta hủy hắn." Câu nói này lại là đối với Lộ Phi bọn người nói. Hắn hết thể mời chào ba người, ngoại trừ Lộ Phi, còn có tại hải tặc bên trong xếp hạng thứ 3 Ong Vàng cùng xếp hạng thứ 4 Valentino. Chỉ là hai người bọn họ thực lực liền đã rất khủng bố. Hiện tại lại nhiều Lộ Phi cái đệ nhất này hải tặc duy trì, Thiên Khôi thực lực có thể nói đã hình thành nghiền ép chi thế. Một bên Thiên Dũng ánh mắt rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Chỉ là Ong Vàng cùng Valentino hắn đã ứng phó cố hết sức, hiện tại lại tăng thêm Lộ Phi, căn bản không có cách nào đánh. Xem ra trước hết tránh né mũi nhọn, sau đó mời chào giúp đỡ, lại cùng Thiên Khôi quyết chiến. Đứng ở phía sau ngày đầy lúc này nắm lấy cơ hội châm chọc khiêu khích. "Chậc chậc, Thiên Sát, thật sự là bất hạnh à, thế mà bị Thiên Khôi để mắt tới, ta đã nhìn thấy ngươi thê thảm hạ trạng." Thiên Sát thật sâu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: "Yên tâm đi, ngươi sẽ không nhìn thấy, vĩnh viễn sẽ không. Mà ta sẽ trở thành Thánh Vương sao bắt đầu quân chân chính thống soái." Ngay đây một mặt không thể tưởng tượng nổi, "À, đây là bị dọa điên về sau ăn nói cùng điên sao?" Thiên Sát cũng lời giải thích, lúc này quay đầu lại đi, không tiếp tục để ý ngày đầy đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, thế là cũng ngậm miệng lại. Đông đông đông. Tiếng trống vang lên. Cả người khoác áo giáp thanh niên tại võ giả dưới sự chen chúc đi ra. Thập đại đem đồng thời thần sắc nghiêm lại, liền Thiên Khôi cũng không ngoại lệ. Đường Huyền hai mắt nhắm lại, cái này người khoác áo giáp người trẻ tuổi chính là Tam Thánh Thiên Chi một Thánh Vương Ô Cương. Khi thấy rõ tin tức của hắn về sau, Đường Huyền lông mày chậm rãi nhíu lại, trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư. Kỳ quái, hắn thế mà cũng là cổ tộc huyết mạch. Ân, từng ly từng tí manh mối dần dần ở trong đầu của hắn hình thành một cái lưới lớn. Đường Huyền có một loại cảm giác, toàn bộ ma ảm tinh vực đều bị âm mưu to lớn bao phủ. Chương 853, tranh đoạn. đại nguyên soái chi vị. Chương 853, tranh đoạt. Đại nguyên soái chi vị. Thánh Vương Âu Cương đi đến trước sân khấu, hai mắt quét ngang. Mặc dù tuổi của hắn so rất nhiều đại tướng đều muốn nhẹ, nhưng trên khí thế lại là càng hơn một bậc. Đường Huyền âm thầm gật đầu, hắn biết có ít người trời sinh chính là tự mang vương bá chi khí, chú định muốn trở thành người trên người tồn tại. Mà tại Thánh Vương Âu Cương xuất hiện một khắc này, hình tượng hoàn toàn cụ tượng hóa. Khó trách hắn có thể trở thành Tam Thánh Thiên Chi Thủ, chỉ là phần khí thế này, ngay tại Thánh Nữ Lam Giao phía trên. Nếu như Thánh Nữ Lam Giao không đột phá khúc mắc, chỉ sợ cả đời cũng đừng hòng vượt qua Thánh Vương Âu Cương. Đi đến trước sân khấu về sau, Thánh Vương Âu Cương hai mắt đảo mắt một vòng. Khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Đường Huyền thời điểm, ánh mắt có chút ngưng lại, nhưng cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền rời đi. Mà nhìn thấy Lộ Phi thời điểm, vẻn vẹn chỉ là so người khác nhiều nháy mắt mà thôi. Chư vị đại tướng, tử thần không gian sắp mở ra, chúng ta lại đem đứng trước thú triều khảo nghiệm. Thập đại đem đều là trải qua nhiều lần thú triều tồn tại, cái kia phô thiên cái địa, tựa như sóng dữ dòng lũ tử thần ma thú, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cơ hồ mỗi một lần đều là cựu tử nhất sinh, hao hết toàn lực tài năng miễn cưỡng ngăn cản xuống tới. Cho nên khi Thánh Vương Âu Cương nâng lên tử thần thú triều thời điểm, mọi người nhất thời trong lòng run lên. Một lần lại một lần, chúng ta không biết bao nhiêu tướng sĩ chết tại tử thần ma thú trong tay, bị động phòng ngự, chúng ta sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết, cho nên bổn vương liên hợp thánh hầu cùng thánh nữ cùng một chỗ trưng cầu nghĩa phụ ý kiến, quyết định chết để phá hủy tử thần không gian. Mặc dù sớm đã có chỗ dự kiến, nhưng Thánh Vương Âu Cương chân chính nói ra thời điểm, thập đại đem còn là hít vào một ngụm lạnh ra, liền thiên thôi, Lộ Phi dạng này đỉnh cấp cường giả cũng không ngoại lệ. Chỉ là ngăn cản, bọn hắn đều dị thường gian nan, hiện tại còn muốn đột tiến đến chết thần trong không gian ma thú xảo huyện, tính nguy hiểm có thể nghĩ. Chúng ta Tam Thánh trời đã thương lượng xong, ba đường cùng tiến, ai có thể đột nhập đến chết thần không gian, liền lấy ai là chủ, còn lại hai người muốn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mà ta, Thánh Vương Âu Cương khí thế đột nhiên bành trướng mấy lần, cũng không quen thuộc nghe theo ai mệnh lệnh, các ngươi hiểu rồi sao? Thiên Khôi đại tướng lúc này tiếp lời, Thánh Vương yên tâm, thuộc hạ tất thể sống chết xung kích, bảo hộ Thánh Vương tiến vào tử thần trong không gian. Thánh Vương Âu Cương trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Chúng ta Thánh Vương sao bắt đầu quân thực lực tại Tam Thánh Thiên Chi bên trong là mạnh nhất, nhưng ta cũng biết các ngươi thập đại tướng quân bên trong có không ít người mặt cùng lòng bất hòa, trên chiến trường đây là tối kỵ. Cho nên bổn vương đặc biệt tổ chức lần tranh tài này, chuẩn bị quyết ra ngày cương nguyên soái trước. Nếu như ngày cương nguyên soái có thể trợ giúp bổn vương cầm tới tử thần khắc ấn, vậy hắn chính là bổn vương phụ tá. Theo lần dưới một người trên vạn người. Lời vừa nói ra, thập đại tướng quân hô hấp nháy mắt đình trệ. Thiên Khôi, Thiên Sát, Thiên Dũng, ngày đầy chờ thực lực cường đại đại tướng ánh mắt cũng biến thành lửa nóng. Đây chính là bọn hắn nhất phi trùng thiên, đứng ở ngao thủ cơ hội tốt nhất. Nháy mắt, bầu không khí bắt đầu trở nên nhiệt liệt lên. Mấy cái đại tướng đối mắt nhìn nhau, nhìn thấy là trong mắt chiến ý Thánh Vương Âu Cương nói, bất quá chiến trường tranh chấp, tất có tử thương, các ngươi đều là bổn vương bộ hạ, cho nên bổn vương đem dùng hình chiếu chiến trường để các ngươi quyết đấu. Hình chiếu chiến trường có thể để các ngươi ý thức cụ tượng hóa, tựa như chân thực chiến trường, sẽ đau nhức sẽ cười, cũng sẽ chết, bất quá lại sẽ không chân chính chết đi, mà là tinh thần bị xé nứt, sẽ thống khổ một hồi, cũng coi là đối với kẻ bại trừng phạt đi. Nói xong, Thánh Vương Âu Cương phủi tay. Sau lưng võ giả nhấc lên một cái thạch đài to lớn đi tới. Sau đó Thánh Vương Âu Cương lấy ra một khối thủy tinh cất đặt tại trên bệ đá. Vâng. Bệ đá run rẩy, trong thủy tinh xông ra một đạo quang trụ, xuyên qua vân tiêu, cuốn lên phong vân gào thét, vạn dặm thương khung nháy mắt biến thành hắc ám thế giới. Ở trong thế giới, chậm rãi hiện ra một cái to lớn hư ảo chiến trường. Ầm ầm. Lập tức, theo trong chiến trường, bắn ra một đạo quang trụ, rơi xuống Thánh Vương Âu Cương trước mặt, biến thành một cánh cửa ánh sáng. Trong chiến trường, sẽ ngẫu nhiên tạo ra 10 cái căn cứ, các ngươi tiến vào về sau, nhưng ngẫu nhiên chọn lựa một cái căn cứ giáng lâm, sau đó có một canh giờ chuẩn bị cùng điều tra thời gian vừa đến, chiến đấu bắt đầu, thẳng đến chỉ còn lại cái cuối cùng người thắng, chiến trường mới có thể đóng lại. Thánh Vương Âu Cương thản nhiên nói, chư vị, nắm chặt thời gian đi. Xem ai cao hơn một bậc, xem ai bố cục cơ sâu. Nói xong, hắn lui lại hai bước, chắp tay sau lưng, nhắm hai mắt lại. Thập đại đem ánh mắt rơi xuống cổ sáng di chuyển bên trong, ánh mắt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên. Một trận chiến này, chẳng những liên quan đến ngày cương nguyên đẹp trai địa vị, còn có sau này tương lai của bọn hắn. Đạo lý rất đơn giản, một khi có người leo lên ngày cương nguyên đẹp trai vị trí, tất nhiên sẽ ra tay chỉnh hợp toàn bộ Thánh Vương sao bắt đầu quân. Đến lúc đó những này đại tướng binh lính dưới quyền cùng võ giả liền sẽ bị tước đoạt, trở thành nói xuống tướng quân. Nếu như phục tùng lời nói, có lẽ còn có đường sống. Nếu như không phục tùng lời nói, hạ chàng có thể nghĩ. Nơi này chính là ma ảm tinh vực, được làm vua thua làm giặc, không phục tùng người, chỉ có chết, cho dù là đã từng đại tướng. Trong lúc nhất thời, tất cả đại tướng đều là sắc mặt nghiêm trọng, không có người nào lên tiếng. Ha ha, các phế bật, hiện tại các ngươi liền có thể bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào hướng bản nguyên soái. Hiệu trung. Thiên Khôi hai mắt quét ngang, sau đó phất phất tay. Đi thôi, mặc dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, nhưng vẫn là cần thiết. Bản nguyên soái rất chờ mong dáng lâm ở bên cạnh người. Là ai? Hắn câu nói sau cùng, là nhìn xem Thiên Sát nói. Cái sau ánh mắt bạo co lại, song quyền kìm lòng không được nắm lại. Ai cũng rõ ràng, nếu như ngay từ đầu liền gặp được Thiên Khôi, quả thực là một kiện phi thường tuyệt vọng sự tình. Bởi vì cái kia đại biểu phải thừa nhận Thiên Khôi đỉnh phong nhất chiến lực. Mặc kệ là xếp hạng thứ 2 Thiên Dũng, còn là xếp hạng thứ 3 Thiên Sát, hắn kết quả đều chỉ có bị xử lý một đường. Trong lúc nhất thời, tất cả đại tướng đều trong bóng tối cầu nguyện chính mình không muốn gặp được Thiên Khôi. Mà Lộ Phi hai mắt thì nhìn chằm chằm vào Đường Huyền, hắn lại lần nữa làm cái cắt cổ động tác. ta chờ mong gặp mặt một khắc này. Đường Huyền mỉm cười, ngươi sẽ như nguyện, nhưng kết quả có thể sẽ cùng nghĩ không giống. Lộ Phi hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng Tiên Khôi tiến vào trong cổ sáng. Và anh, chỉ thấy Tiên Khôi thân ảnh bốn người bạn mèo hóa thành quang cầu, dung nhập vào trong chiến trường. Đợi đến hắn hoàn toàn biến mất về sau, Thiên Dung hai mắt híp lại, đã sớm muộn muốn chống lại, vậy không bằng chính diện, ngươi cứ nói đi, Thanh Sư. Thanh Sư mỉm cười, ta nghĩ chúng ta vận khí cũng sẽ không quá kém đi. Thiên Dung cười nói, kia là đương nhiên. Nói xong, hai người bọn họ cũng tiến vào trong cổ sáng, truyền tống đến trong chiến trường. Ngay sau đó, còn lại đại tướng cũng nhao nhao tiến vào. Bọn hắn mặc dù không muốn gặp Thiên Khôi, nhưng thân là đại tướng, há có thể lâm trận lùi bước. Cuối cùng, chỉ còn lại Thiên Sát. Hắn nhìn xem Đường Huyền, một bức bộ dáng muốn nói lại thôi. Cái sau cười nói, đi nên đón thắng lợi của ngươi đi, sao bắt đầu đại nguyên soái. Chương 854, mục tiêu thứ nhất. Chương 854, mục tiêu thứ nhất. Tốt. Làm liền làm. Mẹ nó, chẳng lẽ bốn đại tướng sẽ còn sợ sao? Đã việc đã đến nước này, Thiên Sát quyết tâm, xài bước tiến vào trong cổ sáng. Đường Huyền mỉm cười, cũng hướng về cổ sáng đi đến. Bước vào cổ sáng nháy mắt, hắn liền cảm giác trước mắt kia sáng bốn phía, cả người phảng phất là linh hồn xuất hiếu, bay lên. Đợi đến lại mở mắt thời điểm, đã thân ở trong chiến trường. Thiên Sát liền đứng tại cách đó không xa. Hai người trước mắt là một tòa to lớn tòa thành. Sau một khắc, tòa thành phát ra tiếng oanh minh. Sau đó bên trong sông ra một đạo quang trụ. Chỉ thấy 10 đạo cổ sáng xông lên trời không, đại biểu cho 10 tòa tòa thành đồng thời được thắp sáng. Đồng thời, chiến trường trung ương trên không hiện ra một cái to lớn đồng hồ cát. Từng kia cắt mịn theo đồng hồ cắt bên trong xuất xuống. Chúng đại tướng trong lòng rõ ràng, một khi đợi đến đồng hồ cắt bên trong cắt mịn để lò xong, chính là chiến đấu bắt đầu thời điểm. Thiên Sát cùng Đường Huyền vội vàng đi tới trong tòa thành. Tại tòa thành chính giữa, có một đạo to lớn truyền tống trận, có thể đem tự thân quân đội huyễn tượng rời đi tới. Nay huyễn tượng có cùng chân chính quân đội ngang nhau sức chiến đấu, thậm chí bao gồm trang bị trợ phụ trợ vật phẩm, cũng đồng dạng có thể hình chiếu. Đường Huyền thử nghiệm triệu hoán một chút bảo vật, phát hiện bảo vật cũng là có thể triệu hoán. Nói cách khác, chiến trường này cũng không có đặc thù gì quy tắc, vẹn vẹn chỉ là một cái hình chiếu chiến trường mà thôi. Không có quy tắc, cũng liền mang ý nghĩa mọi người có thể thủ đoạn ra hết. Dù sao cũng sẽ không chết, vậy dĩ nhiên là có cái gì liền dùng cái gì. Chính xác, nhanh đi điều tra, xem trước một chút chúng ta phụ cận người là ai, ngay lập tức hồi báo. Thiên Sát lập tức bắt đầu an bài. Thiên Hùng, lập tức triệu tập binh sĩ, tăng cường phòng ngự, để phòng địch nhân tập kích. Thiên Ương, tập hợp công kích đội, nhanh. Một đạo lại một đạo mệnh lệnh phát hạ. 9 vạn sao bắt đầu đại quân nhanh chóng hành động. Rất nhanh liền triệt để chiếm cứ tòa thành. Đợi đến an bài tốt về sau, Trinh Sát cũng chuyển về tin tức. Khởi bẩm đại tướng, chúng ta phụ cận trong vòng trăm dặm hết thảy có 2 cái tòa thành, trong đó một tòa là đại tướng ngày đầy, cách chúng ta 70 dặm, còn có một tòa là đại tướng trời khóc, cách chúng ta 30 dặm. Thiên Sát lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt, trời khóc thực lực tại chúng ta thập đại đem bên trong là xếp hạng đếm ngược, chúng ta có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn đánh tan, sau đó thu nạp thế lực của hắn, lại quay đầu đi đối phó ngày đầy. Thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần đánh tan trời khóc cùng ngày đầy, thực lực của ta liền sẽ đại đại lớn mạnh, coi như gặp được Tiên Dung thậm chí Thiên Khôi, bốn đại tướng cũng có đầy đủ lòng tin cùng bọn hắn một trận chiến. Quả nhiên là trời cũng giúp ta, Đường thiếu, xem ra lần này ngươi không cần làm sao độc thủ, ha ha ha. Đường Huyền cười cười, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. 70 dặm ngoại thành bảo bên trong, đại tướng ngày đầy cùng gió lốc ba huynh đệ chính vây quanh xa bàn. Trinh sát đã truyền về tin tức, cách chúng ta 40 dặm địa phương là trời khóc, 70 dặm bên ngoài thì là lao hoan gia Thiên Sát, không nghĩ tới chúng ta bất khí. Tốt như vậy, ngày đầy gõ gõ xa bàn biên giới. Ta đoán Thiên Sát tên kia khẳng định sẽ chủ động xuất kích, đánh chớp nhoáng trời khóc, đợi đến đánh tan trời khóc về sau, nuốt mất hắn thế lực sau đó quay đầu lại đến tiến công chúng ta. Chỉ là đáng tiếc a. Ngày đầy trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị. Thiên Sát tên kia có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trời khóc sớm đã đầu nhập bản tướng quân. Đợi đến Thiên Sát phát động thời điểm tiến công, chúng ta có thể thừa cơ đối với hậu phương triển khai công kích, để hắn đầu đôi không thể nhìn nhau, từ đó chết để bại vong. Mà bản tướng được binh mã của bọn họ, thì thừa dịp cơ đông tiến vào, cầm xuống Thiên Dũng cùng Thiên Khôi, thì đại nghiệp có thể thành. Ha ha ha. Tiếng cười theo trong tòa thành xa xa truyền ra. Lam Báo đưa tay nắm một chút nắm đấm, đằng đằng sát khí nói: "Đúng rồi, còn có tiểu tử kia, tuyệt đối đừng để hắn chết quá dễ chịu." Bạch Tượng gật đầu nói: "Không sai, mặc dù nơi này sẽ không thật chết, nhưng nên có thống khổ lại sẽ không thiếu, tiểu tử kia dám như thế kêu gào ba huynh đệ chúng ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chết quá dễ chịu." Hắc Bằng tiếp lời: "Ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy tiểu tử kia tuyệt vọng vô cùng biểu lộ." Ngay đây ngạo nghễ phất phất tay: "Tốt, dựa theo nguyên kế hoạch, thông báo trời khóc, toàn lực phòng ngự, chống đến bản tướng đi tới, cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp, đánh tan Thiên Sát." Trinh sát, thời khắc chú ý Thiên Sát quân đội động tĩnh, một khi bọn hắn có cái gì dị động, muốn ngay lập tức hồi báo. Bố trí xong về sau, ngay đây hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đại nguyên soái chi vị, cũng không phải chỉ có Thiên Khôi cùng Thiên Dũng, bốn đại tướng cũng có tư cách ngồi. Đồng hồ cắt từng giờ từng phút biến mất, toàn bộ chiến trường một mảnh yên tĩnh. Nhưng là tại phần này bình tĩnh phía dưới, lại là mãnh liệt tám lưu. Thập đại đem yên lặng tích góp lực lượng. Một khi đợi đến cấm chế tiếp xúc, bọn hắn sẽ ngay lập tức giết ra, công kích sớm đã kế hoạch tốt mục tiêu. Rốt cuộc, đồng hồ cắt dọn xong dọn cuối cùng hạt cát. Ngay tại hạt cát rơi xuống mấy mắt, toàn bộ chiến trường vang lên tiếng oanh minh. Tuyên cáo chiến đấu triệt để mở ra. Ầm ầm. Thiết giáp va chạm, từng đạo dòng lũ sắt thép theo trong tòa thành tuôn ra, tựa như cá giết sang sông, tổn cỏ không sinh. Rất nhanh, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết liền theo trên chiến trường vang lên. Hai tên đại tướng dẫn đầu đại quân hung hăng đụng vào nhau. Chỉ một lần tiếp xúc, chính là hơn ngàn đầu sinh mệnh biến mất. Tất cả mọi người đỏ mắt. Trong lòng, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là đem địch nhân trước mắt triệt để giết chết. Khởi bẩm đại tướng, Thiên Sát đã toàn quân xuất động, mục tiêu chính là trời khóc đại tướng. Trinh sát quỳ một chân trên đất, rồi dập nói. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần ngày đầy đột nhiên mở mắt. Ha ha ha. Rất tốt, Thiên Sát tiên kia đã đạp lên tử lộ, liền để vốn đại tướng tiến hắn một đoạn đi. Hắn đột nhiên giống giận. Toàn quân xuất kích. Ầm ầm. Tòa thành đại môn mở ra. Lấy ngày đầy đại tướng cầm đầu, gió lốc ba huynh đệ hải tặc binh cùng 100,000 sao bắt đầu quân, hóa thành nước thủy triều đen kịt, lấy cực nhanh tốc độ hướng lên trời khóc tòa thành mà đi. Bọn hắn cách xa nhau trời khóc tòa thành bất quá 40 dặm, so với Thiên Sát đại quân cũng chỉ là thiếu 10 dặm mà thôi. Khoảng cách này, đối với sao bắt đầu quân đến nói, căn bản liền làm nóng người cũng không bằng. Nhưng ngày đầy vẫn như cũ không hài lòng, hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem Thiên Sát triệt để đánh tan. Rất nhanh, đại quân liền đi tới trong một chỗ sân gốc. Nơi đây tên là Miệng Hồ Lô, chỉ có một con đường, lối ra cùng cửa vào nhỏ hẹp vô cùng, chỉ có thể dung nạp khoảng 10 người sóng vai thông qua. Nhưng bên trong lại là to lớn, hình như một cái to lớn hồ lô. Nếu như là tại thường ngày, ngay đây khẳng định sẽ cẩn thận quan sát lại tiến vào. Nhưng giờ phút này hắn vì đổi thời gian, trực tiếp mệnh lệnh đại quân tiến vào. Chỉ cần xuyên qua Miệng Hồ Lô, lại đi vài dặm, chính là trời khóc tòa thành. Rất nhanh, hắn liền bọt tới lối ra. Nhưng vào lúc này, một đạo mang theo đùa cợt thanh âm vang lên. Ngày đây, gấp gáp như vậy, là muốn đi nơi nào a? Chương 855, Miệng Hồ Lô. Trước sau giác công. Chương 855, Miệng Hồ Lô. Trước sau giác công. Đạo thanh âm này tựa như lôi đình phích lịch, chấn ngày đầy toàn thân run một cái. Sau một khắc, tiếng la giết đại tác. Chỉ nhìn thấy nơi cửa, đột nhiên giết ra một đội quân. Người cầm đầu chính là đại tướng Thiên Sát. Cái gì? Ngươi? Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngay đây một mặt ngốc trệ. Theo lý thuyết, hiện tại Thiên Sát không phải hiện đang tiến công trời khóc tòa thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha ha. Ngay đây, ngươi cho rằng bốn đại tướng trong hội ngươi mà tính, đi tiến công trời khóc sao? Thiên Sát cười ha ha. Ngươi cũng quá coi thường bản tướng, nếu như ngay cả điểm này tiểu kế mưu đều nhìn không thấu, còn có tư cách gì ngồi tại thứ ba vị trí? Ngay đây liền cảm giác một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Thiên Sát vậy mà nhìn ra kế hoạch của hắn, cũng không có đi tiến công trời khóc, mà là quay đầu ở trong này mai phục hắn. Nhưng ngày đầy người vì đại tướng, tự nhiên sẽ không bởi vậy liền thất kinh. Mặc dù chúng mai phục, nhưng hắn chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ừm, bốn đại tướng đích thật là xem thường ngươi, Thiên Sát, ngươi thật sự có một bộ, nhưng là ngươi cho rằng dạng này mai phục, liền có thể đối phó bản tướng sao? Nếu như vậy nghĩ, vậy ngươi liền sai. Ngay đây một bên nói, một bên hướng về sau so thủ thế. Hậu quân rời khỏi Miệng Hồ Lô, bốn đại tướng ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không dám truy. Đồng thời, thả ra tín hiệu, nói cho trời khóc, lập tức toàn quân xuất động, từ phía sau lưng công kích. Thiên Sát, nơi đây nhỏ hẹp, ngươi không làm gì được bản tướng. Thiên Sát mỉm cười, ngay đây a, đây chính là ngươi từ đầu đến cuối không bằng ta địa phương. Đã đưa ngươi lừa gạt đến Miệng Hồ Lô bên trong, bốn đại tướng lại thế nào khả năng không có một chút chuẩn bị đâu. Ngay đây con ngươi có chút co rụt lại, lập tức lối vào truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, nương theo lấy thảm thiết đau đớn. Chuyện gì xảy ra? Hắn sát mặt phi biến. Báo. Một tên binh lính lao đến. Khởi bẩm đại tướng, không tốt, lối vào đột nhiên xuất hiện một đội quân, binh lính của chúng ta còn chưa ra ngoài, liền đã toàn bộ bị vây sát. Cái gì? Ngay đây ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lối vào trên vách núi, Đường Huyền chắp tay sau lưng, cười hì hì nhìn xem toàn bộ chiến trường. Tại dưới vách núi, chính là Thái Âm công chúa cùng Thủy Linh công chúa xuất lĩnh hai đại quân đội. Đáng chết, là tiểu tử kia. Ngay đây nghiến răng nghiến lợi nói, để hậu quân lui về đến. Miệng Hồ Lô vị trí nhỏ hẹp, Thái Âm Nguyệt thần binh lại là viễn trình binh chủng, cho dù là sao bắt đầu quân thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng xông ra ngoài được. Cưỡng ép xung kích sẽ chỉ trở thành thêm dầu chiến pháp, bị từng chút ăn hết. Ha ha ha, ngày đấy, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Bản tướng đồng ý ngươi một cái tự sát cơ hội. Miệng Cốc, Thiên Sát cười ha ha. Người tới, bán tên. Nháy mắt, thiễn như mưa xuống. Ngày đấy phản ứng cũng là cực nhanh. Thuấn vệ, phòng ngự, nhanh lên phòng ngự. Thuấn vệ lập tức vọt tới hàng trước nhất, dựng lên cự thuẫn, ngăn lại mưa tên. Ngay đây đứng tại chỗ, giang ngoại khanh khách vang lên, hắn một mặt hận ý nhìn xem Thiên Sát cùng Đường Huyền. Chớ đắc ý, mặc dù bản tướng ra không được, nhưng các ngươi liền dám đi vào sao? Đợi đến trời khóc đại quân đi tới, thực lực các ngươi phân tán, chỉ có một con đường chết. Đường Huyền lông mày nhíu lại, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Ngay đây khinh thường cười lạnh, à, khẩu khí không nhỏ, bản tướng liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có biện pháp nào đánh tan ta. Đường Huyền cười nói, tốt, vậy ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Toàn quân xuất kích. Hắn đột nhiên phất tay, Thái Âm Nguyệt thần binh cùng Thủy Linh quân lập tức đột tiến, theo miệng cốc chỗ tràn vào trong cốc. Mắt thấy một màn này, ngay đây chẳng những không sợ, ngược lại cười ha ha. Ha ha ha. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, bị tùy ý chọn hấn một chút, liền không giữ được bình tĩnh. Kẻ làm tướng, tối kỵ xúc động, vô luận ưu thế còn là thế yếu, đều muốn giữ vững tỉnh táo phán đoán thế cục. Nếu không một ý nghĩ sai lầm, liền sẽ đem ngàn vạn quân đội chôn bụi. Gió lốc ba huynh đệ, lui, để tiểu tử kia tiến đến, sau đó toàn lực cuốn về sau, cho ta trước sau giáp công, trước diệt đi tiểu tử kia, sau đó quay đầu tiến công, ăn hết Thiên Sát. Gió lốc ba huynh đệ lập tức cùng nhau đáp ứng, mệnh lệnh hải tặc quân hướng về sau rút lui mà đi. Đường Huyền thì là thoải mái mang Thái Âm Nguyệt Thần binh cùng Thủy Linh quân bập vào. Ngay đầy hai mắt nhắm lại, đợi đến Đường Huyền hai đại quân đoàn triệt để sau khi tiến vào, lập tức hạ lệnh giống giận. Tiến công. Bạch Tượng, Hắc Bằng cùng Lam Bào rốt cuộc kìm nén không được, theo hổ lô lô cốc hai bên bắt đầu vận động. Đường Huyền thật giống như không thấy được, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại ra tốc tiến vào hổ lô lô cốc bên trong. Gió Lốc ba huynh đệ thì là phi thường thuận lợi vọt tới miệng cốc. Bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp vây quanh Thái Âm Nguyệt Thần binh cùng Thủy Linh quân. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, còn nhớ rõ tiến vào chiến trường trước đó nói lời sao? Bạch Tượng thâm trầm nhìn chằm chằm Đường Huyền nói. Mấy cái sâu kiến dễ gì, ai sẽ nhớ kỹ đâu? Đường Huyền thản nhiên nói. Hắc Bằng cười gằn, tốt tốt tốt, sắp chết đến nơi, còn dám như thế cuồng vọng, vậy ta Hắc Bằng cần thiết nhắc nhở ngươi một chút, ngươi không phải danh xưng muốn để ma ảm tinh vực không có chúng ta Gió Lốc ba huynh đệ sao? Đường Huyền gật đầu, không sai, ta là nói như vậy, đáng tiếc, lần chiến đấu này là hình chiếu, các ngươi sẽ không chết thật. Nhưng là ngươi lại. Ngay đây cùng thiếu. Đợi đến bốn đại tướng thu hoạch được đại nguyên soái về sau, cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Đừng nghĩ chạy, bởi vì ngươi là chạy không ra ma ảm tinh vực. Đường Huyền nói bay, ngươi còn là lo lắng nhiều một chút chính mình nên như thế nào ngoan ngoãn làm một cái nghe lời chó đi. Ngay đây không nói thêm gì nữa, trong lòng của hắn rõ ràng, một khi Đường Huyền động thủ, Thiên Sát tất nhiên sẽ sau đó công kích. Gió Lốc ba huynh đệ, động thủ, đến nội Thiên Sát, từ bốn đại tướng tự mình ngăn cản. Lam Báo hai tay bóp ken két vang lên. Quả đấm của ta sớm đã đói khát khó nhịn. Có ai không, cho ta giết á? Một tiếng giết, chiến sự mở ra. Giết. Nha. Đang gọi tiếng giết bên trong, mấy bạn hải tặc đại quân tựa như thủy triều hướng về Đường Huyền dũng mãnh lao tới. Chủ nhân, bọn hắn đến rồi. Thái Âm công chúa tỉnh táo nói. Đường Huyền nhẹ gật đầu, tốt, liền bắt bọn hắn, đến tế cờ đi. Hắn vây tay, một mặt màu bạc chiến kỳ từ trên trời giáng xuống. Tốt tốt tốt. Chống trận gõ vang, chiến kỳ bên trong nháy mắt tuôn ra đại cổ sương mù. Sương mù trong nháy mắt liền bao phủ nửa cái sơn gốc. Thái Âm Nguyệt Thần bình cẳng là trực tiếp biến mất tại sương mù bên trong. Gió Lốc ba huynh đệ ánh mắt ngưng lại. Sương mù, bọn hắn muốn làm gì? Xem ra là muốn mượn nhờ sương mù ngăn cản công kích của chúng ta, nhưng là quá ngu, sơn cốc nhỏ hẹp, chỉ cần chúng ta đẩy ngang, liền có thể đem hắn bước đi ra. Không sai, tiếp tục tiến công. Bạch Tượng, Hắc Bằng cùng Lam Báo cơ binh khí hung ác xông vào đến sương mù bên trong. Nhưng mà bọn hắn sau khi tiến vào lại kinh hãi phát hiện Đường Huyền biến mất. Không riêng gì hắn, tính cả Thái Âm Nguyệt Thần binh cùng Thủy Linh quân cũng giống như vậy, thừa không tiêu thất, vô tung vô ảnh. Cái này, đây là có chuyện gì? Gió Lốc ba huynh đệ mắt trợn tròn. Sau một khắc, chí mạng quang lưu gào thét mà đến. Chương 856, Gió Lốc ba huynh đệ toàn diệt. Chương 856, Gió Lốc ba huynh đệ toàn diệt. Thái Âm quang lưu gào thét mà tới, nháy mắt tại hải tặc quân bên trong nổ bể ra đến. Phảng phất là pháo hoa nở rộ, chỉ là một đợt công kích, chính là vô số sinh mệnh biến mất, bị xé nước hải tặc biến thành điểm sáng, biến mất ngay tại chỗ. Hỗn đản, nghĩ dạng này liền đánh bại chúng ta, không dễ dàng như vậy. Bạch Tượng kêu lên. Có thể tại ma ảm tinh vực leo đến đỉnh, không biết kinh lịch bao nhiêu lần sinh tử, như thế nào lại bị dễ dàng như vậy đánh bại? Để cho ta tới. Phi Bằng phòng ngự trận. Hắc Bằng hạ lệnh, hải tặc quân bên trong lập tức xông ra một đám người đeo hai cánh người. Chỉ gặp bọn hắn vặn vẹo thân thể, phía sau hai cánh đột nhiên triển khai, sau đó nối liền với nhau, hình thành cùng loại với tấm tuấn đồ vật. Thái Âm quang lưu nện tại cánh phía trên, vỡ vụn ra. Hắc Bằng dương dương đắc ý nói, thử, cũng đừng quá coi thường chúng ta Gió Lốc ba huynh đệ, những này cánh thế nhưng là từ bí ngân quặng thạch chế tạo ra đến binh khí, chẳng những có thể dùng để tầm trời thấp phi hành, còn có thể dùng để phòng ngự, mặc dù những này quang lưu rất lợi hại, nhưng muốn làm gì được bọn ta, không dễ dàng như vậy. Lúc này, Lam Báo đứng dậy. Ngu xuẩn, muốn mê vụ che đậy tầm mắt của chúng ta, nhưng công kích phương hướng lại bại lộ phương vị của các ngươi, báo giết đội, xuất kích. Ra lệnh một tiếng, hải tặc quân bên trong lại lần nữa xông ra một đội binh sĩ. Những binh lính này hình dạng bị dị, vậy mà là dùng tứ chi chạm đất chạy nhanh, nhất khiến người kinh ngạc chính là tốc độ kia nhanh vô cùng, mấy cái lên xuống, liền xông vào đến trong sương mù. Báo giết đội chính là từ Gió Lốc ba huynh đệ một trong Lam Báo chế tạo ra đến tướng quân. Hắn chiến đấu đặc điểm là tốc độ cực nhanh, am hiểu tập kích cùng xung kích. Thái Âm Nguyệt Thần binh chính là viễn trình binh chủng, một khi bị cẩn thận, nháy mắt liền sẽ bị báo giết đội đổ diện. Nhưng mà, làm báo giết đội vọt tới vừa rồi phát xạ quang lưu vị trí, lại kinh ngạc phát hiện nơi này giống tuyết, trừ tán giật Thái Âm năng lượng bên ngoài, cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không ai? Làm báo mắt trợn tròn. Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, đã thấy bốn phía tản mát Thái Âm năng lượng đột nhiên hội tụ lên, hình thành từng khóa quang cầu. Đây là cái gì? Báo giết đội binh sĩ một mặt hiếu kỳ, mà Lam Báo hai mắt lại là càng mở càng lớn, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Hắn dùng hết sức lực, phát ra tan nát cõi lòng gầm thét. Cháy mau, đáng tiếc đã muộn. Tại ngắn ngủi mà tử tịch trong trầm mặc, Thái Âm quang cầu bộc phát ra một trận quang mang chói mắt. Ngay sau đó, vô số đạo quang lưu như mưa to theo trong quang cầu phun ra, mang hủy thiên diệt địa khí thế, hướng báo giết đội phương hướng càn quét mà đi. Quang lưu hung hăng đâm vào báo giết trong đội, trong chốc lát, toàn bộ chiến trường đều bị tiếng kêu thảm thiết thê lương chỗ lấp đầy. Báo giết đội đám binh sĩ không có chút nào phòng bị bất thình lình công kích đánh cho trở tay không kịp. Những cái kia quang lưu dễ như trở bàn tay xuyên qua thân thể của bọn hắn, tựa như xuyên thấu một tấm giấy mỏng. Máu tươi theo miệng vết thương của bọn hắn bên trong phun ra ngoài, vẽ ra trên không trung từng đạo tơ máu, sau đó nhao nhao vẩy xuống, như là xuống một trận quỷ dị huyết vũ. Sinh mệnh vào đúng lúc này như trong gió nến tàn cấp tốc tan biến. Rút, mau bỏ đi. nhanh a. Lam báo song quyền nắm chặt, không ngừng chống cự lại thái âm quang lưu. Lúc này, liền cho thấy hải tặc trung quy là một mảnh vụn cắt nội tại. Chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, cho dù là tại dạng này lịch cảnh phía dưới, cũng sẽ tổ chức cùng một chỗ, có thứ tự rút lui, nhưng báo giết đội các binh sĩ lại là mặt mũi tràn đầy thất kinh, chạy trốn tứ phía, lẫn nhau đụng vào nhau, chẳng những không có chạy mất, ngược lại đến chế phe mình rút lui thời gian. Thái âm quang lưu như bóng với hình, vô tình thu gặt lấy bọn hắn sinh mệnh. Không không không. Lam báo điên cuồng gào thét, trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn trợn mắt nhìn chính mình dưới quyền một cái đổ xuống, trong lòng bi thống như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ. Tại như thế tâm tình xuống, hắn vậy mà lăng ngay tại chỗ. Cơ hội như vậy, Thái Âm công chúa lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Nàng tay ngọc một điểm, Thái Âm quang cầu cùng nhau chuyển hướng, vô số quang lưu biên chế thành tử vong lưới lớn, đem Lam báo bao phủ trong đó. Không được. Bóng ma tử vong bao phủ, Lam báo rốt cục phản ứng lại, hắn không chút do dự quay đầu liền chạy, đáng tiếc đã quá trễ. Tia sáng mãnh liệt nháy mắt đem hắn thân ảnh bao phủ, chỉ để lại một mảnh ánh sáng chói mắt sáng. Sau một lát, tia sáng dần dần tiêu tán, Lam báo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thái Âm quang lưu trọn vẹn tiếp tục nửa nén hương thời gian, thẳng đến đem báo giết đội binh sĩ toàn bộ hành sát đến tận bã. May mắn đây không phải thật tử vong, nếu không khó có thể tưởng tượng nơi này lại biến thành thế nào đáng sợ địa ngục. Tiếp lấy công kích, Đường Huyền ngón tay chỉ một chút, Thái Âm quang lưu lại lần nữa hội tụ, bắn nhanh mà ra. Bạch Tượng cùng Hắc Bằng lúc này còn không biết Lam báo đã toàn quân bị diệt, nhìn thấy Thái Âm quang lưu lại xuất hiện, hai người không khỏi sửng sở. Chuyện gì xảy ra? Lam báo không phải mang báo giết đội tiến lên sao? Vì cái gì địch nhân còn tại công kích, chẳng lẽ Lam báo không có bắt lấy địch nhân? Bạch Tượng chau mày, đồng thời trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Lấy Lam báo năng lực, coi như mê vụ che đậy, cũng không có khả năng tìm không thấy địch nhân. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện? Bạch Tượng càng nghĩ càng cảm giác bối rối. Nếu như Lam báo không thể ngăn cản địch nhân công kích, bọn hắn liền muốn từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh cục diện, bị tươi sống mà chết. Đại ca đừng gấp, có ta phi bằng phòng ngự trận, coi như địch nhân lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng công phá. Hắc Bằng lòng tin tràn đầy nói. Thái Âm quang lưu mặc dù lợi hại, nhưng vô luận như thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phi bằng phòng ngự trận phòng ngự. Bạch Tượng cũng là hơi thở dài một hơi. Mặc dù bọn hắn không cách nào công kích Đường Huyền, nhưng đối phương cũng đồng dạng không làm gì được chính mình. Chỉ cần kiên trì, chờ ngày đầy phát hiện không ổn thời điểm, khẳng định sẽ phái người đến giúp đỡ bọn hắn. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, Đường Huyền hẳn phải chết. Ngay tại hai người toàn lực phòng ngự thời điểm, Thái Âm quang lưu đúng là sinh ra ngoại ý muốn biến hóa. Chỉ thấy Thái Âm quang lưu đánh tới phi bằng phòng ngự trận về sau, cũng không có cùng trước đó vỡ vụn, mà là trực tiếp bắn ra lên, xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào trong trận. Phốc phốc phốc. Hắc Bằng binh sĩ nơi nào có thể nghĩ đến Thái Âm quang lưu có thể chết xạ rẽ ngoặt, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị xỏ xuyên hơn 10 người. Những cái kia phi bằng quân sĩ binh bị xỏ xuyên về sau trực tiếp biến thành điểm sáng biến mất, phi bằng phòng ngự trận lập tức xuất hiện sơ hở. Càng nhiều Thái Âm quang lưu tràn vào, bắt đầu trắng trận đổ sát. Trong khoảnh khắc, phi bằng phòng ngự trận phá. Tại sao có thể như vậy, tia sáng làm sao lại rẽ ngoặt, điều đó không có khả năng. Hắc Bằng trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, trong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không có phi bằng phòng ngự trận ngăn cản, hải tặc quân trực tiếp biến thành địa sống. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng một đoàn. Một bên khác, ngày đầy đại tướng một mặt nghi hoặc nhìn cốc khẩu mê vụ. Cái này mê vụ có chút bất thường a, gió lốc ba huynh đệ sẽ không xảy ra chuyện đi. Ngay tại hắn lo âu thời khắc, mê vụ chậm rãi tiêu tán. Trên chiến trường lại không gió lốc ba huynh đệ thân ảnh. Chương 857, ba phần thiên hạ. Làm sao bây giờ? Chương 857, ba phần thiên hạ. Làm sao bây giờ? Làm sao có thể? Ngày đầy đại tướng cứng họng, một mặt rung động. Gió lốc ba huynh đệ thực lực cường đại, nhất là ba người phân biệt thống lĩnh một đội quân, phối hợp lẫn nhau phía dưới, liền xem như tam thánh ngày quân đội, cũng vô pháp trong thời gian ngắn chiến thắng. Nhưng chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền bị Đường Huyền cho giết sạch. Một cỗ thật sâu hàn ý từ phía trên đầy đại tướng nội tâm dâng lên. Cả người tựa như bùn khắc gỗ khắc, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Ngay đây, vừa rồi ngươi không phải nói dạng này mai phục đối phó không được ngươi sao? Hiện tại nói thế nào? Thừa dịp ngày đầy đại tướng ngây người công phu, Thiên Sát đã mang đại quân tiến vào trong sân gốc. Ngươi đã xong. Giết. Ra lệnh một tiếng, Thiên Sát đại quân tuôn ra mà đến, vô tình sẽ rách ngày đầy đại quân phòng ngự. Thiên Sát một ngựa đi đầu, vọt tới ngày đầy mặt trước. Phốc thử, trường kiếm trực tiếp xuyên qua ngày đầy ngực. Từ đầu đến cuối, ngày đầy không có bất kỳ động tác gì. Bại cục đã định, dãy rủa chỉ là phí công. Hắn chậm rãi quay đầu, cuối cùng ánh mắt lưu cho Đường Huyền. Đó là một loại nhàn nhạt e ngại. Lấy ngày đầy đối với Thiên Sát hiểu rõ, kế sách như thế tuyệt đối không phải hắn có khả năng nghĩ ra được, nói cách khác, ván này hoàn toàn là Đường Huyền kế tác. Đáng sợ. Đây là ngày đầy lưu lại cuối cùng hai chữ. Thân thể của hắn biến thành điểm sáng, biến mất ngay tại chỗ. Đại tướng đã chết, người đầu hàng sinh, không người đầu hàng siêu sinh. Thiên Sát kêu lên. Mắt thấy ngày đầy đại tướng đều bị chém giết, còn lại sao bắt đầu quân sĩ binh tự nhiên không có tiếp tục chiến đấu lý do, nhao nhao đầu hàng. Thiên Sát đại quân trực tiếp theo 9 vạn người, mở rộng đến 18 vạn. Ha ha ha. Thoải mái. Thiên Sát đại tướng hung hăng vung vậy một chút năm đấm. Vừa lên đến liền diệt đi thấy ngứa mắt địch nhân, mở rộng thực lực, còn có so đây càng chuyện vui sướng à? Đường Huyền nói, đường vội cao hứng, hiện tại lập tức đi vòng, an hết trời khóc, hợp tam tướng chi binh, chí ít có thể để đại tướng ngươi có tư cách đi đến cấp cao cục mặt bản. Thiên Sát đại tướng tinh thần run lên, ngươi nói không sai, hiện tại còn không phải bốn đại tướng cao hứng thời điểm, toàn quân xuất kích, mục tiêu, trời khóc tòa thành. Dưới sự hướng dẫn của hắn, 18 vạn thiên sát đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lên trời khóc tòa thành mà đi. Đợi đến bọn hắn đuổi tới trời khóc tòa thành thời điểm, vừa vặn gặp được trời khóc đại tướng dẫn đầu đại quân xuất kích. Khi hắn nhìn thấy thiên sát cùng 18 vạn đại quân thời điểm, nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngay đây đại tướng bị xử lý. Nếu không không cách nào giải thích vì cái gì trời khóc đại quân lại đột nhiên biến thành 18 vạn. Thậm chí đều không có chống cự, trời khóc trực tiếp đầu hàng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lúc đầu trời khóc thực lực liền kém xa thiên sát. Hiện tại thiên sát lại được ngày đầy đại quân, thực lực có thể nói là như hổ thêm cánh, căn bản không có cách nào đánh. Lúc đầu trời khóc liền biết chính mình thu hoạch được không được nguyên soái chi vị, đầu nhập cũng là chuyện thuận lý thành trương. Dù sao đầu nhập ngày đầy cũng là đầu nhập thiên sát cũng là đầu nhập, đối với hắn mà nói không có nửa điểm khác nhau. Một hơi ăn hết ngày đầy cùng trời khóc quân đội. Thiên sát đại quân số lượng đi tới 28 vạn. Khổng lồ như thế quân đội, cũng làm cho thiên sát tràn ngập lòng tin. Liền xem như thiên khôi hoặc là thiên dũng, hắn cũng không sợ. Lúc này, Đường Huyền đi tới. Đường thiếu, ngươi đến rồi. Thiên sát xoa xoa hai tay, mang theo định mà nói. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Đường Huyền cười nói, có một cái xấu tin tức cùng một cái rất xấu tin tức, ngươi muốn nghe cái nào? Thiên sát khỏe miệng giật một cái. Ách, tin tức xấu là cái gì? Đường Huyền nói, thiên dũng đã diệt đi hai cái đại tướng, nuốt mất quân đội của bọn hắn, thực lực bây giờ cao hơn ngươi một chút xíu. Cái gì? Thiên sát kêu lên, làm sao lại nhanh như vậy? Hắn tiêu diệt ngày đầy, chiêu hàng trời khóc tốc độ đã đủ nhanh, không nghĩ tới thiên dũng tốc độ nhanh hơn hắn. Đường Huyền nói, hắn cùng thanh sư chia làm hai đường tiến công, mà lại là vọt thẳng trận, chém giết đối phương đại tướng. Thiên sát chậm rãi ngồi xuống, lấy thiên dũng thực lực, đích xác có thể làm được. Đây là tin tức xấu, cái kia rất xấu tin tức đâu? Ngươi sẽ không là nói. Thiên sát đột nhiên hai mắt trợ to, giống như là cảm giác được cái gì. Đường Huyền gật đầu, tự tin điểm, ngươi đoán không lầm, cuối cùng ba cái đại tướng đều bị thiên khôi diệt đi. Sau đó quân đội của bọn hắn liền bị thiên khôi ăn hết, hiện tại khoảng chừng 400,000 người. Cái này, thiên sát trực tiếp choáng. Vốn cho rằng xử lý ngày đầy, chiêu hàng trời khóc, hắn liền có được lên bàn tư cách. Kết quả quay đầu nhìn lại, phát hiện chính mình còn là yếu nhất. Lần này đừng nói là tranh đoạt nguyên soái chi vị, liền xem như sống sót cũng khó khăn. Đường Huyền tựa hồ là có chủ tâm đem hắn đả kích đến ngọn nguồn. Hiện tại toàn bộ chiến trường đã ba phần thiên hạ, mà ngươi làm một phe thực lực yếu nhất, thế tất sẽ bị cái thứ nhất để mắt tới, chỉ cần diệt trừ ngươi, ai liền có được ưu thế tuyệt đối. Thiên sát đã nhanh khóc lên. Đường thiếu, ngươi có thể hay không nói vài lời dễ nghe đây này, nếu không phải như thế đả kích người đâu. Đường Huyền thở dài, không có hy vọng, liền sẽ không có thất vọng cùng tuyệt vọng, không phải sao? Thiên sát triệt để im lặng. Ngươi không phải nói muốn giúp ta leo lên đại nguyên soái vị trí sao? Đường Huyền gật đầu nói, không sai a, là ta đáp ứng. Thiên sát hai tay mở ra, cho nên hiện tại tình huống này, ngươi còn có thể cam đoan sao? Đường Huyền cười nói, kia là tự nhiên, yên tâm đi, ta chuyện đã đáp ứng, nhất định giúp ngươi hoàn thành. Thiên sát hai mắt sáng lên, nghe Đường thiếu tựa hồ là đã tính trước a. Đường Huyền gật đầu, có một chút đi, hiện tại cơ hội duy nhất chính là liên hợp thiên dũng cùng một chỗ đối kháng thiên khôi. Thiên sát nhướng mày, liên hợp thiên dũng, hắn sẽ đáp ứng sao? Theo ta được biết, tên kia cũng khó mà nói lời nói. Đường Huyền cười nói, không sao, ta sẽ đi cùng hắn nói, chính ngươi bảo trọng, tại ta không trở về trước đó, tuyệt đối không được bị thiên khôi xử lý. Thiên sát vẻ mặt đau khổ nói, ta tận lực đi, nhưng ngươi phải nhanh lên một chút trở về. Đường Huyền gật đầu, tận lực đi. Hắn rời đi tỏa thành về sau, ngay lập tức hướng thiên dũng bên này mà đến. Thiên dũng giờ phút này ngay tại chỉnh hợp binh lực. Thiên sát đại tướng người cầu kiến. Ừm. Hắn nhìn xem trước mắt đưa tin chính xác, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Thanh sư, ngươi thấy thế nào? Thiên dũng quay đầu nói. Thanh sư trầm ngâm một chút nói, theo vừa rồi trinh sát tình báo đến xem, thiên sát diệt đi ngày đấy, lại ăn hết trời khóc, trở thành trong chiến trường còn sót lại ba cỗ thế lực một trong. Nếu như không có đoán sai, hắn là muốn mượn nhờ chúng ta lực lượng tới đối phó thiên khôi. Thiên dũng gật đầu tán thành. Kẻ yếu liên hợp đối phó cường giả, đây là chuyện lại không quá bình thường. Thậm chí có thể nói, trừ cái đó ra không có lựa chọn nào khác. Nếu như không liên hợp, sẽ chỉ bị cường giả từng cái ăn hết. Để người kia vào đi. Thiên dũng phất tay. Không bao lâu, trinh sát liền mang theo Đường Huyền đi tới. Thiên dũng đại tướng, ngươi không cần phải nói, bốn đại tướng đồng ý liên thủ. Chương 858, Bình Nguyên. Thiên khôi đại quân. Chương 858, Bình Nguyên. Thiên khôi đại quân. Đường Huyền cười nói, Thiên dũng tướng quân, thật đúng là thông khoái, tại đến thời điểm, ta thế nhưng là nghĩ rất nhiều lời phục ngươi lý do đâu. Thiên dũng thản nhiên nói, coi như các ngươi không tìm đến bốn đại tướng, nói không chừng bốn đại tướng cũng sẽ đi tìm các ngươi, thiên khôi thế lớn, tuyệt không phải ngươi hoặc là ta có thể đơn độc ngăn cản, liên hợp bắt buộc phải làm. Đường Huyền phủi tay, đã như thế, cứ như vậy thống khoái quyết định. Thiên dũng gật đầu, không có vấn đề, hiện tại thời gian quý giá, bản tướng phải lập tức chỉnh hợp đại quân lao tới chiến trường. Đường Huyền lúc này đứng dậy rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Thiên dũng khỏe miệng lộ ra một vòng âm tàn mỉm cười. Thanh sư, đợi chút nữa lúc khai chiến, chúng ta dạng này. Hắn thấp giọng nói ra mấy câu nói. Thanh sư con ngươi đột nhiên sáng lên, sau đó âm hiểm cười. Hắc hắc, tướng quân diệu kế, cứ như vậy, người thắng sau cùng trừ chúng ta ra không còn có thể là ai khác. Thiên dũng thản nhiên nói, đưa tới cửa cơ hội, vốn đại tướng lại thế nào khả năng bỏ lỡ đâu. Người tới, toàn quân tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Rời đi tòa thành về sau, Đường Huyền trở lại thiên sát tòa thành, đem liên hợp thành công sự tình nói một lần. Quá tốt, chỉ cần ta liên thủ với Thiên dũng, liền xem như thiên khôi, cũng đừng hỏng tùy tiện thắng chúng ta. Đường Huyền cười nói, ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Thiên sát sững sờ, có ý tứ gì? Hắn cũng không phải đồ đần, nháy mắt liền phản ứng lại, con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi là nói, Thiên Dũng tên kia sẽ dở trò xấu? Đường Huyền gật đầu, không sai. Thiên Dũng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nội tâm của hắn ý nghĩ đã thông qua toàn chi nhãn toàn bộ phản hồi cho Đường Huyền. Cái gì? Bọn hắn thật dự định làm như vậy, quá hèn hạ. Tại Đường Huyền nói ra Thiên Dũng kế hoạch về sau, Thiên Sát đột nhiên biến sắc. Tất cả mọi người là vì cùng một cái mục đích, thủ đoạn không trọng yếu chính là kết quả. Đường Huyền lại là lơ đễnh. Ai cũng không phải người tốt, tất cả mọi người tại lẫn nhau tính toán, thủ đoạn gì cũng không trọng yếu chính là thắng lợi. Dị địa ở chung, Đường Huyền nói không chừng thủ đoạn càng thêm quá phận. Cũng là, ngươi có biện pháp gì tốt phá cục sao? Thiên Sát gật đầu tán thành. Đường Huyền thở dài, có là có, nhưng là, Thiên Sát sững sờ, nhưng là cái gì? Có trở ngại. Đường Huyền lắc đầu, trở ngại ngược lại là không có, chính là có chút đau lòng. Như vậy đi, ta tổn thất bảo vật, đại tướng ngươi xem một chút có thể hay không đến lúc đó cho chút bồi thường đâu. Thiên Sát khỏe miệng giật một cái. Chỉ cần muốn đại tướng có thể trở thành nguyên soái, đền bù không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần là đủ khả năng sự tình, vốn đại tướng nhất định thỏa mãn. Đường Huyền thật sâu nhìn hắn một cái nói, hy vọng đại tướng nhớ kỹ câu nói này, bởi vì đến lúc đó ta khả năng thật sẽ tìm đến ngươi hỗ trợ. Thiên Sát vỗ ngực nói, không có vấn đề, vốn đại tướng đối với Đường thiếu nữa hẹn, nhất định sẽ làm được. Đường Huyền gật đầu, toàn chi nhãn xuống, hắn có thể nhìn ra Thiên Sát cũng không hề nói dối. Đây cũng là Đường Huyền tìm hắn một trong những nguyên nhân. Nếu như Thiên Sát là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân, Đường Huyền là căn bản không có khả năng tìm hắn. Lập tức, Đường Huyền đem bảo vật lấy ra ngoài, thoáng có chút đau đầu giao cho Thiên Sát. Món bảo vật này là hắn theo Tam Phương Các trong bảo khố thu hoạch được, có đặc thù hiệu quả. Vốn là dự định giữ lại chính mình dùng, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, muốn phá cục, liền không thể không sử dụng. Thiên Sát tiếp nhận bảo vật về sau, lập tức lòng tin tăng nhiều. Trời khóc, tập hợp toàn quân, xuất phát, tiến hành quyết chiến. Tòa thành đại môn mở ra, dưới sự dẫn dắt của Thiên Sát, 28 vạn đại quân hóa thành thủy triều, hướng về chiến trường trung ương mà đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới toàn bộ chiến trường trung ương. Nơi này là một mảng lớn bình nguyên, không có bất luận cái gì che chắn vật, liếc mắt liền có thể nhìn thấy rất xa vị trí, từ nơi này có thể đi đến chiến trường bất kỳ ngóc ngách nào. Không có cái gì so nơi này xem như cuối cùng chiến trường nơi tốt hơn. Hô, Thiên Sát thở dài nhẹ nhõm, mặc dù hắn đã từng trải qua vô số sinh tử đại chiến, nhưng bây giờ y nguyên cảm giác được rất gấp gáp. Đột nhiên, bình tĩnh đại địa run rẩy lên. Thiên Sát cùng Đường Huyền ánh mắt đồng thời co rụt lại. Dõi mắt nhìn lại, chỉ kiến giải bình tuyến phía trên, đột nhiên hiện ra một đạo dòng lũ sắt thép. Thiên Khôi một ngựa đi đầu. Lộ Phi, Ong Vàng cùng Vã Lẹn Tỉ Nổ Tam Đại Hải tặc theo sát phía sau. Lại đằng sau là 400,000 sao bắt đầu đại quân cùng 100,000 hải tặc, 500,000 binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, phát tán sát khí, để không gian bốn phía đều có chút bắt đầu vặn mèo. Đến rồi. Thiên Sát ánh mắt trở nên ngưng trọng dị thường. Ngược lại là Đường Huyền, ý nguyên duy trì mây trôi nước chảy biểu lộ. 500,000 đại quân đối với người khác mà nói có lẽ áp lực lớn, nhưng hắn nhưng là tại ma tộc ngàn vạn đại quân trong hỗn chiến giết ra đến năm nhân. Điểm này chiến trận căn bản không đáng hắn nghiêm túc. Ầm ầm. Thiên Khôi đại quân mỗi tiến lên trước một bước, đại địa liền run rẩy một chút. Bình nguyên không cách nào ẩn tàng, song phương tự nhiên tùy tiện liền thấy lẫn nhau. Nhưng Thiên Khôi cũng không có dừng bước, bởi vì không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản đại quân bước chân. Trước phá hủy Thiên Sát, lại diệt đi Thiên Dũng, chính là đơn giản như vậy. Tại dưới thực lực tuyệt đối, không cần bất luận cái gì mưu kế, chỉ cần đẩy ngang. Đến rồi. Thiên Sát yên lặng nuốt ngụm nước miếng. Trong thanh âm hiếm thấy thêm ra vẻ run rẩy. Dần dần, Thiên Khôi đại quân tiến lên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Dần dần, Thiên Khôi đại quân tiến lên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Trong lúc thoáng qua, đã hóa thân mãnh liệt như thủy triều cuốn tới, tiếng bước chân nặng nề chấn động đến đại địa run rẩy, quần quần bụi mù che khuất bầu trời. Đao kiếm ra khỏi vỏ, đụng vào trên áo giáp, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Khủng bố sát khí gần như muốn ngưng tụ thành thực chất, muốn đem trước mắt hết thảy tất cả xé rách. Toàn lực phòng ngự. Nhanh, cung tiễn thủ, thuật pháp sư, khai hỏa. Thiên Sát giống giận, thuẫn vệ cấp tốc đem to lớn tấm thuẫn ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Thương binh nửa ngồi ở sau tấm thuẫn vương, đem trường thương chỉ xéo hướng về phía trước, mũi thương lít nha lít nhít, giống như một mảnh sắt thép bùi gai, chỉ chờ quân địch tới gần liền cho đón đầu thống kích. Phanh phanh phanh, như mưa to mũi tên gào thét mà lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo dưới tròn, hướng về Thiên Khôi đại quân khuynh tiết mà đi. Mưa tên qua đi, chính là vô số hỏa cầu, mưa đá cùng phong nhận. Chỉ thấy Thiên Khôi trong đại quân không ngừng có binh sĩ bị đánh trúng, sau đó hóa thành tia sáng biến mất. Chỉ một đợt công kích, liền có hơn ngàn đầu sinh mệnh biến mất. Thiên Khôi trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ: đánh trả. Một chùm càng lớn mưa tên cùng thuật pháp quang lưu giáng lâm, rơi tại Thiên Sát trong đại quân. Vô số kinh bạo thanh âm vang lên. Thuẫn vệ nhóm gắt gao đỉnh lấy tấm thuẫn, ngăn lại công kích, nhưng vẫn là có tương đương một bộ phận mưa tên cùng quang lưu rơi xuống trong trận. Phốc phốc phốc, cái này đến cái khác binh sĩ bị xé nứt mất hết. Viễn trình giao phong qua đi, chính là mặt đối mặt va chạm. Trên chiến trường, tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, các binh sĩ tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Ngay từ đầu, trận chiến đấu này liền đã tiến vào cao chiều nhất giai đoạn. Chương 859, giới tử pháo đài. Chương 859, giới tử pháo đài. Đường Huyền cũng không có xuất thủ, mà là một mực tỉnh táo nhìn xem chiến trường tình thế. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Trên lệnh, so trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều a. Mặc dù Thiên Sát đại quân toàn lực phòng ngự, nhưng y nguyên bị Thiên Khôi đại quân giết liên tục bại lui. Song phương chiến lược chênh lệch không riêng gì nhân số, còn có chiến pháp, phối hợp, trang bị vân vân. Thiên Khôi làm Thánh Vương Ô Cương dưới trướng đệ nhất đại tướng, hắn dưới trướng Thiên Khôi đại quân thực lực, viễn siêu còn lại đại tướng, liền xem như Thiên Sát cũng không ngoại lệ. Đáng chết, còn tiếp tục như vậy, sẽ bị toàn diệt. Thiên Sát chau mày. Thiên Khôi đại quân cũng không có áp dụng cái gì đặc biệt kế sách, chính là trực tiếp nhất đẩy ngang. Nhưng càng như vậy đơn giản, càng là không cách nào ứng phó. Tại dưới thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Thiên Dũng tên kia còn chưa tới, là muốn trở lấy ta bị toàn diệt sao? Thiên Sát hung hăng vung vậy một đấm. Đường Huyền cười cười, yên tâm đi, hắn sẽ cho ngươi thừa một hơi. Hắn hướng về sau liếc mắt nhìn, đường chân trời phía trên, ẩn ẩn có không giống bình thường sát khí lộ ra. Kia là chỉ có đỉnh cấp quân đội tài năng phát ra khí tức. Rất rõ ràng, Thiên Dũng cũng sớm đã đến, chỉ là một mực chưa từng xuất hiện thôi. Hắn mục đích rất đơn giản, chính là để tiêu hao Thiên Khôi cùng Thiên Sát thực lực. Mẹ nó, cái hôn đàn này, cũng thái âm đi. Thiên Sát hung hăng mắng một câu. Đường Huyền nói, nếu đổi lại là ta, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Mặc dù mọi người hợp tác, nhưng lẫn nhau đều phòng một tay, bởi vì một khi đánh bại Thiên Khôi, chính là hai người các ngươi lúc khai chiến, đến lúc đó ai tiêu hao càng ít, ai liền sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thiên Sát hai mắt híp lại, người nói không sai. Bất quá vốn đại tướng cũng không phải đơn giản như vậy liền sẽ nhận thua. Yên tâm đi, hắn hẳn là liền muốn xuất thủ, đưa ngươi tiêu hao sạch, đối với hắn cũng là mười phần bất lợi. Đường Huyền hai mắt híp lại. Trên đường chân trời yên lặng, sát khí bắt đầu dao động. Đồng thời đại địa cũng bắt đầu khẽ chấn động. Một đạo màu đen dòng lũ sắt thép đột nhiên xuất hiện, hướng về chiến trường mà đến. Người cầm đầu chính là Thánh Vương Ô Cương dưới trướng đại tướng Thiên Dũng. Phía sau hắn là sắp tới 300,000 sao bắt đầu đại quân. Giết! Nha! Tiếng hò giết cũng kinh động đang giao chiến bên trong song phương. Mẹ nó, cuối cùng đến rồi. Thiên Sát nghiến răng nghiến lợi nói. Mặc dù giao chiến thời gian không dài, nhưng hắn đại quân tử thương đã vượt qua 100,000, mà hắn tổng cộng chỉ có 28 vạn đại quân. Nói cách khác, Thiên Sát hiện tại trong tay đại quân chỉ còn lại 18 vạn. Đã không cách nào đối với Thiên Khôi hoặc là Thiên Dũng tạo thành uy hiếp. Một bên khác, Thiên Khôi nhìn thấy Thiên Dũng đại quân đánh tới, thần sắc trên mặt vẫn chưa có chút biến hóa. Chờ lâu như vậy, rốt cục bỏ được đi ra. Quả nhiên, hai người bọn hắn liên hợp lại với nhau, vừa vặn cũng tiết kiệm bốn đại tướng từng bước tìm kiếm, vừa vặn cùng một chỗ tiêu diệt, người tới, cường công. Ra lệnh một tiếng, Thiên Khôi đại quân thế công lại lần nữa mãnh liệt mấy lần. Thiên Sát đại tướng phòng tuyến bị từng tầng xé rách. Mỗi một cái hô hấp đều có hàng trăm hàng ngàn đạo quang mang tung bay. Đáng chết, toàn lực đứng vững. Thiên Sát cắn răng quát, cứ như vậy một hồi, hắn đại quân lại tổn thất sắp tới 20,000. Hiện tại chỉ còn lại 16 vạn. Bất quá cũng may Thiên Dũng đại quân giờ phút này cũng đã giết tới. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, Thiên Dũng đại quân vậy mà trực tiếp dừng bước. Tạch tạch tạch. Thuẫn vệ đem tấm thuẫn liên tiếp, hình thành kiên cố phòng tuyến. Thiên Sát đột nhiên biến sắc. Thiên Dũng, ngươi đây là ý gì? Thiên Dũng đại tướng trên mặt hiện ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Bốn đại tướng nhìn thấy ngươi đại quân sĩ khí không đủ, cho nên giúp các ngươi tăng lên một chút sĩ khí, lấy đập nồi dìm thuyền dũng khí, cùng Thiên Khôi quyết chiến, đến nỗi bản tướng. Hắn phất phất tay, cung tiễn thủ đội cùng thuật pháp sư đoàn đi ra. Chỉ thấy mưa tên cùng quang lưu tựa như thiên khung lưu tinh, vượt qua Thiên Sát đại quân, rơi xuống Thiên Khôi trong đại quân. Ầm ầm, kinh bạo âm thanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ một đợt công kích, Thiên Khôi đại quân liền đã tổn thất hơn ngàn người. Nhưng bởi vì song phương quân đội quấn quýt lấy nhau, cũng không ít Thiên Sát quân sĩ binh bị hoành sát đến tận bã. Thiên Sát phẫn nộ quát, "Thiên Dũng, ngươi muốn liền ta cùng một chỗ giết?" Thiên Dũng đại tướng thản nhiên nói, "Nào có, bốn đại tướng là tại liên thủ với ngươi, dùng công kích từ xa chi viện ngươi chiến đấu, Thiên Sát ngươi không thể hiểu lầm. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ." Thiên Sát trực tiếp mắng lên, "Ngươi điên rồi, muốn lấy ta làm lá chắn, tiêu hao hết Thiên Khôi thực lực. Hiện tại chiến trường hỗn loạn, coi như ta muốn quay giáo một kích, cũng đã làm không được, ngươi liền có thể xem chúng ta tử chiến, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, đúng không?" Thiên Dũng thâm trầm cười một tiếng, "Đã ngươi đã đoán được, bản kia đại tướng tự nhiên cũng không cần thiết đi phủ nhận cái gì. Ngươi nói là chính là đi. Bất quá ngươi có nói thời gian, không bằng giết nhiều mấy cái Thiên Khôi đại quân binh sĩ, cũng coi là giúp bản tướng bận điệu." Hai tay của hắn mở ra, trên mặt cũng hiện ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Người thắng sau cùng, trung quy là bốn đại tướng. Vốn cho rằng Thiên Sát sẽ triệt để phá phòng, chửi ầm lên. Ai nghĩ đến hắn đột nhiên quét qua trước đó phẫn nộ, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. "Thiên Dũng, ngươi điểm này cho vặt, coi là bốn đại tướng không biết sao? Muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, mơ tưởng." Chỉ thấy Thiên Sát đột nhiên sở tay vào ngực, cầm ra một vật, đem ném ra. Vật kia rơi xuống đất phía trên, bắt đầu cấp tốc bành trướng, cuối cùng vậy mà hình thành một tòa cỡ nhỏ pháo đài. "Cái gì? Đây là giới tử pháo đài?" Thiên Khôi cùng Thiên Dũng đồng thời ánh mắt co rụt lại. Giới tử pháo đài là một loại không gian hình bảo vật, bình thường có thể hóa thành dây chuyền hoặc là đồ trang sức mang ở trên người, tại khởi động về sau, có thể tại nguyên chỗ hình thành một tòa cỡ nhỏ pháo đài, nhiều nhất có thể dung nạp 200,000 người. Mặc dù giới tử pháo đài xem ra không lớn, nhưng phòng ngự lại là vô cùng kiên cố, liền xem như phổ thông giới pháo, cũng đừng hòng đánh vỡ. Chỉ dùng tại lâm thời đóng quân phòng ngự tốt nhất bảo vật, không có cái thứ hai. Thiên Khôi cùng Thiên Dũng đối với này sớm đã thèm nhỏ dãi, chỉ có điều giới tử pháo đài thực tế quá đắt, liền xem như hai người bọn hắn đại tướng, cũng đổi không được. Khiến người nghĩ không ra chính là Thiên Sát thế mà ở thời điểm này móc ra. Thiên Dũng nháy mắt biến sắc. "Thiên Sát, ngươi?" Thiên Sát cười ha ha, tính toán người cuối cùng cũng bị tính toán, muốn tiêu hao ta, còn là quản tốt chính ngươi đi. Toàn quân lui vào pháo đài, ra lệnh một tiếng, còn lại 150,000 thiên sát đại quân toàn bộ lui vào đến giới tử trong cứ điểm. Toàn bộ chiến trường lập tức chống đi một khối lớn. Thiên sát đứng tại giới tử pháo đài phía trên, duỗi ra hai tay chỉ hướng Thiên Khôi cùng Thiên Dũng. Hai vị, còn chờ cái gì, chiến đấu đi. Thiên Khôi khẽ cho mày, quả quyết hạ lệnh. Đẩy tới. Mục tiêu, Thiên Dũng đại quân. Giới tử pháo đài lực phòng ngự cường đại, muốn công phá, tiêu hao tất nhiên to lớn. Đã như thế, vậy không bằng chuyển đổi mục tiêu, trước làm thịt Thiên Dũng. Dù sao Thiên Sát là không thể nào ra pháo đài, chờ giết Thiên Dũng về sau, lại từ từ vây chết hắn. Chương 860, Lộ Phi át chủ bài. Biển hạm mông kỳ. Chương 860, Lộ Phi át chủ bài. Biển hạm mông kỳ. Đáng chết. Nên chiến. Mắt thấy Thiên Khôi đại quân tựa như thủy triều vào tới, Thiên Dũng trợn mắt đều đức, giống giận. Thiên Khôi đại quân vòng qua giới tử pháo đài, cùng Thiên Dũng đại quân đụng vào nhau. Song phương lập tức tiến vào kịch liệt nhất chém giết bên trong. Mặc dù Thiên Khôi đại quân cùng Thiên Sát đại quân liều một trận, thực lực có chỗ tổn thương, nhưng thực lực y nguyên vô cùng cường đại, rất nhanh liền đem Thiên Dũng đại quân tầng thứ nhất phòng tuyến xung phá. Bất quá Thiên Dũng rất nhanh liền tổ chức lên đạo thứ hai, chính là đạo thứ ba phòng tuyến. Hiện tại hắn đã không có thời gian đi oán hận Thiên Sát, tất cả lực chú ý đều thả tại cùng Thiên Khôi đại quân trên chiến đấu. Chiến trường tựa như to lớn tối say thịt, điên cuồng thôn phệ binh sĩ sinh mệnh. Giới tử pháo đài phía trên, Thiên Sát cười hì hì nhìn xem song phương tử đấu. Thật sự là đặc sắc tuyệt luân đại chiến a, may mắn Đường Thiếu đã sớm đoán được Thiên Dũng gia hỏa này sẽ ra trở mặt, trước thời hạn cho ta giới tử pháo đài, nếu không ta liền muốn bị Thiên Dũng hố chết. Hiện tại hai người bọn họ quyết chiến, ưu thế hiện tại tại ta, ha ha ha. Thiên Sát cười to sau một lúc, chậm rãi dừng tiếng cười, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Chỉ thấy trên chiến trường, Thiên Khôi đại quân đột nhiên chậm dần tiến công tiết tấu. Mà Thiên Dũng cũng không có thừa cơ phản kích, chỉ là một mực phòng thủ, tựa hồ là đang đợi cái gì. Pháo đài phía trên Thiên Sát hai mắt híp lại. Hừ, quả nhiên là một điểm tiện nghi đều không nghĩ cho vốn đại tướng chiếm. Bọn hắn đã biết còn như vậy đánh nhau chết sống xuống dưới, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, để bản tướng nhặt tiện nghi, cho nên. Nhưng vào lúc này, bình nguyên phương xa, truyền đến oanh minh tiếng nổ. Tựa hồ lại có quân đội chiến đến cùng một chỗ. Thế nhưng là toàn bộ chiến trường phía trên, trừ Thiên Sát, Thiên Khôi cùng Thiên Dũng tam đại tướng bên ngoài đã không ai. Như vậy chiến đấu thì là ai đâu? Thiên Sát trong lòng rõ ràng, chiến đấu người, chính là Đường Huyền. Mà hắn đối mặt đối thủ, thì là Thiên Khôi dưới trướng Lộ Phi chờ hải tặc. Thiên Khôi cùng Thiên Dũng đồng thời chậm dần thế công, chứ không nguyện ý tiêu hao quá mức nghiêm trọng bên ngoài, càng quan trọng là chờ đợi hải tặc ở giữa chiến đấu. Hải tặc chiến đấu cũng không giống như là đại quân như thế hài hòa, bọn hắn vừa thấy mặt tất nhiên là người chết ta sống. Không khách khí mà nói, ai có thể thắng lợi, ai liền có được quyết định trận chiến tranh này tư cách. Đến lúc đó đại quân cùng hải tặc giáp công, tất nhiên sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Bình nguyên bên ngoài, chiến hỏa bộc phát. Đường Huyền ngồi ở trên long ỷ, ở phía sau hắn là Bạch Ly, Điện Lực, Hồng Phi, Thái Âm công chúa bọn người. Đối diện thì là người quen biết cũ, Ma Ảm tinh vực đệ nhất hải tặc, Lộ Phi. "Tiểu tử, còn nhớ rõ tại Tam Phương các lời ta nói sao?" Đường Huyền lắc đầu, không nhớ rõ, cũng không cần thiết nhớ kỹ. Lộ Phi cười gằn, "Không sao, ta có thể giúp ngươi hồi ức một chút, ngươi mang cho ta sỉ nhục, sẽ lấy tiên huyết để trả lại." Đường Huyền thở dài, "Ngươi có thể làm đến sao?" Lộ Phi nhẹ gật đầu, "Ngươi rất tự tin, cũng rất có thực lực, nhưng đừng quên, ta thế nhưng là Ma Ảm tinh vực đệ nhất hải tặc." Hắn vung mạnh lên tay, sau lưng đi ra mười mấy tên võ giả. Trên thân những người này đều hiện ra đỉnh phong võ tông cấp bậc khí tức cường đại. Dầm dầm, hải triều vang lên, một chiếc chiến hạm khổng lồ nổi lên. Ồ, Đường Huyền ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Mục tiêu, biển hạm Mông Kỳ hào đẳng cấp, thánh cấp cựu tinh thuộc tính, nước kỹ năng 1, cao su thân tàu, có thể ngăn cản bất luận cái gì ngoại giới công kích, cũng đem bắn ngược, kỹ năng 2, bom bóng đạn, thả ra vô cùng mãnh liệt bom bóng đạn, tạo thành thẳng tắp xung kích, bản nguyên kỹ năng, mặt trời xung kích, phát động toàn bộ nguồn năng lượng, thiêu đốt thân hạm, cho địch nhân một kích chí mạng, không thể ngăn cản, đánh giá, Lộ Phi chuyên môn tỏa giá, nhưng tại bất luận cái gì chiến trường triệu hoán đi ra, có được uy lực hết sức mạnh. Ầm ầm, biển hạm hư không lơ lửng, cuối cùng ngừng ở đỉnh đầu của Lộ Phi. Hai tay của hắn mở ra, một mặt dữ tợn. Ha ha ha, chiếc này Mông Kỳ hào biển hạm chính là ta tốn hao tất cả tài nguyên chế tạo chiến đấu binh khí, chưa từng có dùng qua, hôm nay bị ngươi, ta quyết định sử dụng một lần. Cũng coi như vận may của ngươi. Còn có gì ngôn gì sao? To lớn thân thuyền mang đến gần như áp lực kinh khủng, liền ngay cả Đường Huyền trong mắt cũng hiện ra một vòng ngưng trọng. Tại lấy võ giả cùng binh sĩ làm chủ trên chiến trường, biển hạm Mông Kỳ quả thực là có thể xưng đại sát khí tồn tại. Nhưng Đường Huyền vẫn chưa sợ hãi. Hắn nhưng là có toàn chi chi nhãn dạng này át chủ bài, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái biển hạ Mông Kỳ sao? Cái đồ chơi này thực là không tồi. Đường Huyền sờ sờ cái cằm, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Chủ nhân, xem ra ngươi rất thích chiếc này biển hạ a. Đi theo Đường Huyền thật lâu, Bạch Ly tự nhiên hiểu rõ hắn trong ánh mắt lửa nóng. Rất rõ ràng, Đường Huyền là thèm. Đương nhiên, về sau trên chiến trường liền không cần khổ cực như vậy chính mình đi. Đường Huyền không e dè nói. Hiểu. Điện lực nắm chặt lại nắm đấm. Các minh đệ, ta ai chờ chút trực tiếp xông lên đi, đem biển hạm cho cướp lại, giao cho chủ nhân. Đám người cùng một chỗ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi xuống biển hạm Mông Kỳ bên trên. Rầm rầm rầm. Nơi xa, Thanh Sư đã mang dưới trướng hải tặc đối mặt Ong Vàng cùng Valentino. Song phương ngay từ đầu liền tiến vào đến nguyên thủy nhất, chiến đấu kịch liệt nhất bên trong. Giết long trời lở đất. Lộ Phi trầm rãi nói, đã bọn hắn đã đánh lên, vậy chúng ta có phải là cũng không cần lãng phí thời gian nữa nha? Đường Huyền gật đầu, đồng ý. Bốn mắt đối mặt, dù không nói gì, nhưng lửa nóng chiến ý lại ở trong bất chi bất giác sôi trào lên. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lộ Phi trước tiên mở miệng. Hắn chỉ một ngón tay, nhàn nhạt phun ra một chữ. Giết. Một tiếng giết, chiến sự mở ra. Biển Hạ Mông Kỳ bên trên, hiện ra 8 tôn đại pháo. Chỉ thấy họng pháo hiện ra nhàn nhạt màu lam linh quang, cuối cùng ngưng tụ thành từng quả to lớn bong bóng. Phanh phanh phanh. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, bong bóng mang cường đại uy năng, oanh thiên mà rơi, hung hăng đánh tới hướng Đường Huyền một phương. Màn nước vòng bảo hộ, lên. Thủy Linh công chúa vội vàng huy động quyền trượng, phát động màn nước vòng bảo hộ. Bong bóng đạn nện tại màn nước vòng bảo hộ phía trên, sau đó song song chôn bụi. Thái Âm Quang Lưu, công kích. Thái Âm công chúa vung vẩy quyền trượng, hơn vạn đạo quang lưu tựa như tiên ma lưu tinh quyền, hướng về Biển Hạm Mông Kỳ mà đi. Nhưng mà, quang lưu đánh trúng Biển Hạm Mông Kỳ về sau, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy hết lưu đánh trúng địa phương lấy mắt thường có thể thấy được trình độ lõm xuống dưới, sau đó bị bắn ra. Một vòng Thái Âm quang lưu qua đi, Biển Hạm Mông Kỳ, đúng là lông tóc không tổn hao. Ha ha ha, các ngươi cũng quá coi thường ta Biển Hạm Mông Kỳ, toàn biên lên hạm. Lộ Phi tay một chỉ, Biển Hạm Mông Kỳ thân thuyền bên trong, bắn ra một đạo quang trụ, đem hắn cùng hải tặc đại quân bao phủ, sau đó hóa thành điểm sáng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Lộ Phi liền xuất hiện tại Biển Hạm Mông Kỳ đầu thuyền. Hắn giờ phút này, sớm đã là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Xung kích. Chương 861, chiến kỳ lại lập công. Trảm Lộ Phi. Chương 861, chiến kỳ lại lập công. Trảm Lộ Phi. Ầm ầm. Biển Hạm Mông Kỳ phần đuôi phun ra màu lam đuôi lửa, hướng về Đường Huyền bên này đánh thẳng tới. To lớn thân thuyền dẫn động khí lưu phong bạo, những nơi đi qua, cứng rắn đá xanh bị trực tiếp xé rách, đại địa càng là che kín tựa như giống mạng nhện vết nứt. Sự chấn động như vậy lực, đủ để tùy tiện vỡ nát trước mắt bất luận cái gì ngăn cản vật. Liền xem như Thánh Vương sao bắt đầu quân loại tồn tại này, cũng vô pháp ứng đối. Đường Huyền khẽ gật đầu. Có thể trở thành ma ảm tinh vực đệ nhất hải tặc. Lộ Phi trong tay là có đỉnh tiêm cứng rắn hàng. Nếu không hắn cũng không có khả năng danh xưng muốn đem chính mình ghi chép lật hai lần. Có Biển Hạm Mông Kỳ dạng này đại sát khí, chính là đối phó tử thần ma thú lợi khí. Toàn thể cất cánh. Mắt thấy Biển Hạm Mông Kỳ đánh thẳng tới, Thái Âm công chúa lập tức hạ lệnh. Thiết Yêu Phi mã vũ cánh, mang đám người bay lên, sau đó tránh đi Biển Hạm Mông Kỳ xung kích. Ầm ầm. Mang to lớn tiếng sấm rền, Biển Hạm Mông Kỳ gào thét mà qua. Thái Âm công chúa mang Thái Âm Nguyệt thần binh cùng Thủy Linh quân kịp thời né qua. Vờn quanh công kích. Hiện lên xung kích về sau, Thái Âm công chúa dẫn đầu Thái Âm Nguyệt thần binh vờn quanh Biển Hạm Mông Kỳ phi hành, đồng thời không ngừng đánh ra quang lưu. Nhưng tại cao su thân thuyền phòng ngự xuống, trước kia mọi việc đều thuận lợi Thái Âm quang lưu, lần này lại mất đi hiệu quả. Thái Âm Nguyệt mang liệt không kiếm trận. Mắt thấy đòn công kích bình thường vô hiệu, Thái Âm công chúa lập tức hạ lệnh biến ảo trận hình, tạo thành Thái Âm Nguyệt mang kiếm ảnh, hung hăng chém tới. Phanh! Kiếm mang rơi xuống Biển Hạm Mông Kỳ phía trên, trực tiếp đem Biển Hạm Mông Kỳ chạm lõm xuống dưới. Lúc đầu, kiếm mang tốc độ rơi xuống rất nhanh, nhưng càng hướng xuống, Thái Âm công chúa liền cảm giác Biển Hạm Mông Kỳ sức chống cự càng mạnh. Thẳng đến cuối cùng, nàng rốt cuộc không còn cách nào chém xuống đi một điểm. Đồng thời một cỗ rời núi lấp biển lực lượng kinh khủng, theo Biển Hạm Mông Kỳ thân thuyền phía trên bắn ra. Không tốt, mau tránh ra. Kiếm trận giải thể. Thái Âm công chúa bỗng cảm giác không ổn, lập tức hạ lệnh giải tán. Thái Âm Nguyệt thần binh kỷ luật nghiêm minh, lập tức giải tán kiếm trận. Cơ hồ là cùng một thời gian, tích xúc lực lượng bắn ngược gầm vang nổ tung. Phanh! Cương đại lực phản chấn, nháy mắt để một mảnh hư không trở nên bắt đầu bặm mẻo. Mấy trăm cái Thái Âm Nguyệt thần binh bị cỗ lực lượng này cuốn vào trong đó, tại chỗ bị xé rách thành tro bụi, hóa thành điểm sáng biến mất. Thái Âm công chúa mắt thấy cảnh này, âm thầm kinh hãi không thôi. May mắn đây không phải chiến trường chân chính, nếu không chỉ là lần này, Thái Âm Nguyệt thần binh liền đã bị thương nặng. Dùng Thái Âm tỏa hồn trận đem hắn định trụ, sau đó cận chiến. Đường Huyền dùng toàn chi nhãn không ngừng phán đoán song phương chiến lược so sánh. Biển Hạm Mông Kỳ có được gần như biến thái phòng ngự, lấy phe mình thực lực bây giờ, muốn đem phá hủy, cơ hội là không có khả năng, huống chi Đường Huyền cũng không muốn đem hắn phá hủy. Bởi vì trên chiến trường, binh sĩ mặc dù là hình chiếu, nhưng bảo vật lại là thật tồn tại. Nói cách khác, Biển Hạm Mông Kỳ là có khả năng bị đoạt tới. Loại này đưa tới cửa bảo vật, Đường Huyền tự nhiên không có khả năng sẽ từ bỏ. Lập tức, hắn ra lệnh Thái Âm công chúa đình chỉ công kích, ngược lại tiến hành đăng lục chiến. Thái Âm tỏa hồn trận, phát động. Thái Âm công chúa lập tức phát động trận pháp. Ông. Nháy mắt, hư không ngưng kết, một đạo to lớn trăng khuyết hiện hiện, Biển Hạm Mông Kỳ đột nhiên run lên, tốc độ bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Là không trận. Lộ Phi ánh mắt ngưng lại, sau đó mặt lộ khinh thường. Chỉ là không trận, làm sao có thể vây được ta, cho ta mở đủ mã lực, hết tốc độ tiến về phía trước. Ầm ầm. Biển Hạm Mông Kỳ đuôi lửa đột nhiên thô to mấy lần, muốn cưỡng ép tránh thoát Thái Âm tỏa hồn trận giam cầm. Xì xì xì. Hai cỗ cực đoan lực lượng tương giao, trong hư không lập tức hiện ra vô số điện xà. Đạo đạo ẩn chứa lực lượng hủy diệt cơn sóng, hướng ra phía ngoài quyết tán. Trong lúc nhất thời, song phương vậy mà bắt đầu giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thái Âm công chúa đã đem Thái Âm tỏa hồn trận uy năng kéo đến cực hạn, nhưng y nguyên không cách nào hoàn toàn định trụ Biển Hạm Mông Kỳ. Đồng dạng, Biển Hạm Mông Kỳ cũng vô pháp chạy ra Thái Âm tỏa hồn trận giam cầm. Thử, cho ta anh. Lộ Phi ra lệnh một tiếng, bong bóng đạn lại lần nữa đánh ra. Thái Âm Nguyệt thần binh không cách nào di động, lập tức tử thương thảm trọng. Đường Huyền sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Phong Lâm Hỏa Sơn chiến kỳ, khó biết như âm chiến kỳ. Triệu Hoán, nháy mắt, hai đạo chiến kỳ xuất hiện, lơ lửng ở đỉnh đầu của hắn. Thái Âm Nguyệt thần binh lực lượng nháy mắt tăng nhiều, đồng thời mê vụ hiện hiện, che phủ lên các nàng thân ảnh. thủy pháo đạn rốt cuộc không còn cách nào đối với Thái Âm Nguyệt Thần binh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đồng thời, tại khó biết như âm chiến kỳ uy năng dưới sự gia trì, Thái Âm tỏa hồn trận giam cầm năng lực trực tiếp tăng lên 2 lần có thừa. Biển Hạm Mông Kỳ rốt cuộc không còn cách nào động đậy. Lên. Điện lực hổ gầm một tiếng, theo trong xương mù xông ra, rơi xuống Biển Hạm Mông Kỳ bong tàu phía trên. Phanh. Hai chân rơi xuống đất, toàn bộ Biển Hạm Mông Kỳ cũng vì đó run rẩy. Lộ Phi giận dữ, giết hắn cho ta. Dưới trướng hắn hải tặc võ giả lập tức xông tới. Cho ra lan đi. Điện lực toàn thân quấn quanh lấy huyết khí, tựa như theo địa ngục đi tới ma thần, một búa quét ngang, xông lại hải tặc võ giả trực tiếp bị đánh lui, căn bản là không có cách cẩn thân. Nhân cơ hội này, Bạch Ly bọn người cũng đều nhảy lên. Đồng thời phát xạ, hỏa cực thái thuế, Hồng Phi bọn người cũng mang dưới trướng hải tặc từ phía sau leo lên Biển Hạm Mông Kỳ, bắt đầu tiến công. Cho ta giết. Giết. Trước sau đều bị công kích, Lộ Phi khí nổi trận lôi đình. Vốn cho rằng hắn chiêu mộ cường giả có thể rất dễ dàng giải quyết hết Đường Huyền. Kết quả vừa mới tiếp xúc, phe mình liền có bị thua dấu hiệu, một cô thật sâu hàn ý, theo Lộ Phi ở sâu trong nội tâm nổi lên. Đối mặt mình, đến tột cùng là quái vật gì? Giờ phút này hắn rốt cục tỉnh ngộ, vì cái gì Đường Huyền có thể đánh vỡ ghi chép? Chiến lược như vậy, quả thực có thể xưng khủng bố. Mất đi Biển Hạm Mông Kỳ lực trùng kích, Lộ Phi một phương hải tặc liên tục bại lui, căn bản ngăn cản không nổi. Chủ yếu là điện lực, Bạch Ly bọn người lực trùng kích quá mức cường đại. Mặc dù Lộ Phi dưới trướng hải tặc cũng không ít võ tông cường giả tối đỉnh, nhưng Bạch Ly bọn người từng cái thân có cực hạn chi lực, sức chiến đấu xa xa áp đảo bọn hắn. Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái này đến cái khác võ giả hóa thành điểm sáng biến mất. Ta và các ngươi liệu. Mắt thấy đại thế đã mất, Lộ Phi hai mắt đỏ thẫm. Hắn chuẩn bị trực tiếp phát động Biển Hạm Mông Kỳ kỹ năng mạnh nhất. Mặt trời xung kích. Kỹ năng này là nhóm lửa Biển Hạm Mông Kỳ tất cả năng lượng, lấy tự hủy làm đại giá cùng địch nhân đồng quy vô tận. Đường Huyền lại thế nào khả năng để Lộ Phi sử dụng kỹ năng này đâu? Dù sao hắn đã đem Biển Hạm Mông Kỳ coi là chính mình tài sản riêng. Điện lực. Cái sau lập tức phát động dị tượng. Chỉ thấy một đạo trong hư không lôi ra một đạo dây đỏ. Điện lực tựa như thuấn di xuất hiện ở sau lưng của Lộ Phi. Ách. Lộ Phi hai tay run lên, mềm mềm rủ xuống, sau đó quỳ rạp xuống bong tàu phía trên. Trong thân thể hiện ra vô số điểm sáng. Phốc thử một tiếng, đầu của hắn lăn xuống trên mặt đất, nước toát ra. Lộ Phi đã chết, nhanh chóng đầu hàng đi. Chương 862, bất hỏa. Đường Huyền Chiến Thanh Sư. Chương 862, bất hỏa. Đường Huyền Chiến Thanh Sư. Mắt thấy Lộ Phi bị chém giết, ông vàng cùng vã lẹn tin nổ lập tức quá sợ hãi. Thanh Sư chính là xếp hạng thứ 2 hải tặc, hắn lực công kích mãnh liệt vô cùng, lúc đầu hai người bọn họ phòng thủ liên phi thường gian nan. Vốn trông cậy vào Lộ Phi có thể nhanh chóng chém giết Đường Huyền, lại đến trợ giúp bọn hắn. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà là cái thứ nhất bị loại. Tâm thần chấn động phía dưới, phòng tuyến nháy mắt thất thủ. Giết. Thanh Sư nắm lấy thời cơ, lập tức mệnh lệnh đại quân toàn diện tiến công. Dưới trướng bát đại cường giả tựa như chỗ không người, đem ong vàng cùng vạ lẹn tì nổ đại quân triệt để xé rách. Binh bại như núi đổ, ong vàng cùng vạ lẹn tì nổ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà Thanh Sư cũng không có thừa cơ toàn diện bọn hắn, củng cố thắng lợi chiến quả, ngược lại là trực tiếp quay đầu, hướng về Đường Huyền mà đi. Nhưng mà Đường Huyền lại đã sớm dự liệu được dạng này hành động, một vòng thái âm quang lưu trực tiếp quanh thiên mà tới, hung hăng nện tại Thanh Sư đại quân phía trên, mang đi hơn ngàn đầu sinh mệnh. Động thủ gấp như vậy sao? Đường Huyền thản nhiên nói, chúng ta thế nhưng là minh hữu a. Thanh Sư nhếch miệng cười một tiếng, tất cả mọi người là người trưởng thành, cũng không cần nói loại này ngây thơ vô cùng. Hắn một mặt mệnh lệnh Thanh Sư chiến đội phản kích, một bên thản nhiên nói, Thiên Dũng đại tướng là một cái yêu quý nhân tài đại tướng, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận, cái này đứng thứ hai, ta có thể nhường cho ngươi ngồi. Thậm chí, cùng Thiên Dũng đại tướng ngang vai ngang vế cũng không thành vấn đề. Đường Huyền lông mày nhíu lại, a, như thế một cái mười phần dụ hoặc đề nghị. Thanh Sư khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Cái gọi là chiến tranh, tranh đơn giản chính là lợi ích. Ngươi theo Thiên Sát bên kia thu hoạch được, Thiên Dũng đại tướng cũng có thể cho ngươi. Ngươi là người thông minh, nếu là người thông minh, liền muốn có thông minh lựa chọn. Không phải sao? Đường Huyền cười nói, không thể không nói, ta rất độc lòng. Thanh Sư cũng cười. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng gật đầu, địa vị, tài nguyên, nữ nhân, muốn cái gì có cái đó. Đường Huyền khoát tay một cái, đừng nóng nội a, ta lời còn chưa nói hết. Thanh Sư lông mày nhíu lại, a, ngươi còn có điều kiện gì sao? Chỉ cần không quá phận, ta có thể làm chủ đáp ứng, liền xem như hơi quá phận một điểm, chúng ta cũng có thể thương lượng, nhưng ngươi hẳn phải biết có mấy đầu tuyến là không thể dẫm. Đường Huyền khoe miệng cong lên nguy hiểm độ cong. Địa phương nhỏ người trung quy là địa phương nhỏ người, ra giá đều là như thế trừ trừ tìm kiếm. Trong miệng ngươi địa vị, tài nguyên, mỹ nữ, nói thật, rất xỉ nhục người. Thanh Sư sắc mặt trầm xuống, làm người không thể lòng tham không đáy. Đường Huyền bất đắc dĩ, hắn thật đúng là không có lòng tham không đáy. Thanh Sư tự nhận là không người nào có thể ngăn cản dụ hoặc, hắn thấy chính là trò trẻ con. Nói trắng ra, hắn chỗ hứa hẹn cũng chính là một cái tinh vực chi chủ dưới trướng ba cái người kế vị dưới trướng một cái nguyên soái mà thôi. Đối với người khác đến nói, có lẽ là khát vọng thật lâu cơ hội, nhưng đối với Đường Huyền đến nói, lại là to lớn sỉ nhục. Hiện tại Đường Huyền là xâm ngục tinh vực chi chủ, thiên môn chi chủ, rất nhiều chủng tộc chi chủ. Đừng nói chỉ là Thanh Sư cùng Thiên Sát, liền xem như Thánh Vương Âu Cường cũng so hắn thấp hai cấp bậc cũng không chỉ. Toàn bộ ma ảm tinh vực cũng chính là truyền kỳ thuật pháp sư họ Kẻ miễn cưỡng có thể cùng Đường Huyền xứng đôi bên trên. Thanh Sư làm sao biết sẽ là dạng này đây này? Nếu là hắn sớm biết thân phận của Đường Huyền, đánh chết hắn cũng không có khả năng nói lời như vậy. Nhưng bây giờ, hắn không biết thân phận của Đường Huyền, cho nên cố chấp cho rằng Đường Huyền lòng tham không đáy, muốn leo đến vị trí cao hơn, thậm chí muốn áp đảo Thiên Dũng phía trên, đây là thành sư trong lòng nói tới không thể đụng vào dây đỏ. Lập tức hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý, kia liền không oán ta được. Đường Huyền lông mày nhíu lại, nếu như nhớ không lầm, ngươi chỉ là ma ảm tinh vực thứ hai hải tặc, mà đệ nhất hải tặc Lộ Phi đã tại vừa rồi bị ta giết. Thanh sư cười lạnh, ha ha, xem thường ta sao? Vậy ngươi sẽ trả giá đắt. Đường Huyền khoát khoát tay chỉ, ngươi hải tặc đại quân lấy cận chiến làm chủ, mà ta lại có được có thể phi hành viễn trình binh chủng, ngươi liền đụng phải ta cũng không thể, lấy cái gì cùng ta đánh? Ha ha ha. Vậy hôm nay liền để ngươi gặp một lần ta thanh sư thực lực chân chính, ngươi tới, đem ta thanh sư pháo đẩy lên đến. Chỉ thấy thanh sư đại quân tách ra, một đạo bóng đen to lớn chậm rãi nổi lên. Đường Huyền ánh mắt có chút ngưng lại. Cái đó là? Ánh nắng bay xuống, xua tan bóng đen, lộ ra một tôn to lớn vô cùng thanh sư pho tượng. Nhìn kỹ lại, vậy căn bản không phải pho tượng, mà là một tôn cùng loại với giới pháo chi vật. Hắn bên ngoài tựa như một đầu giống giận gào thét thanh sư, bị nặng nề thanh đồng giáp trụ bao khỏa, mặt ngoài điêu khắc phức tạp thần bí đồ đằng, màu vàng sậm đường vân dưới ánh mặt trời hiện ra thần bí vầng sáng. Sư mắt khảm nạm có thể hội tụ năng lượng u lam bạc hạch, nhìn chăm chú lúc hình như có hàn mang chất động. Họng tháo giấu tại sư hầu bên trong, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Dù chỉ là nhìn bằng mắt thường đến, đều có thể trong cảm giác bên trong chất chứa cực đoan lực lượng. Mục tiêu, thanh sư pháo đẳng cấp, thánh cấp bát tinh thuộc tính, không hiệu quả, thanh sư rít gào pháo, phun ra nuốt vào bất luận cái gì tình thế năng lượng, cũng đem hội tụ, sau đó tăng phúc gấp 10 đánh giá, thời gian cún đồ 30 phút, đánh giá, dùng thần bí ngôi sao kim loại họ gì chặn cột chế tạo cự pháo, có được có thể so với giới pháo bi năng. Thanh sư nhẹ nhàng nuốt ve to lớn thân pháo, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý mỉm cười. Từ khi ta thu hoạch được môn này thanh sư cự pháo đến nay, cho tới bây giờ không có sử dụng qua, hôm nay vì ngươi phá lệ. Chỉ cần có này pháo, liền xem như danh xưng phòng ngự mạnh nhất thiên khôi đại quân, cũng là tuyệt đối ngăn không được. Cho nên, ngươi còn có gì ngôn gì sao? Đường Huyền ho khan hai tiếng, hắng giọng một cái. Đương nhiên là có, đối với môn này thanh sư pháo, ta biểu thị 10 phần hài lòng. Đa tạ ngươi đưa ta cường lực như vậy binh khí, ta nhất định sẽ thật tốt sử dụng. Thanh sư sững sờ, sau đó cười lạnh. Ha ha, giữa ban ngày, không cần nói cái gì mê sảng, ta biết ngươi ý tứ, là muốn ra ngoài về sau nghĩ biện pháp cướp đoạt đi. Nhưng đây là không có khả năng. Chỉ cần đánh tan ngươi, lại diệt đi thiên khôi cùng thiên sát, như vậy thiên dũng liền có thể thành tiểu đại nguyên soái chi vị, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đến lúc đó cái thứ nhất lấy ra huyết tế, chính là ngươi. Đường Huyền cười nói, ta đột nhiên có chút hiếu kỳ, đệ nhất hải tặc bảo vật cùng thứ hai hải tặc bảo vật, đến cùng ai càng hơn một bậc đâu. Hắn đột nhiên nhấc tay, toàn quân rút lui. Ra lệnh một tiếng, Thái Âm Nguyệt Thần binh cùng Thủy Linh quân lập tức hướng về sau nhanh chóng rút lui. Thanh sư ánh mắt ngưng lại, cười lạnh nói, muốn chạy, không dễ dàng như vậy, thanh sư pháo, phát động. Xì xì xì. Thanh sư pháo quanh thân đường vân bắt đầu chạy xuôi màu vàng sẫm ánh sáng. Sư mắt khảm nạm u lam bảo thạch đột nhiên bộc phát ra chói mắt tia sáng, pháo trên kệ quấn quanh sư đuôi xiển xích phát ra chanh chanh vang lên, theo xiển xích từng đoạn thẳng băng, thanh sư pháo không khí quanh thân bắt đầu bặm mẹo, vô số nhỏ bé điện quang tại thân pháo mặt ngoài nhảy vọt du tẩu, đây là nó tích xúc năng lượng dấu hiệu. Đường Huyền phủi tay. Ra đi, vô địch hảo. Chương 863, đệ nhất hải tặc cùng thứ hai hải tặc bảo vật. Chương 863, đệ nhất hải tặc cùng thứ hai hải tặc bảo vật. Ầm ầm. To lớn bóng tối nổi lên, chính là biển hạ Mông Kỳ Hào. Nhưng bây giờ Mông Kỳ Hào đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Lộ Phi tất cả dấu vết lưu lại đều đã biến mất, thay vào đó là độc thuộc về Đường Huyền khí tức. Khu động biển hạm tinh hạch đã trải qua điều chỉnh cùng thăng cấp, uy lực nâng cao một bước. Toàn bộ thân tàu tản ra một cỗ nhàn nhạt màu trắng bạc. Từ dưới đi lên nhìn lại, thật giống như không thể chiến thắng thiên thần. Cái gì? Đây là? Thanh sư con ngươi co rụt lại, chiến hạm? Làm sao có thể? Chẳng lẽ? Vừa rồi Đường Huyền lời nói, tựa như thiểm điện lướt qua trong đầu của hắn. Đây là Lộ Phi bảo vật. Đường Huyền hóa thành cột sáng rơi xuống vô địch hào đầu thuyền, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem thanh sư. Ngươi đoán không lầm, tòa này vô địch hào chính là Lộ Phi lưu lại bảo vật, hiện tại là ta. Chiếc chiến hạm này lực phòng ngự phi thường cường đại, ngăn lại thanh sư pháo, không có vấn đề gì cả. Thanh sư dần dần khôi phục bình tĩnh, sau đó cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy bộ cận. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bài tẩy gì, nguyên lai là muốn cầm Lộ Phi bảo vật chống đối với ta, không thể không nói, ngươi tự tay đào ra phần mộ của mình. Hắn trực tiếp dựng thẳng lên hai ngón tay. Đệ nhất, liền xem như chiến hạm, cũng tuyệt đối ngăn không được ta thanh sư pháo. Thứ hai, bảo vật cũng phải cần thời gian dài tế luyện mới có thể sử dụng tự nhiên, ngươi thu hoạch được bảo vật bất quá chỉ là trong chốc lát, căn bản không có khả năng phát huy ra hàm chiến lực. Thanh sư càng nói càng đắc ý ngược lại, bởi vì quân đội của ngươi đều tập trung tại thân thuyền bên trong, một khi thân tàu bị đánh nát, ngươi tất cả quân đội đều đem tan thành mây khói. Không nghĩ tới ngươi thế mà tự tay đem thắng lợi đưa đến trước mặt của ta. Đầu thuyền phía trên Đường Huyền chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nở nụ cười. Vì cái gì ta nhìn thấy sẽ là tương phản kết quả đây? Thanh sư cười lạnh, con mắt nhưng không cách nào phán đoán hết thảy. Đường Huyền nói, không có ý tứ, con mắt của ta đủ để phán đoán hết thảy, toàn lực anh đến đây đi, kết quả nhất định sẽ làm cho người thất vọng. Vậy thì chết đi. Thanh sư không còn lời vô ích, bắt đầu toàn lực thôi động thanh sư pháo. Xì xì xì. Theo tích xúc năng lượng đạt tới đỉnh phong, đinh hai nhức óc rít gào vang lên. Chỉ thấy thanh sư miệng lớn chậm rãi mở ra, họng pháo chỗ sâu tuôn ra đậm đặc như mực vặn béo năng lượng chung quanh lóe ra quỷ dị làm sắc thiểm điện, không khí bị cấp tốc áp xúc, phát ra bén nhọn hí lên. Sau khi ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một đạo rực rỡ hỏa quang từ sư hầu phun ra ngoài, cột sáng lôi cuốn lực lượng hủy thiên diệt địa xé rách trường không. Toàn bộ thân pháo kịch liệt rung động, hậu phương mặt đất bị cường đại sức giật cày ra rãnh sâu hoắm. Cột sáng những nơi đi qua, không khí bị nhen lửa, hình thành một đạo vạn bẹo sóng nhiệt bình trướng. Uy lực mạnh, làm cho tất cả mọi người vì đó động dung. Thanh sư nhìn xem vẫn như cũ đứng ở đầu thuyền đường huyền, đưa tay làm một cái cắt thiết hầu độc tác. Đi chết đi. Ầm ầm. Cột sáng hung hăng đánh vào vô địch hào bên trên. Tại to lớn lực trùng kích xuống, vô địch hào thân thuyền lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hướng vào phía trong lom xuống dưới. Thật giống như một khối cao su bị hung hăng một quyền đánh trúng, toàn bộ thân tàu gần như 90 độ vặn mèo. Thân tàu hiện ra tầng tầng gợn sóng, khói xanh không ngừng toát ra, nhưng không có vỡ vụn dấu hiệu. Cái gì? Làm sao có thể? Thanh sư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chính mình đắc ý nhất át chủ bài thanh sư pháo, vậy mà không cách nào đánh xuyên vô địch hào thân thuyền. Ha ha, thật sự là đáng tiếc à, nếu như ngươi thanh sư pháo lại mạnh lên một chút xíu như vậy, dù cho nhiều một thành ý lực, ta vô địch hào liền ngăn không được. Đường Huyền cười tủm tỉm nói, thanh sư cả người đều không tốt. Một kích này đã là thanh sư pháo cực hạn, đừng nói nhiều một thành ý lực, chính là nhiều một tia cũng không có khả năng. Ầm ầm. Tiếng oanh minh vang vọng ở trên không chiến trường, dư ba cuốn lên to lớn hư không gợn sóng, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Cột sáng lướt qua, vô địch hào vẫn tồn tại như cũ. Vạn mèo thân tàu chậm rãi chữa trị. Lúc đầu lấy vô địch hào thân tàu uy lực, hẳn là nháy mắt chữa trị, nhưng thanh sư pháo uy lực thực tế quá mức lợi hại, giờ phút này trên thân tàu y nguyên còn có thừa sóng tại tứ ngược, chữa trị tự nhiên là chậm rất nhiều. Tĩnh mịch. Trầm mặc. Thanh sư chất phát nhìn xem không trung vô địch hào, thấu thể phát lạnh. Đường Nguyên nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là một mặt u tùm. Đến mà không trả lễ thì không hay. Cho ta giết. Thái Âm Nguyệt Thần binh từ trong vô địch hào bay ra. Tại khó biết như âm chiến kỳ dưới sự gia trì, oanh ra gấp đôi uy năng. Đồng thời vô địch hào bên trên thủy pháo đạn cũng gầm hết lên, như mưa quang lưu rơi tại thanh sư đại quân đỉnh đầu. Nếu như đổi lại dĩ vãng, thanh sư nhất định sẽ lập tức hạ lệnh phòng ngự đồng thời rút lui, mặc dù khả năng gặp tổn thất nhất định, nhưng chung quy có thể bảo chứng đại bộ phận binh lực sống sót. Nhưng bây giờ hắn đạo tâm vỡ vụn, đợi đến giật mình thời điểm đã tới không kịp. Ầm ầm. Thanh sư đại quân binh sĩ như là giấy đồng dạng, tại quang lưu xuống bị xé nát, biến thành vô số điểm sáng. Mạnh mẽ sóng xung kích như sóng biển mãnh liệt, đem phương viên mấy dặm bên trong hết thảy đều phá hủy. Đợi đến nổ tung qua đi, tại chỗ chỉ còn lại vô số bốc lên khói lửa hố sâu, cùng ngã lệch ở một bên thanh sư pháo. Đường Nguyên mỉm cười, đem chiến trường dọn dẹp một chút. Thái Âm công chúa lúc này mang Thái Âm Nguyệt Thần binh hướng về Ong Vàng cùng Vạ Lẹn Tì Nổ tàn binh đánh tới. Lúc đầu hai người bọn họ liền đã bị thanh sư đánh tan, mất đi năng lực phản kháng, hiện tại đối mặt Thái Âm Nguyệt Thần binh công kích, căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp bị oanh sát đến tàn bã. Mà Đường Nguyên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, hoàn toàn không có huyền niệm kết quả, căn bản không cần nhìn. Sự chú ý của hắn toàn bộ thả ở trên thanh sư pháo. Điện lực, đem thanh sư pháo cho ta mang lên. Điện lực trực tiếp nhảy xuống tới, sau đó ngạnh sinh sinh lấy lực lượng một người con thanh sư pháo bỏ vào vô địch hào bên trên. Đường Huyền lập tức triệu tập sơ giới năng lực, đem hắn khống chế. Tại vừa rồi trong công kích, mặc dù Thái Âm Quang Lưu đã rất tránh đi thanh sư pháo, nhưng y nguyên mang đến tổn thất nhất định. Cú may chủ thể cũng còn hoàn hảo không hơn, còn có thể phát xạ một lần. Chủ nhân, đều giải quyết. Lúc này, Thái Âm công chúa cũng đem Ong Vàng cùng Vạ Lẹn Tì Nổ tàn binh giải quyết hết. Đường Huyền quay đầu nhìn về phía chiến trường chính. Hiện tại, cũng nên là làm lúc kết thúc. Vốn đang muốn hao chút sức lực, hiện tại có vô địch hào cùng thanh sư pháo, xem ra là không cần lo lắng. Đi thôi. Ầm ầm. Vô địch hào phun ra mãnh liệt đuôi lửa, hướng về chiến trường chính mà đi. Lúc này, chiến trường chính phía trên, chiến đấu cũng tiến hành đến cao chiều nhất. Thiên Khôi đại quân cùng Thiên Dũng đại quân tại kinh lịch ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại lần nữa điên cuồng rào sát lại với nhau. Duy nhất đột ngột chính là ở vào chiến trường trung ương giới tử pháo đài. Thiên Sát đứng tại đầu tường, nhíu mày. Đường thiếu đến cùng lúc nào mới đến đâu? Hắn nhìn về phía Thiên Khôi cùng Thiên Dũng, hai vị này đại tướng đồng dạng cho mày. Ngoại viện, lúc nào tài năng đến? Ngay tại nôn nóng thời điểm, trên bầu trời vang lên như sấm rền oanh minh. Thiên Khôi hai mắt sáng lên. Đến rồi. Chương 864, không điên. Đánh chính là ngươi. Chương 864, không điên. Đánh chính là ngươi. Ầm ầm. Tựa như sấm sét nổ vang ở trên không chiến trường hiện hiện. Tất cả mọi người ánh mắt cũng vì đó co rụt lại. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, nhìn lên. Chỉ thấy bầu trời phía trên, thình lình xuất hiện một mảng lớn bóng đen. Sau đó, tầng mây pha vỡ, biến thành một chiếc chiến hạm khổng lồ. Thiên Khôi trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Là biển hạm Mông Kỳ Hào, ha ha ha. Quả nhiên không hổ là ma ảm tinh vực đệ nhất hải tặc, đại nguyên soái vị trí là vốn đại tướng. Tiếng cung thiếu truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thiên Sát cùng Thiên Dũng sắc mặt thay đổi, nhất là Thiên Dũng, tăng cao chiến ý phảng phất bị dội lên một chậu nước lạnh, liên tâm đều lạnh. Chẳng lẽ thanh sư đã? Không, không có khả năng. Dù cho Thiên Dũng nội tâm cường đại hơn nữa, giờ phút này cũng kìm lòng không được hai tay run rẩy, hô hấp dồn dập. Lộ Phi đi tới, cũng liền mang ý nghĩa thanh sư đã bị tiêu diệt. Lúc đầu cân bằng chiến cuộc vào đúng lúc này, triệt để vẽ lên dấu chấm tròn. Không cam lòng để Thiên Dũng có một loại nổi điên xúc động. Đột nhiên, hắn khỏe mắt quét nhìn thấy dựng nên ở đầu thuyền một vật, lập tức hai mắt sáng lên. Cái đó là thanh sư pháo. Thanh sư pháo là thanh sư khống chế bảo vật, có được hủy thiên diệt địa uy năng, là chuyên môn vì Lộ Phi chuẩn bị. Tại bất ngờ không đề phòng, Lộ Phi là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Nói cách khác, chiếc chiến hạm này phía trên người không phải Lộ Phi, mà là thanh sư. Thiên Dũng không ngừng khẳng định ý nghĩ của mình, lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, ánh mắt cũng một lần nữa tràn ngập tự tin. Thiên Khôi, ngươi cao hứng quá sớm đi, ngày này cương quân đại nguyên soái vị trí, bốn đại tướng nhìn ngươi chưa hẳn ngồi ổn. Thiên Khôi cười lạnh, hắn chỉ vào càng ngày càng gần chiến hạm nói, phải không? Ngươi mời chào hải tặc võ giả đã bị oanh sát đến tàn bã, hiện tại ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Thiên Dung hai tay ôm ngực, tự tin vô cùng nói, ngươi cứ như vậy tự tin, khống chế chiếc chiến hạm này người, là Lộ Phi sao? Thiên Khôi nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Thiên Dung khoe miệng cong lên đắc ý mỉm cười, hắn chỉ vào chiến hạm nói, vậy ngươi chừng to mắt thấy rõ ràng, chiếc chiến hạm này tiến lên phương hướng. Thiên Khôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chiến hạm chậm rãi theo đỉnh đầu của hắn lướt qua, hướng về chiến trường mà đi, liền một cái hô hấp dừng lại đều không có. Hắn nháy mắt sắc mặt đại biến, nếu như khống chế chiến hạm người là Lộ Phi lời nói, hắn tuyệt đối không có khả năng không ngừng lại. Chẳng lẽ? Không có khả năng. Không có khả năng. Lộ Phi chính là ma ảm tinh vực đệ nhất hải tặc, tăng thêm ong vàng cùng vã lẹn tino, làm sao lại thất bại? Thiên Dung cười ha ha, sự thật thắng hùng biện, huynh đệ của ta thanh sư vô địch thiên hạ, diệt đi Lộ Phi, bất quá là dễ như trở bàn tay. Trong tiếng cười điên dại, chiến hạm chậm rãi đi tới chiến trường trung ương, cuối cùng ngừng tại giới tử pháo đài phía trên. Thiên Dung hai mắt sáng lên. A, huynh đệ, ngươi là muốn lấy trước thiên sát huyết tế sao? Rất không tệ ý nghĩ. Đi thôi, dựa theo ngươi ý nghĩ, thỏa thích tàn sát đi. Toàn bộ pháo đài bị chiến hạm hoàn toàn bao phủ, to lớn bóng tối phảng phất một toàn núi lớn, hung hăng chấn áp tại thiên sát trong lòng. Không, không thể nào, Đường thiếu, ngươi sẽ không xong đời đi. Thiên sát đại tướng sắc mặt trắng bệnh, ngửa đầu nhìn xem to lớn chiến hạm, bờ môi đang không ngừng run run. Tại ba vị đại tướng ánh mắt phức tạp bên trong, đứng ở đầu thuyền thành sư pháo miệng, tản mát ra năng lượng dư ba. Họng pháo bốn phía không khí như bị sóng nhiệt xâm nhập, vặn vẹo biến hình, tinh mịn điện quang tại thân pháo mặt ngoài nhảy bọn, khủng bố khí tức tử vong đầy trời hạ xuống. Theo năng lượng tụ tập, họng pháo hội tụ tia sáng càng ngày càng sáng, cuối cùng vậy mà tựa như một vòng kim dương, để người mắt mở không ra. Ha ha ha, cái này đại nguyên soái vị trí, là ta, Thiên Khôi, thiên sát, ủy xuống cho ta, thật tốt nên đón chân chính nguyên soái đi. Thiên Dung giang hai tay ra, một mặt say mê. Giờ này khắc này, hắn cách đại nguyên soái vị trí chỉ còn lại cách xa một bước. Làm thanh sư pháo khai hỏa nháy mắt kia, trận chiến đấu này cũng muốn hoàn mỹ vẽ lên dấu chấm tròn. Mà Thiên Dung sẽ thành người thắng sau cùng. Ầm ầm, tiếng sấm rền không ngừng vang lên. Năng lượng kinh khủng đã triệt để kéo lên đến đỉnh phong. Sau khi ngắn ngủi trầm mặc qua đi, phản phất là đến từ viễn cổ chi thần gầm hét, ánh sáng chói mắt trụ theo thanh sư pháo miệng phun tuôn ra mà ra, không khí bị nháy mắt áp xúc, phát ra thê lương bén nhọn tiếng hí, phát tiết sắp buộc phát lực lượng hủy diệt. Tại vô số song hoàng sợ trong ánh mắt, thanh sư pháo cổ sáng hung hăng đánh xuống trên chiến trường. Tiếp xúc đến sau bắt đầu quân sĩ binh trực tiếp hóa thành tia sáng biến mất tại chỗ. Toàn bộ chiến trường phía trên trực tiếp bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Mà thanh sư pháo cổ sáng vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mà là trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh sâu hoắm, hướng về Thiên Dũng mà đến. Cái sau nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, nhìn xem càng ngày càng gần cổ sáng năng lượng, hắn đồng trong lỗ hiện ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thanh sư, ngươi làm gì? Hướng nơi nào nhắm chuẩn đâu? Nhanh rời đi hỏa lực. Nhanh a! Thiên Dũng phát ra tan nát cõi lòng gầm thét. Nếu như không tranh thủ thời gian rời đi học pháo, vậy hắn liền chết chắc. Thế nhưng là, mặc cho hắn như thế nào gào thét, thanh sư pháo hỏa lực của sáng căn bản liền không có nửa phần rời đi manh mối. Không. Tại thê thảm nhất gào thét bên trong, Thiên Dũng thân thể bị cổ sáng hoàn toàn nuốt hết, biến thành đầy trời tinh mang, biến mất ngay tại chỗ. Mà trước khi chết một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy chiến hạm trên đầu thuyền xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Là hắn. Thế nào lại là hắn? Còn chưa kịp kinh hãi, trước mắt hắn tối sầm, trở về hiện thực. Mà lưu trên chiến trường hai tên đại tướng Thiên Khôi cùng Thiên Sắt thì đồng thời mắt trợn tròn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chiến hạm sẽ hướng Thiên Dũng nã pháo? Không đúng, chẳng lẽ trên chiến hạm người không phải thanh sư? Giây lát về sau, Thiên Khôi cuồng tiếu lên. Ha ha ha, không phải thanh sư, đó chính là Lộ Phi, đáng thương Thiên Dũng, quả nhiên là ngớ ngẩn tới cực điểm. Ngươi cho rằng thanh sư cầm cái đồ chơi này liền có thể đánh thắng được ma ảm tinh vực đệ nhất hải tặc Lộ Phi, cùng ong vàng cùng vã lẹn tino sao? Quả nhiên là ngủ không ai bằng. Làm được tốt, Lộ Phi, cái này một pháo vốn đại tướng phi thường hài lòng, phó nguyên soái vị trí, sau này chính là của ngươi. Trong tiếng cười điên dại, chiến hạm chậm rãi quay người. Thiên Khôi chỉ vào giới tử pháo đài nói, hiện tại, bốn đại tướng mệnh lệnh ngươi đem giới tử pháo đài triệt để xé nát, dùng kịch liệt nhất hỏa lực, nên đón bốn đại tướng leo lên cái kia cao nhất vị trí. Trong tiếng cười điên dại, vô địch hào lại lần nữa bắt đầu tụ tập năng lượng. Bất quá không phải thanh sư pháo, mà là bản thân mình mang bong bóng đạn. Ong ong ong. Màu lam gợn sóng nước không ngừng hội tụ, cuối cùng biến thành một viên to khoảng 10 trượng màu lam thủy cầu. Phanh. Chỉ thấy bong bóng đạn bắn ra, hướng về mặt đất mà đến. Thiên Khôi nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Bởi vì cái kia bong bóng đạn chính là hướng hắn đến. Lộ Phi, ngươi điên rồi sao? Hướng ta khai hỏa. Trong tiếng thét chói tai, đầu thuyền hiện ra đường huyền thân ảnh. Không điên a, đánh chính là ngươi. Chương 865, ta cùng ngươi cũng không cần đi. Chương 865, ta cùng ngươi cũng không cần đi. Cái gì? Thế nào lại là ngươi? Chợt hiện thân ảnh quen thuộc, Thiên Khôi đại tướng liền cảm giác một cỗ tê dại ý, theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, mặc cho hắn tâm cảnh như thế nào vững chắc, giờ phút này cũng trực tiếp thất thố, thần sắc trở nên kích động lại dữ tợn. Ha ha ha. Mà tâm tình tựa như xe cắp treo thiên sát, giờ phút này lại là thở dài nhẹ nhõm, lập tức cười lên ha ha. Đường thiếu, ngươi là nhất định phải hủ chết ta sao? Đường Huyền mỉm cười, ai, là ngươi đối với ta lòng tin không đủ mà thôi. Hiện tại không phản công, chờ đến khi nào? Thiên Sát chợt tỉnh ngộ, đúng, người tới pháo đài bốn môn toàn bộ triển khai, giết, cho ta giết. Pháo đài đại môn bị thô lỗ xé rách, thiên sát đại quân tựa như thủy triều tuôn ra, tựa như mãnh liệt sóng cả, đập tại thiên khôi trên đại quân. Thiên khôi đại quân kinh lịch cùng thiên dũng đại quân thời gian dài đối chiến, sau đó lại bị bong bóng đạn trọng thương, giờ phút này nơi nào còn có cái gì năng lực chống cự, hơi chút tiếp xúc, đã lộ ra dấu hiệu bị thua. Á á á! Thiên khôi đại tướng phát ra tan nát cõi lòng gầm thét. Bình sinh lần đầu nếm đến cái gì gọi là thất bại trong gang tấc, thắng lợi cơ hồ là theo đầu ngón tay của hắn chạy đi. Cho dù là tâm cảnh lại vững chắc người, cũng không có khả năng tiếp nhận. Thiên khôi đại tướng lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại có thể như thế nào? Bại cục đã định, không thể cứu vãn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn phe mình thiên khôi đại quân bị giết quân lính tan rã, không ngừng mà hóa thành điểm sáng biến mất tại nguyên chỗ. Cuối cùng, tất cả thiên khôi đại quân đều bị toàn diệt, chỉ còn lại thiên khôi đại tướng một người. Bốn phía đều là tay cầm binh khí, mà không biểu tình thiên sát đại quân. Thiên khôi còn không nhận thua, chờ đến khi nào? Binh sĩ tách ra, Đường Huyền cùng thiên dũng đại tướng sóng vai đi tới. Thiên khôi răng phát ra khanh khách tiếng vang. Thử, thiên sát, và ngươi còn chưa đủ tư cách để ta nhận thua, ta là thua ở dưới tay của hắn. Nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Huyền. Bội phục, vốn đại tướng thua tâm phục khẩu phục. Đường Huyền cười cười, phần này khen ngợi, ta nhận lấy. Thiên khôi nhắm hai mắt lại, tay phải rút ra trường đao, hướng chính mình hung hăng một đâm. Phốc thử. Trường đao xuyên thân mà qua, thiên khôi thân thể dần dần hóa thành điểm sáng, biến mất ngay tại chỗ. Đến chết, hắn đều là một tên đỉnh thiên lập địa đại tướng. Theo thiên khôi rời sân, toàn bộ chiến trường cũng bắt đầu phát ra chấn động. Ầm ầm. Trên bầu trời, mặt ngoài vết nước, Đường Huyền, thiên sát bọn người nhao nhao hóa quang rời đi. Đợi đến lúc thanh tỉnh, đã trở lại trên quảng trường. Vừa về đến, Đường Huyền cùng thiên sát liền cảm giác được bầu không khí mười phần kỳ dị. Có chút đại tướng ngủ rũ, có chút đại tướng nổi giận đùng đùng, rất rõ ràng là không phục. Nhưng không phục lại có thể thế nào? Được làm vua thua làm giặc, đây là hàng cổ không thay đổi đạo lý. Tài nghệ không bằng người, không phục cũng là không được. Ba ba ba. Thánh Vương Âu Cương hai tay lập động. Tốt một trận đặc sắc tuyệt luân đại chiến. Cuối cùng người thắng trận là thiên sát đại tướng. Không, là thiên sát nguyên soái, các ngươi nhưng có người không phục. Trầm mặc, tĩnh mịch, tất cả đại tướng ánh mắt đều rơi ở trên người thiên sát. Có áo ước, có đấu kỵ, có phẫn nộ, còn có im lặng. Xếp hạng đếm ngược mấy cái đại tướng, tự biết tranh đoạt vô vọng, cho nên chỉ có áo ước, cũng không khác ý nghĩ. Đến nỗi ngày đầy, thiên dũng chờ đại tướng, trong ánh mắt tràn ngập đấu kỵ cùng phẫn nộ. Duy nhất im lặng, lại là thiên khôi. Thánh Vương Âu Cương liền hỏi ba tiếng, đều không người lên tiếng. Lúc này nhẹ gật đầu, hắn từ trong ngực lấy ra một viên hổ phù, giao cho thiên sát. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bổn vương đại nguyên soái, thống lĩnh tất cả binh mã, cho ngươi hai ngày nửa giờ ở giữa, đem tất cả binh sĩ chỉnh hợp, sau đó theo bổn vương xuất trình tử thần không gian. Bổn vương không gặp qua hỏi ngươi bất luận cái gì hành vi, yêu cầu duy nhất chính là trợ giúp bổn vương tiến vào tử thần không gian, cầm tới tử thần khắc ấn, khiến cho nghĩa phụ. Tuyệt đối không thể để cho Doãn Lộ cùng Lam Giao hai tên giá hỏa kia cầm tới. Thiên sát trong lòng run lên. Vâng, Thánh Vương đại nhân, thuộc hạ tất thông suốt đem hết toàn lực trợ giúp ngài cầm tới tử thần khắc ấn. Thánh Vương Âu Cương hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn rơi xuống Đường Huyền trên thân. Vị này hẳn là ngày trước đánh bỡ tử thần chiến trường ghi chép vị kia truyền thuyết hải tặc đi. Đối mặt Tam Thánh Tiên Chi một mãnh liệt uy áp, đổi thành người khác khẳng định đã kinh sợ tham biếng. Nhưng Đường Huyền lại là sắc mặt như thường, liền mí mắt đều không có nháy nửa lần. Nếu như không có người khác thừa nhận, cái kia nghĩ đến hẳn là ta. Thánh Vương Âu Cương cười cười, ha ha, các hạ ngược lại là thú vị, thiên sát có thể thu được sao bắt đầu đại nguyên soái trước, các hạ tuyệt đối không thể bỏ qua công lao. Có hứng thú hay không cùng bổn vương tâm sự đâu? Đường Huyền ánh mắt lấp lóe, hai nhân chi trước cũng không gặp nhau, Thánh Vương Âu Cương hiện tại đột nhiên tìm hắn, cử động lần này đến cùng có ý gì? Bất quá hắn vẫn gật đầu, đáp ứng xuống. Nếu là Thánh Vương muốn nói chuyện phiếm, vậy ta tự nhiên phục bồi. Thánh Vương Âu Cương cười nói, tốt, đi theo ta. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Đường Huyền gấp đi mấy bước, cùng hắn sóng vai mà đi. Thánh Vương Âu Cương hai mắt nhắm lại, lấy thân phận của mình cùng khí thế, phóng nhãn toàn bộ ma ảm tinh vực, có thể cùng chính mình sóng vai cũng không có mấy người. Cho dù là thiên khôi dạng này đỉnh cấp đại tướng, cũng chỉ có thể đứng tại một bước về sau. Mà Đường Huyền lại dám cùng chính mình sóng vai mà đi, thậm chí là như vậy đương nhiên. Quả nhiên không phải người thường. Hai người sóng vai đi tới Thánh Vương phủ chỗ sâu, cuối cùng ngừng tại một cái sân trước đó. Trước hiện tại bắt đầu, bất luận kẻ nào không được đi vào, kẻ trái lệnh. Chạm. Thánh Vương Âu Cương lạnh lùng bước xuống một câu. Thủ vệ sân nhỏ võ giả lập tức binh khí ra khỏi vỏ, tàn mát ra sát khí mãnh liệt. Mời. Thánh Vương Âu Cương chỉ sân nhỏ, sau đó dẫn đầu tiến vào. Đường Huyền mỉm cười, không nhìn sát khí bao phủ, cũng cất bước tiến vào giữa sân. Cái viện này không lớn, quét dọn không nhốn bụi trần, mỗi một kiện vật phẩm bày ra đều đưa đến chỗ tốt. Trong sân ở giữa có một cái bàn đá, bên cạnh có hai tấm cái ghế. Thánh Vương Âu Cương đi đến một cái ghế trước ngồi xuống, sau đó đưa tay chỉ mặt khác một cái ghế. Đường Huyền cũng không do dự, trực tiếp đi tới ngồi xuống. Hầu gái xinh xắn rót hai chén trà. Thánh Vương Âu Cương giơ lên chén trà uống một ngụm. Đường Huyền nhìn xem chén trà toát ra nhiệt khí, từ tốn nói: "Ngươi tới tìm ta, không phải đơn thuần vì uống trà đi?" Thánh Vương Âu Cương cười cười: "Dĩ nhiên không phải. Ta cùng ngươi là có một cuộc làm ăn cần nói. Lần này đến phiên Đường Huyền hiếu kỳ. Xin ý. Thật giống như ta cùng Thánh Vương ngươi cũng không quen đi." Thánh Vương Âu Cương cười khẽ, giữa người và người kết giao, không phải liền là chưa từng quen bắt đầu sao? Mà lại xin ý, cũng không cần chúng ta nhiều quen, ngươi lấy được ngươi cần, ta lấy được ta cần. Đường Huyền con ngươi có chút co rụt lại. ta không thích làm trò bí hiểm, còn mời Thánh Vương đại nhân nói rõ ràng một điểm. Thánh Vương Âu Cương cũng không có trả lời ngay, mà là trở nên bắt đầu trầm mặc. Sau một lúc lâu về sau, hắn mới trầm giọng nói: "Ngươi giúp ta diệt trừ họ Kẻ, ta giúp ngươi thuyết phục Lam Dao." Chương 866, khiến người khiếp sợ âm nhu. Chương 866, khiến người khiếp sợ âm nhu ngắn ngủi 14 cái chữ, lại tựa như tiếng sấm đồng dạng. Dù cho tâm cảnh vững chắc như Đường Huyền, cũng không nhịn được vì đó biến sắc. Bất quá trung quy là trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, hắn còn là rất nhanh chấn định lại. Ánh mắt đã trở nên sắc bén vô cùng. Trong đầu càng là không ngừng suy đoán Thánh Vương Âu Cương mục đích đến cùng là cái gì. Loại chuyện này, loại trường hợp này, loại này thân phận, căn bản không tồn tại nói đùa bất kỳ lý do gì. Cho nên Thánh Vương Âu Cương nói tới, không phải thăm dò, mà là hắn mục đích thực sự. Đường Huyền, Thiên Môn chi chủ, Xâm Ngục Tinh vực chi chủ, Thủ Thương Lam Tôn Vương nhờ, tìm về Lam Dao. Đây chính là các hạ xuống đây đến Ma Ảm Tinh vực mục đích đi. Thánh Vương Âu Cương nhẹ nhàng nói. Mỗi một chữ đều đủ để cho bất luận kẻ nào chấn động theo biến sắc. Nhưng Đường Huyền lại là sắc mặt như thường, thần tình lạnh nhạt. Đối với Thánh Vương Âu Cương một ngụm kêu lên lai lịch của hắn, hắn trên thực tế cũng không tính qua giật mình. Bởi vì lúc đầu Đường Huyền liền không có thật che giấu tung tích, liền dùng tên giả đều không dùng. Lấy Thánh Vương Âu Cương chi năng, điều tra ra được, cũng không tính kỳ quái. Nói hoàn toàn đúng, xem ra các hạ đối với ta điều tra thật nhiều a. Đường Huyền cười nói. Thánh Vương Âu Cương nhưng không có cười, thậm chí sắc mặt cũng theo đó ảm đạm. Bởi vì ta không muốn chết, cho nên chỉ có thể tìm kiếm bất luận cái gì khả năng trợ giúp ta sống sót sự tình. Đường Huyền không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Ở trong này, còn có ai có thể nghĩ ngươi chết đâu? Thánh Vương Âu Cương thản nhiên nói, tự nhiên là họ Kẻ, nghĩa phụ của ta. Hắn biết Đường Huyền không hiểu, cho nên trực tiếp tiếp tục nói. Người khác đều coi là họ Kẻ nuôi chúng ta ba cái, lại cho chúng ta to lớn quyền lực, địa vị cùng tài phú, đối với chúng ta ân trọng như núi. Trên thực tế, hắn mục đích thực sự là muốn huyết tế chúng ta ba cái. Huyết tế? Đường Huyền trái tim đột nhiên nhảy một cái. Trước đó trong lòng suy đoán chậm rãi cùng Thánh Vương Âu Cương lời nói đối mặt. Chuyện này cũng là ta trong lúc vô tình phát hiện. Thánh Vương Âu Cương nói, ánh mắt tia sáng càng ngày càng sắc bén. Tại phát hiện chuyện này trước đó, ta thật sự cho rằng họ Kẻ thật đối với chúng ta rất tốt, nguyên lai hắn dưỡng dục chúng ta, bất quá là vì trên người chúng ta cổ tộc huyết mạch, lấy nghịch thiên huyết tế chi pháp, để hắn thu hoạch được vĩnh sinh chi lực. Đường Huyền sợ hãi cả kinh. Vĩnh sinh chi lực, cái đồ chơi này thật tồn tại sao? Theo hắn biết, vĩnh sinh chi lực chính là một cái truyền thuyết, người người đều nói có, nhưng ai cũng chưa từng gặp qua. Thật tồn tại. Chỉ có điều dùng bình thường phương thức không có khả năng tìm đến. Chỉ có lấy nghịch thiên huyết tế ba cái cổ tộc huyết mạch, mới có thể tạo ra được dùng vĩnh sinh chi lực. Thánh Vương Âu Cương cười khổ. Nếu ai hấp thu vĩnh sinh chi lực, lục thân cùng linh hồn trở nên vĩnh hằng bất diệt, thế gian bất kỳ lực lượng nào đều không thể đem hắn ma diệt. Từ đây đồng thọ cùng trời đất. Đường Huyền trong mắt lóe lên một vòng tham lam. Vĩnh sinh bất diệt, ai không nghĩ? Liền ngay cả hắn cũng không nhịn được vì đó động lòng. Thánh Vương Âu Cương chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng dị mang. Ta không muốn bị huyết tế, cho nên chỉ có thể giết họ Kẻ, nhưng hắn ở trên người ta xuống cấm chế, chỉ cần ta dám hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ xúc động cấm chế, để hắn trước thời hạn động thủ với ta. Đã hắn bất nhân, vậy bản vương cũng chỉ có thể bất nghĩa, nhưng bổn vương không cách nào tự quyết động thủ, chỉ có thể dựa vào người khác. Nhưng muốn giết họ Kẻ, căn bản không phải người bình thường có khả năng làm được. Lão già này có đầu rút cổ tại xào huyệt của hắn bên trong, bốn phía che kín mấy trăm đạo cấm chế, ai dám xúc động, ai liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đường Huyền được chứng kiến tử thần khách sạn cấm chế, đối với này hắn cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Mấy trăm đạo cấm chế, e là cho dù hắn có toàn chi nhãn, một khi lâm vào, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Vương Âu Cương nói tiếp, nhưng muốn phát động huyết tế chi pháp, còn cần một cái bảo vật, chính là tử thần trong không gian tử thần khắc ấn. Không có vật này, hắn liền không cách nào dung hợp ba loại huyết mạch. Đường Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tam Thánh ngày sẽ tiến công tử thần không gian, nguyên lai bên trong còn có như thế sâu nguyên nhân. Muốn giết họ Kẻ, chỉ có một cái cơ hội. Thánh Vương Âu Cương ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đó chính là cầm tới tử thần khắc ấn, đợi đến hắn phát động trận pháp thời điểm độc thủ, vì trận pháp ổn định, họ Kẻ nhất định phải giải trừ tất cả cấm chế, lúc này là giết cơ hội duy nhất của hắn. Bất quá cấm chế mặc dù giải trừ, nhưng họ Kẻ tất nhiên còn có lưu chuẩn bị ở sau, mà lại một khi thất thủ, hắn nhất định sẽ khởi động lại cấm chế, đến lúc đó mọi người chúng ta đều muốn xong đời. Đường môn chủ, chỉ sợ chuyện này, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đường Huyền cười khổ, chuyện lớn như vậy, chỉ sợ ta cũng không giải quyết được. Thánh Vương Âu Cương cười nói, bổn vương tin tưởng Đường môn chủ nhất định có thể giải quyết, nếu như công thành, họ Kẻ bảo vật toàn bộ quy môn chủ tất cả, mà lại bổn vương cũng sẽ thuyết phục Lâm Dao, để nàng cùng ngươi trở về. Tin tưởng biết chân tướng nàng, coi như lại cố chấp, hẳn là cũng có hòa đảm cung gian, không nói 100 nhưng bổn vương tin tưởng cũng có 70-80% cơ hội có thể để nàng quay đầu. Đường Huyền chậm rãi gật đầu. Ý tưởng này cơ hội cùng hắn không như mà hợp, muốn thuyết phục Lam Dao, liền nhất định phải đánh vỡ nàng hiện tại tất cả nhận biết. Một khi nàng biết họ Kẻ tàn nhẫn, tất nhiên sẽ một lần nữa dò xét Thương Lam Tôn Vương sự tình. Đến lúc đó chính mình đem chân tướng sự tình nói ra, Lam Dao khẳng định sẽ quay đầu. Mặc dù Đường Huyền cũng không hoàn toàn tín nhiệm Thánh Vương Âu Cương, dù cho hắn nói hợp tình hợp lý, nhưng cuối cùng chỉ là lời nói của một bên. Tại hắn ý nghĩ phía dưới, có thể hay không ẩn tàng cái khác âm như đâu. Tất cả những thứ này đều không được mà biết, toàn chi nhãn còn chưa tới có thể liếc mắt xem thấu người khác ý nghĩ tình trạng. Chỉ cần ẩn tàng đủ sâu, toàn chi nhãn cũng nhìn không ra đến. Trước đó Đường Huyền chỉ là nhìn ra Thánh Vương Âu Cương huyết mạch, cũng không có nhìn ra hắn tâm tư. nhưng không thể không nói, cái này đích xác là nhanh nhất thuyết phục Lam Giao quay đầu cơ hội, thậm chí không có cái thứ hai.
Tốt, ta đáp ứng ngươi.
Thánh Vương Âu Cương lập tức mặt lộ vẻ vui mừng.
Quá tốt, có Đường môn chủ tương trợ, họ Kệ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Đường Huyền lắc đầu, ta chỉ là đáp ứng giúp ngươi, có thể thành công hay không, hiện tại còn nói còn quá sớm.
Thánh Vương Âu Cương cười nói, không sao, nhu sự tại nhân, thành sự tại thiên, bổn vương đã dùng hết toàn lực, nếu thật là trời muốn giết ta, vậy bản vương cũng nhận mệnh.
Đường Huyền đem trong chén trà nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó đứng lên nói,
vậy ta liền cáo tử.
Nói xong, hắn quay người rời đi sân nhỏ.
Thánh Vương Âu Cương nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, trong mắt tia sáng lấp lóe không ngừng, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút âm tình bất định, nhìn không ra trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì.
Đột nhiên, sau lưng của hắn truyền đến một thanh âm.
Ha ha, tiểu tử này quả nhiên trung kế.
Nếu như Đường Huyền ở trong này, nhất định sẽ nghe ra đạo thanh âm này có chút quen tai.
Đáng tiếc hắn rời đi.
Thánh Vương Âu Cương thản nhiên nói, hắn không có lựa chọn khác.
Vậy hắn sẽ hoài nghi sao?
Phía sau thanh âm quen thuộc lại nói,
cái này không trọng yếu, bởi vì chỉ cần kế hoạch thành công, hắn hẳn phải chết, coi như hoài nghi, cũng cải biến không được đại cục.
Xoạt xoạt một tiếng, Thánh Vương Âu Cương chén trà trong tay bị bóp vỡ nát.
Chương 867, Cường đại tử thần pháo đài.
Chương 867, Cường đại tử thần pháo đài.
Hai ngày rưỡi thời gian rất nhanh liền đi qua,
cuối cùng đã tới tiến công tử thần không gian thời điểm.
Toàn bộ tử thần trong thành đều tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương.
Người bình thường liền hô hấp đều so bình thường nặng nề hai lần trở lên.
Cho dù là cường đại võ giả, giờ phút này cũng là nội tâm kiềm chế, sắc mặt trang nghiêm.
Sáng sớm, Thánh Vương Âu Cương người liền đến tìm đến Đường Huyền, mời hắn đi qua.
Đường Huyền đi theo Thánh Vương Âu Cương sứ giả ở đây đi tới nội thành.
Đây đã là hắn lần thứ ba đến nội thành,
cùng hai lần trước khác biệt.
Hôm nay nội thành yên tĩnh không ít.
Trên đường phố rốt cuộc không nhìn thấy trước kia lui tới quân đội.
Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung nổi lơ lửng từng chiếc thuyền mây.
Trên mặt đất, từng dãy binh sĩ người khoác áo giáp, tay cầm trường đao, đạp lên thuyền mây.
Làm người đẩy về sau, thuyền mây liền sẽ phá không mà lên, hướng lên trời khung mà đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầng mây.
Đường Huyền còn ở trong đó một chiếc thuyền mây bên trên, nhìn thấy Ngọc Lương.
Vị này tư thế hiên ngang nữ tướng quân ánh mắt nghiêm trọng, đang đằng sát khí, trong miệng không ngừng hạ đạt mệnh lệnh.
Có lẽ là cảm nhận được Đường Huyền ánh mắt, Ngọc Lương quay đầu, làm bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Ngọc Lương có chút thất thần.
Nàng đã biết Đường Huyền đầu nhập Thánh Vương Âu Cương sự tình,
lấy lực lượng một người trợ giúp Thiên Sát đại tướng leo lên đại nguyên soái vị trí, cũng đánh tan ma ảm tinh vực đệ nhất hải tặc Lộ Phi.
Tại hai ngày này trong thời gian, Đường Huyền anh danh đã triệt để truyền khắp toàn bộ nội thành.
Thánh nữ Lam Giao tự nhiên cũng biết, bất quá nàng cũng không có bất kỳ biểu hiện gì.
Ngược lại là Thánh Hầu Doãn Lộ, nghe nói phát thật là lớn lửa.
Có người nhìn thấy tâm phúc của hắn đại tướng Doãn Trọng đầu xương cùng đầu heo đi ra.
Đến cùng phải hay không thật, liền không được biết.
Nhưng có một chút có thể khẳng định là, Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Đường Huyền ở giữa đã kết xuống không hiểu thủ án.
Bất quá tất cả những thứ này cùng Đường Huyền cũng không có bất kỳ quan hệ gì.
Người hận hắn nhiều đi, dù sao nợ nhiều không ép thân, hắn cũng không quan trọng.
Dám tính toán, liền muốn làm tốt cảm tử chuẩn bị.
Thu hồi ánh mắt về sau, Đường Huyền đi tới Thánh Vương Âu Cương trước phủ.
Đường thiếu, ngươi đến rồi.
Thiên Sát đại tướng xa xa nhìn thấy Đường Huyền, lập tức chạy chậm đi qua.
Đường Huyền nhìn hắn một cái, cười nói, hôm nay rất tinh thần a.
Thiên Sát Dương Dương đắc ý vô vô trên thân màu xanh tím đại nguyên soái áo giáp, cười hì hì nói, kia là đương nhiên, hiện tại ta thế nhưng là sao bắt đầu đại nguyên soái, khí thế đương nhiên phải kéo đủ.
Hắn hướng về đằng sau phất phất tay, đến, tới gặp qua Đường thiếu.
Chỉ thấy Thiên Khôi chờ 9 cái đại tướng tới, sau đó cùng một chỗ xoay người hành lễ.
Gặp qua Đường thiếu.
Trừ Thiên Dụ trong mắt vẫn còn có chút căm giận bất bình bên ngoài, còn lại 8 cái đại tướng đều là không dám có nửa điểm thất kính.
Liền ngay cả Thiên Khôi cũng không ngoại lệ.
Không dùng được thủ đoạn gì, cuối cùng Đường Huyền là ở trên chiến trường thật đem bọn hắn cho đánh tan.
Tăng thêm Thiên Sát hiện tại đã cầm quyền, ai dám không phục, không phải tự tìm phiền phức cả thế không bằng người, liền muốn thành thật một chút, chí ít nhìn từ bề ngoài muốn như vậy.
Đây là sống sót chân lý.
Được rồi, đừng ngốn lên.
Thiên Sát không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó lại lần nữa mặt lộ cười lấy lòng.
Đường thiếu, Thánh Vương đại nhân đang chờ ngươi đây, hắn đem mời ngươi cùng hắn cùng lúc xuất phát.
Đường Huyền nhẹ gật đầu, sau đó xuyên qua sao bắt đầu đại quân binh sĩ, tiến vào Thánh Vương phủ.
Tại Thánh Vương trong phủ Dương quảng trường, dừng lại một chiếc màu sáng bạc đặc biệt thuyền mây.
Chiếc này thuyền mây tạo hình tựa như hình ngón, thân hạm dài nhỏ, hai bên có lỗ pháo.
Đường môn chủ, mời lên thuyền đi.
Trong tiếng cười, Thánh Vương Âu Cương xuất hiện tại đầu thuyền.
Đường Huyền leo lên thuyền mây.
Ầm ầm.
Thuyền mây dưới đáy khí lưu xoay chuyển cấp tốc, sau đó hướng lên chậm rãi bay lên.
Mà đứng trên bong thuyền Đường Huyền, lại một điểm chấn động đều không cảm giác được, không khỏi âm thầm gật đầu.
Như thế đỉnh cấp thuyền mây, ngược lại là hiếm thấy.
Thánh Vương thuyền mây tốc độ là phổ thông thuyền mây mấy lần, rất nhanh liền xông vào đến trong tầng mây, đi tới vũ trụ mênh mông bên trong.
Xa xa, Đường Huyền liền thấy một viên đặc biệt ngôi sao.
Cái ngôi sao kia phảng phất là xa vào đến ngủ say khủng bố ma thú, cho dù là Đường Huyền cũng không nhịn được vì thế mà choáng váng.
Nơi đó là,
Thánh Vương Âu Cương nói, Tử Thần Pháo Đài, chống cự tử thần ma thú công kích mạnh nhất phòng tuyến.
Chỉ thấy Tử Thần Pháo Đài từ 3 bộ phận tạo thành, bày biện ra quỷ dị mỹ cảm.
Mắt trần có thể thấy hình khuyên năng lượng thuẫn tại pháo đài biên giới chậm rãi chuyển động, ngẫu nhiên có thiên thạch va chạm đến phía trên, nháy mắt liền bị quang bạo thôn phệ, biến thành cho phấn.
Pháo đài bên trong có rất nhiều tòa quỷ dị tháp cao, trên đó trải rộng giới pháo, số lượng nhiều, cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại.
Ở trên pháo đài không, còn lơ lửng to to nhỏ nhỏ vài chục tòa chiến thành, trong đó có mấy tòa khí thế hoàn toàn không kém hơn vô địch chiến thành.
Mạnh, mạnh không thể dung chuyển. Đây là Đường Huyền duy nhất cảm giác. Liền xem như hắn, muốn đánh tan tòa này pháo đài, chỉ sợ cũng là cực kỳ trở ngại. Nhưng cũng chỉ có dạng này pháo đài, mới có tư cách chống đỡ được cái kiếp như nước thủy triều tử thần ma thú. Thánh Vương Âu Cương thuyền mây chậm rãi hạ xuống pháo đài trước. Khi tới gần về sau, Đường Huyền càng là trực quan rõ ràng cảm nhận được tòa này pháo đài trô đáng sợ. Hình quyên trên tường thành, che kín đáng sợ bụi gai, mặt trên còn có khô cạn vết máu cùng gió làm thịt nát. Vỡ vụn đại địa cho thấy đã từng đại chiến là bực nào kịch liệt. Pháo đài đại môn độ dày càng là siêu việt tưởng tượng. Giờ phút này đại môn mở ra, hơn ngàn tên sao bắt đầu quân sĩ binh canh giữ ở cổng, nhìn thấy Thánh Vương Âu Cương đi tới, lúc này không mình hành lễ. Tham kiến Thánh Vương. Thánh Vương Âu Cương nhẹ gật đầu, sau đó mang Đường Huyền tiến vào pháo đài giới trên tháp. Theo giới đỉnh tháp đầu quan sát toàn bộ pháo đài, để Đường Huyền có một loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Phản phất vô luận bất luận cái gì công kích, hắn đều có thể chống đỡ được. Thuyền mây từng chiếc giáng lâm, Tam Thánh ngày đại quân cũng lần lượt tiến vào chiếm giữ đến trong cứ điểm. Một cỗ không khí khẩn trương nổi lên. Đường Huyền roi mắt nhìn lại, trước mắt là một vùng tăm tối, cái gì cũng không có. Đường thiếu là đang tìm cái chết thần vòng xoáy sao? Thánh Vương Âu Cương nhìn thấy động tác của hắn, lúc này nở nụ cười. Đường Huyền cũng không có phủ nhận, mà là trực tiếp gật đầu. Tử thần vòng xoáy bình thường là không nhìn thấy, hắn cửa vào cũng không phải cố định, mà là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở phía trước cái nào đó trong không gian, mỗi lần mở ra đều muốn tiếp tục thời gian nửa tháng, bên trong sẽ liên tục không ngừng tuôn ra khủng bố tử thần ma thú. Thánh Vương Âu Cương giải thích nói, trước mắt mà nói, không có khả năng trước thời hạn đóng lại tử thần vòng xoáy biện pháp, chỉ có thể gượng chống đến chết thần vòng xoáy kết thúc tự động đóng. Đường Huyền con mắt chớp chớp, hắn đột nhiên phát hiện nơi xa trong tinh không nơi nào đó, rõ ràng bắt đầu vặn mèo. Vặn mèo lực lượng càng ngày càng mạnh, chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy. Vô số điện xà tại vòng xoáy biên giới du tẩu, một cú cực kỳ khủng bố uy áp lan tràn ra. Đây, cái kia, chính là tử thần vòng xoáy sao? Đường Huyền chỉ một ngón tay. Thánh Vương Âu Cương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Một cấp chuẩn bị chiến đấu, nhanh. Nháy mắt, toàn bộ pháo đài tiếng cảnh báo đại tác. Chương 868, ma thú triều dâng. Đại chiến mở ra. Chương 868, ma thú triều dâng. Đại chiến mở ra. Ken ken ken. Chói hai tiếng báo động vang lên, làm cho tất cả mọi người vì đó trong lòng căng thẳng. Đạo này tiếng chuông đại biểu cho điên cuồng giết chóc, đem theo giờ khắc này chính thức bắt đầu. Tam Thánh ngày quân đội còn tốt, bọn hắn đã sớm trải qua mấy lần tử thần ma thú công kích, rất nhanh liền theo trong lúc bối rối chấn định lại, lập tức tiến vào phòng ngự trạng thái. Thuẫn vệ vọt tới bụi gai tường đằng sau, dựng thẳng lên kiên cố đại thuẫn. Đằng sau thương binh đem trường thương theo trong khe hở rối ra, hai tay khớp xương đều đã cầm trắng bệnh. Cung tiễn thủ đem từng bó mũi tên cất đặt tại bên chân. Trừ phi bọn hắn tử vong, nếu không tuyệt đối không thể dừng lại xạ kích. Thuật pháp sư lặng im lau pháp trượng, một chút hậu cần binh sĩ ngay tại cho bọn hắn phân phát khôi phục tinh thần lực đan dược. So với quân đội, mời chào hải tặc nhóm liền hồi hộp nhiều, rất nhiều người đều là lần đầu tiên tham gia tử thần ma thú phòng ngự chiến. Không biết, chính là hoảng hốt nơi phát ra. Dưới áp lực to lớn, không ít người tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Mà những người này, rất có thể sẽ chết trên chiến trường. Vòng xoáy đen kịt xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, biên giới hiện ra u lam địa quang, phảng phất là địa ngục chi môn ngay tại chậm rãi mở ra. Vòng xoáy mỗi một lần mở rộng, đều nương theo lấy không gian kịch liệt và mèo, không khí phát ra chói tai rít lên. Trên đại địa đá vụn bị cuồng phong thổi lên, ngưng tụ thành vòi rồng, đạo đạo vết nước không ngừng hiện hiện. Hết thảy đều biểu thị tận thế tiến đến. Giới tháp phía trên Đường Huyền, Tam Thánh ngày bọn người đều là ánh mắt nghiêm trọng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem hiện hiện tử thần vòng xoáy. Đột nhiên, Đường Huyền con ngươi co rụt lại. Đến rồi. Tâm niệm vừa lên, khủng bố màu đen thủy triều liền theo vòng xoáy lớn bên trong khuynh tiết mà ra. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, kia nơi nào là cái gì thủy triều, rõ ràng là đếm mãi không hết tử thần ma thú. Bọn chúng hình thái khác nhau, lại đều tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Có thân hình to lớn, tựa như núi cao đứng vững, che kín gai nhọn làn da hiện ra ưu tử sắc tia sáng. Có thân hình kéo léo, như quỷ mị xuyên qua tại không trung, bén nhọn lợi chảo lóe ra hàn quang, con mắt đỏ ngầu bên trong nhảy lên khát máu hỏa diễm. Còn có mọc ra cánh khổng lồ, mỗi một lần vỗ đều có thể mang theo một trận màu đen gió lốc. Bọn chúng tiếng gào thét đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Nã pháo. Không có chút nào do dự, Thánh Vương Âu Cương, Thánh Hầu Doãn Lộ, Thánh Nữ Lam Giao đồng thời ra lệnh. Trong cứ điểm giới pháo đồng thời bắt đầu hội tụ năng lượng, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, chính là bộc phát gầm thét. Nóng bỏng giới pháo quang buộc kéo lấy tinh hồng đuôi lửa xẹt qua chân trời, xẹt qua chân trời, rơi xuống màu đen thủy triều bên trong, nháy mắt nhấc lên to lớn vận sóng. Chỉ thấy từng đóa pháo hoa tại tử thần ma thú bên trong nở rộ. Nơi này mỗi một tòa giới pháo uy năng đều không dưới thanh sư pháo. Tại dư âm năng lượng bên trong, hình thể nhỏ bé tử thần ma thú nháy mắt bạo thể, tản chi cùng máu tươi như mưa phun ra. Mà đại tử thần ma thú mặc dù lực phòng ngự cao hơn, cũng bị nổ trọng thương tàn phế. Chỉ một đợt công kích, liền có vượt qua mấy vạn tử thần ma thú bị triệt để xé rách. Nói cách khác, Đường Huyền tại tử thần chiến trường đánh nửa ngày giết chết tổn thương tử thần ma thú, còn chưa kịp trước mắt hỏa lực bắn một lượt một. Có thể thấy được pháo đài hỏa lực cường đại đến mức nào. Nhưng là, vô luận là Đường Huyền còn là Thánh Vương Âu Cương bọn người, trên mặt liền một tia ba động đều không có. Bởi vì tử thần số lượng của ma thú không có chút nào giảm bớt. Nói cách khác, cỗ này màu đen thủy triều tử thần ma thú số lượng đã phá ức. Đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Thánh Vương Âu Cương trầm giọng nói. Trải qua mấy chục cái hô hấp nạp năng lượng về sau, giới pháo lại lần nữa khai hỏa. Tại công kích 7-8 lần về sau, tử thần ma thú rốt cục giáng lâm đến pháo đài trước. Ầm ầm. Chỉ kiến giải bình tuyến phía trên, vô số điểm đen từ trên trời giáng xuống, dơ lên đầy trời bụi đất. Tại trong bụi đất, hiện ra vô số tinh hồng hai mắt. Hống hống hống, ngao ngao ngao. Đinh Hai nhức óc ma thú trong tiếng gào thét, đuổi mù quần quần mà lên. Từng cái khủng bố tử thần ma thú hướng về pháo đài mà đến. Thánh Vương Ấu Cương lại xuống mới mệnh lệnh. Xe nỏ tháp công kích. Tại trong cứ điểm còn có một loại xe nỏ tháp. Trên đó cất đặt từ hiếm thấy đen bóng khoáng thạch chế tạo xe nỏ, chiều dài khoảng chừng hơn 20 trượng, phía trên lít nha lít nhít trừ đầy dài hơn 5 trượng tinh cương tên nỏ. Loại này tên nỏ có phi thường đáng sợ đâm xuyên hiệu quả, phối hợp thêm xe nỏ lực trùng kích, đủ để tùy tiện đâm xuyên tử thần ma thú làng ra, tạo thành to lớn sát thương. Tạch tạch tạch. Mười mấy tên binh sĩ cật lực chuyển động cự hình nỏ pháo, gào thét đem tinh cương tên nỏ ép khắp, mũi tên phần đuôi quấn quanh gân thú dây cung bị kéo đến cực hạn, phát ra không chịu nổi gánh nặng chiến minh. Sụp đổ. Gân thú rung dậy, ô quang xé rách không khí, tên nỏ những nơi đi qua lưu lại vặn vẹo không gian tan ảnh. Trong lúc hô hấp, tinh cương mũi tên liền đã đâm vào tử thần ma thú triều bên trong. Vang vào khủng bố lực xuyên đấu, mũi tên trực tiếp xuyên qua ma thú cứng rắn lân phiến cùng dày đặc cơ bắp, theo một bên khác xuyên ra lúc còn mang khối lớn huyết đục. Tử thần ma thú phát ra tử vong kêu rên, ầm vang ngã xuống đất, tóe lên đầy trời bụi đất. Một vòng công kích qua đi, xông lại tử thần ma thú đều đã bị chém giết. Bất quá bọn chúng đổ xuống binh không có để chiến cuộc có chỗ hòa hoãn, càng nhiều tử thần ma thú dẫm lên đồng bạn thi thể, tiếp tục hướng pháo đài khởi xướng công kích. Các binh sĩ không dừng lại chút nào, kéo ra dây cùng, bắt đầu nhét vào vòng tiếp theo mũi tên. Lúc này, tất cả mọi người hóa thân máy móc, chỉ tái diễn một động tác. Giới pháo y nguyên đang không ngừng phát xạ, Tam Thánh Vương đem tất cả hỏa lực đều tập trung tại một cái điểm, bạo phát, có thể hữu hiệu chặn đứt tử thần ma thú trước sau liên hệ, vì phe mình nhanh chóng tiêu diệt đưa đến hiệu quả. Rất nhanh, xe nỏ tháp cũng bắt đầu áp chế không nổi tử thần ma thú. Tam Thánh Trời cũng quả quyết khởi động tầng thứ 3 phòng ngự, cũng chính là cung tiễn thủ cùng thuật pháp sư. Hô hô hô, cúc tần đại mưa tên hiện ra đường vòng cung, rơi xuống phía dưới. Trong đó còn kèm theo thuật pháp sư quang lưu. Tại trong cứ điểm, ánh sáng cung tiễn thủ liền có vượt qua 200,000, thuật pháp sư cũng đạt tới 120,000. Hơn 300,000 người bắn một lượt, cỡ nào đổ sộ. Tam trọng công kích phía dưới, tử thần ma thú lọt vào tính hủy diệt đả kích, trực tiếp bị giết thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Đường Huyền mặc dù trải qua không ít đại chiến, nhưng điên cuồng như vậy chiến đấu nhưng cũng không nhiều. Thể nội yên lặng máu tươi cũng theo đó sôi trào. Rất muốn mệnh lệnh Thái Âm Nguyệt thần binh cũng động thủ, nhưng Đường Huyền biết bây giờ không phải là hắn động thủ thời điểm. Không riêng gì hắn, thuộc về Tam Thánh Ngây Thơ Chính Tâm Phúc quân đội cũng đồng dạng không có động thủ. Những quân đội này nhiệm vụ không phải thủ thành, mà là xung kích. Đợi đến tử thần ma thú triều bắt đầu yếu bất thời điểm, mới là bọn hắn động thủ chân chính thời cơ. Đang điên cuồng áp chế xuống, tử thần ma thú y nguyên bằng vào số lượng ưu thế, vọt tới tầng thứ nhất phòng tuyến, đuổi gai chi tường trước. Loại này đuổi gai chi tường là chuyên môn thiết kế dùng để đối phó tử thần ma thú giết chóc binh khí. Trên đó sinh ra gai ngược, một khi đụng tới, liền sẽ xâm nhập trong huyết đủ, nếu như dùng sức kéo, liền sẽ bị sống sờ sờ kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Nhưng mà, tử thần ma thú nhưng không có mảy may dừng lại, trực tiếp đục vào. Chương 869, giai đoạn thứ 2. Đại tử thần ma thú. Chương 869, giai đoạn thứ 2. Đại tử thần ma thú. Phanh phanh phanh. Điên cuồng tiếng va chạm vang lên, mấy trăm người đều mơ tưởng di động mảy may bụi gai cự tường, tại tử thần ma thú xung kích, run rẩy không ngừng. Sắc bén bụi gai gai ngược thật sâu cắm vào đến tử thần ma thú thể nội, sau đó đem mảng lớn huyết nhục xé rách xuống tới, tung tùng bạch cốt bại lộ tại bên ngoài, vỡ vụn huyết nhục treo tại bụi gai phía trên. Ngao ngao ngao. Xung kích bụi gai chi tưởng tử thần ma thú phát ra thê lương gào thét, bọn chúng điên cuồng rẽ rủa thân thể, nhưng kết quả lại là càng nhiều huyết nhục bị xé rách xuống tới. Ngay tại các ma thú bị bụi gai chi tường gắt gao vây khốn, đánh mất năng lực phản kháng lúc, trên tường thành thương binh nhóm cùng kêu lên hò hét, ra sức cầm trong tay trường thương hướng phía trước đẩy đưa. Phốc phốc phốc, đột ngạt đâm xuyên thanh âm vang lên, thương binh nhóm tùy theo rút về trường thương. Chỉ thấy trên thân thương che kín màu tím đen máu tươi. Những này thương binh trường thương trong tay đều là dùng tử thần ma thú xương cốt rèn luyện mà thành cốt thương, có thể tùy tiện xé rách tử thần ma thú làn da, đâm vào bọn chúng cơ quan nội tạng bên trong. Đồng thời, đầu thương phía trên còn bị thoa lên kịch độc, cho dù chết thần ma thú cũng không chịu nổi. Thương binh nhóm điên cùng rất động trường thương, mỗi một lần trường thương rút ra, đều nương theo lấy một khối lớn huyết nhục bị mang ra, máu đen phun tung tóe tại thương binh nhóm trên khôi giáp, đem bọn hắn nhuộm thành huyết nhân. Không đến một lát, bụi gai dưới tường thành liền chất đầy tử thần thi thể của ma thú. Nhưng cứ như vậy, cũng cho đến tiếp sau tử thần ma thú xung kích bậc thang, bọn chúng đạp trên đồng bạn thi thể, tiếp tục điên cuồng phóng tới bụi gai chi tường. Thương binh nhóm không để ý tới lao trên thân máu tươi, cấp tốc tạo thành trận hình phòng ngự, bắt đầu từng cái điều giết. Thánh Vương, tử thần ma thú sắp xông phá tầng thứ nhất bụi gai chi tường. Thiên Sát trầm giọng nói. Thánh Vương Âu Cương gật đầu, là thời điểm phát động cả bẫy. Thiên Sát so cái ngón tay, Trinh Sát lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Ở thời điểm này, thanh âm kêu lại vang lên, trên phòng tuyến cũng là nghe không được. Cho nên Tam Thánh ngày tại các nơi an bài rất nhiều phất cờ hiệu binh. Trên người bọn hắn có rất nhiều cờ sĩ, mỗi một mặt cờ sĩ đều đại biểu cho một đạo mệnh lệnh. Màu đỏ thắm cờ sĩ bơi múa. Khống chế cạm bẫy binh sĩ nhìn thấy, lập tức chặt đứt dây thừng. Hô hô hô. Theo trong cứ điểm dâng lên rất nhiều hừng hực hỏa cầu, hướng về tử thần ma thú đập tới. Hỏa cầu rơi xuống đất, phun ra ngoài đại cổ dung nham, nóng tử thần ma thú rú thảm không thôi. Đột nhiên, pháo đài trước đó vang lên tiếng oanh minh. Chỉ thấy nơi nào đó đại địa đột nhiên cao cao nổi lên, đại cổ dung nham điên cuồng phun ra ngoài. Cương đại xung kích quét ngang mà ra, bốn phía tử thần ma thú đội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị tung bay. Đồng thời dung nham thôn vệ tử thần thi thể của ma thú, bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Vô số tử thần ma thú ở trong biển lửa gào thét bốc lên, cuối cùng không một tiếng động. Đường Huyền hai mắt tỏa sáng. Hiếu chiến pháp. Thánh Vương Âu Cương mỉm cười, đây cũng là kinh lịch quá nhiều lần chiến đấu nghĩ ra biện pháp. Hắn chỉ vào tràn ra khắp nơi dung nham nói, tử thần ma thú lực trùng kích tuy mạnh, nhưng bằng mượn pháo đài năng lực, vẫn là có thể giữ vững, nhưng làm cho người đau đầu nhất là tử thần thi thể của ma thú. Những thi thể này tạo thành thiên nhiên tấm tuẫn, ngăn lại phe ta công kích, cũng làm cho bụi gai tường mất đi hiệu quả. Cho nên chúng ta mới có thể nghiên cứu ra dung nham cả bẫy, lợi dụng dung nham đáng sợ thiêu đốt lực, đem tử thần ma thú thi thể đốt cháy hầu như không còn. Đường Huyền gật đầu, cho tới nay hắn đều có chút coi nhẹ ma thú thi thể mang đến ảnh hưởng, bởi vì hắn có luyện tiên hồ, có thể tùy thời luyện hóa thi thể. Nhưng Thánh Vương Âu Cương bọn người liền không giống, bọn hắn không có luyện tiên hồ có thể dùng, ma thú thi thể đối với bọn hắn đến nói là một cái to lớn thai hoàng ẩm. Thời gian dần qua, dung nham đình chỉ phun ra, ngưng kết xuống tới. Mặc dù không có hoàn toàn tiêu diệt tử thần thi thể của ma thú, nhưng cũng tiêu diệt 7-8 phần, làm cho cả chiến trường vì đó trống không. Cứ như vậy, cung tiến thủ, thuật pháp sư, chính là bùi gai chi tưởng, lại có thể phát huy ra 100 hiệu quả. Cứ như vậy, chiến đấu trọn vẹn tiếp tục một ngày một đêm. Bị xử lý tử thần ma thú, đã lấy ngàn vạn đến tính toán. Nhưng tiến công tử thần ma thú, vẫn không có bất kỳ giảm thiểu nào xu thế. Chiến tranh, đều là tiêu hao. Liền xem ai càng có thể nhẫn mại ở pháo đài bên này, nhóm đầu tiên quân phòng giữ đều rút đi về nghỉ, từ quân dự bị trên đỉnh. Song phương xa vào đến quỷ dị rằng co bên trong. Tử thần ma thú cố nhiên không cách nào đột phá phòng tuyến. Đồng dạng, pháo đài quân phòng giữ cũng vô pháp nghỉ ngơi. Song phương đều tại rằng co. Thánh Vương Âu Cương thì thào nói, giai đoạn thứ nhất hẳn là không có vấn đề. Đường Huyền Hiếu kỳ hỏi, giai đoạn thứ nhất? Ừm. Thánh Vương Âu Cương nhẹ gật đầu. Đúng vậy, tử thần ma thú triều chia làm 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là vô cùng vô tận ma thú triều. Trong đó đại bộ phận là tiểu tử thần ma thú cùng chút ít đại tử thần ma thú, mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực cũng không mạnh, tuyệt đại bộ phận cũng đều là cận chiến, ứng phó không khó. Một khi tiến vào giai đoạn thứ hai, đại tử thần ma thú liền sẽ bắt đầu tăng nhiều, trong đó còn có tử thần ma thú vương giả tồn tại. Lúc này ứng phó liền khá khó khăn. Nhưng là khó khăn nhất là giai đoạn thứ ba, tử thần ma thú vương sẽ liên tục không ngừng xuất hiện, lúc này áp lực khó có thể tưởng tượng, trước đó chúng ta nhiều lần đều là may mắn giữ vững. Thánh Vương Âu Cương trên mặt hiện ra một cố ý sợ hãi. Lấy hắn năng lực, có thể làm cho hắn sinh ra ý sợ hãi đã không nhiều. Có thể nghĩ tử thần ma thú vương đáng sợ. Đường Huyền cùng tử thần ma thú vương giao thủ qua, tự nhiên biết đáng sợ bao nhiêu. Mấy cái, chính là mười mấy con hắn cũng sẽ không có chút ý sợ hãi, nhưng trên trăm con, hàng ngàn con, thậm chí hàng vạn con tử thần ma thú ong chúa ùn tới. Chỉ là nghĩ đến liền khiến người tê cả da đầu. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Chiến đấu đã trọn vẹn tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Mọi người ở đây đều có chút chết lặng thời điểm, tử thần vòng xoáy lại lần nữa bắt đầu mở rộng. Giai đoạn thứ 2 bắt đầu. Thánh Vương Âu Cương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy hắc ám trong vòng xoáy hiện ra to lớn thân ảnh. Từng cái đại tử thần ma thú nổi lên. Những này tử thần ma thú thực lực đã đạt tới võ tôn cấp bậc. Mỗi một cái đều có được hủy diệt ngôi sao uy năng. Thuyền mây đội, xuất động. Tam thánh ngày đồng thời xuống tới. Ầm ầm. Chỉ thấy pháo đài hậu phương vang lên khí lưu kinh bạo thanh âm. Từng chiếc to lớn thuyền mây chiến hạm chậm rãi lơ lửng mà lên. Những này thuyền mây chiến hạm đều là trải qua đặc thù cải tạo, rời đi tất cả đồ quân nhu cùng trang bị, chỉ để lại pháp trận phòng ngự cùng thuyền mây giới pháo. Như vậy, chỉ cần 100 tên binh sĩ liền có thể tùy tiện điều khiển. Chọn vẹn 100,000 chiếc thuyền mây chiến hạm lên không mà đi, lơ lửng tại trên pháo đài không. Trong đó Thánh Vương Âu Cương có được 40,000 chiếc, mà Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Giao riêng phần mình có được 30,000 chiếc. Hống hống hống. Đại tử thần ma thú dây rùa thân thể, hướng về pháo đài mà đến. Chiến đấu trận hình, chuẩn bị tiến công. Chương 870, Vương giả Giáng Lâm. Xuất kích. Chương 870, Vương giả Giáng Lâm. Xuất kích. Ra lệnh một tiếng. 100,000 chiến hạm đội bắt đầu biến ảo trận hình. Có được dày nhất bọc thép tuấn hạm di động đến phía trước nhất, tạo thành con toy trận hình. Hai bên là phân phối hạm nhẹ giới pháo cao tốc chiến hạm. Hỏa lực mạnh nhất hạng nặng pháo hạng thì an bài tại trung ương. Hống hống hống. Theo chấn thiên động địa rít gào, ma thú dẫn đầu phát động công kích, những cái kia đại tử thần ma thú mở miệng ra khí, dâng trào ra bảng bạc năng lượng nguyên tố. Nháy mắt, vũ trụ tối tăm không gian bị năng lượng nguyên tố chiếu sáng. Đối mặt phô thiên cái địa nguyên tố công kích, thuẫn hạm lập tức khởi động phòng ngự cơ chế, thả ra tầng tầng lớp lớp quang thuẫn, những này quang thuẫn đan vào lẫn nhau, hình thành một mặt không thể phá vỡ năng lượng bình chướng. Cùng lúc đó, ở vào trung ương hạng nặng pháo hạm giới pháo đồng thời khởi động. Tập trung hỏa lực, công kích. Hắc hoàng quang pháo, tụ lực. Chỉ một thoáng, 100,000 chiếc thuyền mây giới pháo đồng thời khởi động, chúng sáng như mưa to bắn về phía đại tử thần ma thú. Càng làm cho người ta rung động chính là, 100 chiếc cự hình giới pháo hạm bắt đầu đồng bộ nạp năng lượng, thân hạm phù văn phát ra ánh sáng chói mắt, to lớn họng pháo chậm rãi nâng lên, hội tụ đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Lập tức, trăm đạo màu vàng cổ sáng hội tụ thành rực rỡ tinh hà, hướng mê muội thú gào thét mà đi. Đại tử thần các ma thú cảm nhận được uy hiếp chí mạng, phòng ngự hình tử thần ma thú ngưng tụ ra một cái to lớn thải sắc năng lượng cầu. Song phương công kích thắt thân mà qua, năng lượng cầu cùng giới pháo cổ sáng chạm vào nhau. Bộ phát ra năng lượng như là vũ trụ nổ lớn, tia sáng mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ tinh không. Sau đó, còn lại cột sáng cùng năng lượng cầu xuyên thấu khe hở, đánh vào phòng ngự vòng bảo hộ phía trên. To lớn sóng xung kích để song phương lồng phòng ngự điên cuồng run rẩy, vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Tại như thế cuồng bạo công kích đến, lồng phòng ngự là không thể nào hoàn toàn ngăn cản. trong khe hở lộ ra dư ba hung hăng đánh vào chiến hạm cùng tử thần ma thú trên thân. Chiến hạm băng liệt giải thể, bị đại hỏa thôn vệ. Ma thú thân thể bị xé nứt, đen nhánh huyết dịch như là thác nước chút xuống. Một đợt đan sen qua đi, song phương lẫn nhau có tử thương. Mà cái này vẫn chỉ là bắt đầu. Song phương lập tức triển khai càng thêm điên cuồng phản kích. Càng nhiều năng lượng quang cầu phun ra, hình thành vô thiên cái địa tử vong mưa đạn. Thuyền mây hạm đội thì linh hoạt thay đổi trận hình, lấy tiểu đội làm đơn vị triển khai du kích tác chiến, một bên tránh né công kích, một bên tìm cơ hội phát động phản kích. Thỉnh thoảng có chiến hạm nổ tung, ánh lửa cùng năng lượng xen lẫn, cùng ma thú tiếng gào thét cộng đồng tấu vang một khúc thảm thiết chiến tranh chi ca. Tam thánh ngày đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hải tặc, đến lượt các ngươi bên trên. Thánh vương Âu Cương phất tay. Đợt thứ hai không riêng gì muốn giữ vững, nhất định phải hoàn toàn áp chế, mới có thể có không gian ngăn lại đợt thứ ba. Tam thánh ngày dù còn có thực lực, nhưng cố lực lượng này đều là vì đột nhập tử thần không gian dùng, không thể lãng phí ở trong này. Cho nên lúc này chính là chiêu mộ hải tặc xuất kích thời điểm. Lộ Phi liếc nhìn Đường Huyền, lập tức hừ lạnh một tiếng, mang mặt mũi tràn đầy oán độc, ngồi lên thuyền mây, đàng không mà lên. Theo sát phía sau chính là thanh sư, ông vàng, vạn lẽn tín ổ, gió lốc ba huynh đệ chờ hải tặc. Thánh hầu Doãn Lộ cùng thánh nữ Lam giao vị trí khu vực, cũng có số lớn hải tặc chiến hạm lên không. Hải tặc hạm đội cũng không có trực tiếp gia nhập chính diện chiến trường. Bọn hắn nam hiểu nhất nhưng là du tàu đột kích, mà không phải chính diện chiến đấu. Nếu như tùy tiện gia nhập, chẳng những phát huy không được bọn hắn ưu thế, ngược lại sẽ phá hư quân đội trận hình. Cho nên Tam Thánh ngày liền để tất cả hải tặc tự do phát huy, miễn cho bởi vì không phục mà dẫn đến chiến lược tổn thất. Công kích. Các đại hải tặc bắt đầu công kích. Nháy mắt, vô số hỏa lực huynh tiết mà ra, rơi tại đại tử thần trong đàn ma thú. Tia sáng bốn phía, một cái tiếp một cái đại tử thần ma thú bị đánh nát. Thì phản ứng đại tử thần ma thú cũng đồng thời tiến hành phản kích. Các loại nguyên tố quang cầu phô thiên cái địa mà đến. Trên trăm chiếc hải tặc chiến hạm nháy mắt biến mất tại năng lượng cầu bên trong. Lùi, mau lùi lại. Lộ Phi thét to. Hán thuyền mây tại dư ba xuống không ngừng lay động, thân thuyền cũng nhiều chỗ xuất hiện vết rách. Thuyền mây điên cuồng lùi lại, cuối cùng là rút khỏi hỏa lực trong dư âm. Nhìn xem trước mắt hải tặc thuyền mây hải cốt, Lộ Phi một thân đều là mồ hôi lạnh. Hắn song quyền nắm chặt, trong mắt lửa giận quả thực phải hóa thành thực chất phun ra. Nếu là biển hạm Mông Kỳ Hào vẫn còn, loại này dư ba căn bản không có khả năng dung chuyển hắn. Thế nhưng là huyễn cảnh một trận chiến, hắn biển hạm Mông Kỳ Hào bị Đường Huyền cướp đi, sau đó Lộ Phi trực tiếp tức giận thổ huyết. Mặc dù hắn hiện tại cưỡi thuyền mây chất lượng cũng không tệ, nhưng lại căn bản không có khả năng cùng biển hạm Mông Kỳ Hào so. Một lần công kích liền để hải tặc nhóm cảm nhận được chân chính tàn khốc là cái gì. Bọn hắn bắt đầu phát huy ưu thế của mình du tẩu, mở một pháo đổi chỗ khác, không cho đánh chết thần ma thú nhắm chuẩn phe mình cơ hội. Mặc dù còn là có quỷ xui xẻo bị đánh trúng, nhưng trên đại thể, hải tặc còn là vững vàng áp chế đại tử thần ma thú. Rất tốt, đợt thứ hai cũng ổn định, hiện tại liền đợi đến cuối cùng một đợt. Thánh vương Âu Cương thì thào nói. Đường Huyền mở hai mắt ra, trong con mắt lóe ra tựa như tinh hà quang huy rực rỡ. Ta nghĩ, ngươi có thể không cần chờ quá lâu, cuối cùng một đợt đến rồi. Tiếng nói vừa ra, tử thần vòng xoáy lại lần nữa mở rộng mấy chục lần. Hắn bán kính đã vượt qua một viên phổ thông hàng tinh đường kính. Màu đen vòng xoáy lớn bên trong chậm rãi vỡ ra một cái khe. Cái khe này thật giống như một cánh cửa, đem hai thế giới đã thông lại với nhau. Khí tức kinh khủng lại lần nữa gấp bội, giống như núi thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Nháy mắt, toàn bộ chiến trường vì đó nghiêng một chút. Đợt thứ ba cũng là mạnh nhất một đợt tử thần ma thú. Trong ma thú vương giả, rốt cục hiện thế. Rốt cục đến rồi. Thánh vương Âu Cương ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Chiến thành, xuất động. Ầm ầm. Lột ngạt trong tiếng gào thét, có được chiến lược mạnh nhất chiến thành, rốt cục xuất động. Trên trăm tòa chiến thành trùng trùng điệp điệp lên không. Ba tòa quy mô đủ để địch nổi vô địch chiến thành to lớn chiến thành dẫn đầu mà đi. Bốn phía vờn quanh cỡ nhỏ chiến thành. Lên không không bao lâu, giới pháo khai hỏa thanh âm liền vang lên. Chiến thành giới pháo vô luận là quy mô, uy lực còn là xung kích, đều viễn siêu thuyền mây. Một pháo đi qua, chúng sinh bình đẳng. Cột sáng hung hăng nện tại tử thần ma thú vương trên thân. Thịt nát bay tán loạn, máu tươi như thác nước. Tử thần ma thú vương cũng lập tức tiến hành phản kích. Thân là vương giả, bọn chúng đều có không giống bình thường năng lực đặc thù. Chiến bên cạnh thành chiến vừa lui, đem tử thần ma thú vương theo tử thần vòng xoáy miệng kéo ra. Thánh vương Âu Cương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay tại lúc này, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, thiên sát nguyên xoáy dẫn đầu tinh nhuệ nhất bộ đội leo lên thuyền mây. Tại thánh vương Âu Cương màu bạc trắng thuyền mây chiến hạm dưới sự dẫn đầu, theo trong cứ điểm cất cánh. Cùng lúc đó, thánh hầu Doãn Lộ cùng thánh nữ Lam Giao nắm trong tay hạm đội cũng trôi nổi. Ba người mục tiêu nhất trí chính là xông vào đến chết thần trong vòng xoáy, cướp đoạt tử thần khắc ấn. Pháo đài chủ pháo mở đường. Tạch tạch tạch. Chỉ thấy pháo đài hậu phương chậm rãi vỡ ra, dâng lên một tôn có thể sừng xưa nay chưa từng có to lớn giới pháo. Chương 871, xông vào tử thần vòng xoáy. Chương 871, xông vào tử thần vòng xoáy. Chỉ thấy pháo đài chủ pháo họng pháo chậm rãi nâng lên, cả bầu trời phảng phất cũng vì đó ngưng trệ. Không gian bắt đầu vặn vẹo rung động, từng đạo năng lượng màu u lam đường vân tại thân pháo mặt ngoài lưu chuyển. Năng lượng hội tụ bành trướng, phát ra bén nhọn hí lên. Năng lượng kinh khủng như lỗ đen bắt đầu hội tụ, bốn phía không khí bị điên cuồng áp xúc, hình thành mắt trần có thể thấy vòng xoáy năng lượng. Theo năng lượng không ngừng tích xúc, họng pháo chỗ tia sáng càng thêm lóa mắt. Đinh hai nhức góc vang lên ầm ầm, chói mắt của sáng như là một thanh khai thiên tịch địa thần kiếm, hung hăng đâm vào đến tử thần trong đàn ma thú. Cột sáng những nơi đi qua, tử thần các ma thú phát ra thảm thiết đau đớn, tại cái này khủng bố uy năng trước mặt, như là yếu ớt trăng giấy. Thân thể của bọn chúng tại cột sáng xung kích nháy mắt bị xé nứt, huyết vụ tràn ngập, hình thành một đạo nhìn thấy mà giật mình huyết hạ. Sền sệt máu tươi ở trong vũ trụ trôi nổi, cùng vỡ vụn thân thể, hài cốt hỗn tạp cùng một chỗ, cấu thành một bức như địa ngục cảnh tượng. Liền ngay cả thực lực mạnh mẽ tử thần ma thú vương cũng chưa thể may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả chiến thành giới pháo đều đánh không thủng phòng ngự, tại pháo đài giới pháo trước mặt như là không có tác dụng. Chúng sáng không trở ngại chút nào xuyên qua tử thần ma thú vương thân thể, cường đại lực trùng kích đưa nó thân thể xé thành mảnh nhỏ, ở trong vũ trụ bạo thành một đoàn huyết hoa. Cô sáng cũng không có như vậy dừng lại, nó một đường hướng về phía trước, trực tiếp xuyên qua đến tử thần vòng xoáy lớn bên trong. Trong chốc lát, tử thần vòng xoáy lớn bắt đầu kịch liệt rung chuyển, vô số hắc ám năng lượng điên cuồng phun trào, như là sôi trào dung nham. Ngay sau đó, một tiếng chấn thiên vang lên ầm ầm, thanh âm kia phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều chấn vỡ, sóng âm trổ đến, không gian đều xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách. Nhanh, ngay tại lúc này, toàn quân tốc độ cao nhất xung kích. Thánh vương Âu Cương giống giận, ầm ầm. Sao bắt đầu hạm đội nhao nhao phun ra to lớn đuôi lửa, trong nháy mắt đem tốc độ kéo đến cực hạn, đạp trên tử thần ma thú máu tươi lắt thành huyết hà, hướng về tử thần vòng xoáy bò tới. Tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm, trung quanh tử thần các ma thú điên cuồng hướng về huyết hà mà đến, ý đồ muốn ngăn cản Tam Thánh ngày xung kích. Nhưng mà Tam Thánh trời cũng đã sớm chuẩn bị, chiến thành cùng thuyền mây hạm đội hóa thành hai đạo bình chướng, gắt gao thủ hộ tại huyết hà hai bên, ngăn cản tử thần ma thú xung kích. Đồng thời pháo đài tất cả hỏa lực cũng đều tập trung lại, từng đạo năng lượng chùm sáng bắn về phía tử thần ma thú, đưa chúng nó nhao nhao đánh rơi, liều mạng yểm hộ Tam Thánh ngày hạm đội xông vào đến chết thần trong vòng xoáy. Mặc dù pháo đài chủ pháo uy lực rất mạnh, nhưng xé ra vết nứt cũng không lớn, cho nên không cách nào sử dụng chiến thành, chỉ có thể dựa vào đặc thù thuyền mây chiến hạm tiến hành xung kích. Những này thuyền mây đều là trải qua đặc thù cải tạo, hán lực phòng ngự cùng lực trùng kích có thể so với cỡ nhỏ chiến thành. Thậm chí như Thánh Vương Âu Cương thuyền mây Thánh Vương Hảo, càng là có được có thể so với cỡ trung chiến thành chiến lực. Bằng vào đám người yểm hộ, Tam Thánh ngày hạm đội rất nhanh liền bọn tới tử thần vòng xoáy lối vào. Trong nháy mắt, đám người liền cảm giác trước mắt không gian bỗng nhiên vặn mèo. Vòng xoáy mặt ngoài cuồn cuộn sền sệt khói đen, mơ hồ có thể thấy được trong đó nhấp nhô vô số vỡ vụn tinh xương cốt cùng cự thú hải cốt. Không gian thật lớn áp lực điên cuồng đè ép mà đến. Kéo kẹt kéo kẹt. Tam Thánh ngày hạm đội thân thuyền phía trên vang lên tiếng cọ sát chói tai, lay động kịch liệt cảm giác truyền đến. Cũng may thuyền mây trên chiến hạm binh sĩ đều là bách chiến thiết huyết, thực lực cường đại, cũng là miễn cưỡng có thể giữ vững thân thể. Mở ra phòng ngự vòng bảo hộ. Thánh Vương Âu Cương hạ lệnh. Tất cả thuyền mây chiến hạm thân thuyền đều phát sáng lên. Vô số phù văn thần bí tạo thành cường đại pháp trận phòng ngự, ngăn cản vận bẹo không gian chi lực mang đến ảnh hưởng. Ổn định hạm đội về sau, Tam Thánh ngày thừa thế xông lên, xông vào đến tử thần trong vòng xoáy. Giống như là đầu nhập vào biển cả cục đá, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Đường Huyền liền cảm giác thấy hoa mắt, không gian bảy biển ra quỷ dị nếp vốn cùng vết rách. Trong vòng xoáy chảy ra màu tím đen sương mù, tản ra khiến người buồn nôn mùi tanh, tiếp xúc đến chiến hạm sát ngoài pháp trận phòng ngự lúc, phát ra xoẹt xẹt tiếng hù thực vang. Đồng thời, trong cuồng phong còn có một loại siêu việt nhân loại thính giác thấp tần rung động, mỗi một lần chấn động đều phảng phất trực kích sâu trong linh hồn, để người không tự chủ được sinh ra mãnh liệt mê muội cùng hoảng hốt, tâm cảnh hơi yếu một chút người đều sẽ bởi vậy sụp đổ bài tiết không kiềm chế. Cho dù là thân kinh bách chiến thiết huyết chiến tướng, trên mặt cũng thêm ra một vòng mất tự nhiên biểu lộ. Cũng may loại tình huống này cũng không có tiếp tục quá lâu, hạm đội rất nhanh liền xông ra vòng xoáy lớn, đi tới một thế giới khác. Nơi này là Thánh Vương Âu Cương hai mắt trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Đường Huyền cũng không khỏi hít vào một ngụm lạnh ra. Trước mắt hỗn loạn hư không như là một cái vết thương thật lớn, vô số khe hở trong bóng đêm tùy ý lan tràn. Trong khe hở, tử thần ma thú giống như nước thủy triều tuôn ra. Mỗi một đạo khe hở biên giới đều có một đạo thần bí màu tím đen lưu quang. Vô số đạo lưu quang hội tụ hướng cùng một cái phương hướng. Thánh Vương Âu Cương nói, thuận những lưu quang này, liền có thể tìm đến tử thần các ấn. Gia tốc. Ngay tại hạm đội gia tốc ngay mắt, trong khe hở tử thần các ma thú cũng phát hiện bọn hắn, nhao nhao tuôn ra mà đến. Tam Thánh ngày lập tức mệnh lệnh khai hỏa. Thuyền mây trên chiến hạm giới pháo trực tiếp phun ra hừng hực viêm lưu, đem tới gần tử thần ma thú xé nát. Đường Huyền cũng mở ra vô địch hảo bên trên giới pháo, bắt đầu công kích. Tam Thánh ngày hạm đội những nơi đi qua, lưu lại đầy trời chân cụt tay đứt. Mặc dù cái này hạm đội là tinh anh, nhưng đối mặt vô cùng vô tận tử thần ma thú, ý nguyên ngăn cản có chút phí sức. Đột nhiên, một cái đại tử thần ma thú tại thân thể bị sọ xuyên dưới tình huống, hung hăng cắn một chiếc thuyền mây chiến hạm. Xoạt xoạt. Pháp trận phòng ngự băng liệt, thuyền mây bị thương nặng, bắt đầu bốc cháy nổ tung. Ngay sau đó, vô số tử thần ma thú cùng nhau tiến lên. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, theo vài tiếng trầm đục kinh bạo, cái kia chiếc thuyền mây chiến hạm triệt để hủy diệt. Nhưng vô luận là Đường Huyền còn là Thánh Vương Âu Cương, đều không bay đầu nhìn cái kia chiếc thuyền mây dù cho nửa mắt. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, hiện tại một cái hô hấp cũng không thể lãng phí. Mau nhìn, nơi đó có một khối phù đảo, trên tháp quan sát, trinh sát kêu lên. Đám người lập tức định thần nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa, lưu quang hội tụ địa phương, thình lình có một tòa trôi nổi đảo nhỏ. Tại đảo trung ương, có một tòa to lớn màu đen tế đàn, lưu chuyển lên màu vàng sẫm phù văn thần bí. Tại chính giữa tế đàn, lơ lửng một khối to bằng đầu người ấn ký, bao quanh mấy chục chỉ hình thể khổng lồ tử thần ma thú vương. Bọn chúng như là trung thành vệ sĩ, đem tế đàn tầng tầng vây quanh. Rốt cuộc tìm được tử thần khắc ấn. Thánh Vương Âu Cương thần sắc trở nên kích động lên, tâm tâm niệm niệm chi vật đang ở trước mắt, ai có thể giữ vững tỉnh táo. Nhanh, chạm đất. Hạm đội lập tức chuyển hướng, hướng về phù đảo mà đi. Rất nhanh, liền đi tới phù đảo biên giới trên không. Cạch cạch cạch. Cửa khoang mở ra, Tam Thánh ngày đại quân nối đuôi nhau mà ra, tạo thành chiến trận. Không tiếc bất cứ giá nào, cướp đoạt tử thần khắc ấn. Chương 872, thôn phệ bật bật. Vô hạn tế đàn. Chương 872, thôn vệ vật vật. Vô hạn tế đàn. Thánh Vương Ô Cương, Võ Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Giao đồng thời phát ra mệnh lệnh. Ba người bọn họ đại quân cũng không có hợp lại cùng nhau, mà là tách ra thành ba đường, theo ba phương hướng tiến công tế đàn. Ai có thể cầm tới tử thần khắc ấn, người đó là họ Kẻ chân chính người thừa kế, tương lai ma ảm tinh vực chủ nhân. Vì báo đáp dưỡng dục tri ân, lại vì tranh một cái cao thấp. Ba người đều âm thầm nghẹn gần nổ phổi. Giết á. Ra lệnh một tiếng, Tam Lộ đại quân bắt đầu công kích. Hống hống hống. Thủ hộ tại tế đàn bốn phía tử thần ma thú vương ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó phun ra vô số nguyên tố quang cầu. Quang cầu hung hăng nện xuống. Thuẫn vệ lập tức nô lên tầm thuẫn, mở ra trận pháp phòng ngự. Trận chiến đấu này ngay từ đầu liền đạt tới kịch liệt nhất trạng thái. Tam thánh ngày đại quân cùng tử thần ma thú vương quân quýt lấy nhau, một muốn đột phá, một muốn ngăn cản. Song phương đều làm mao đủ toàn lực, điên cuồng chém giết. Hống hống hống. Chỉ thấy tử thần khắc ấn bắn ra một đạo màu tím đen tia sáng, mở ra một vết nứt. Theo trong khe hở liên tục không ngừng tuôn ra tiểu tử thần ma thú. Tiểu tử thần ma hóa thú là màu đen thủy triều, mà tam thánh ngày quân đội lại là ba thanh đao nhọn, bổ sóng chẳng biển, không ngừng tiến lên. Đường Nguyên mệnh lệnh Thái Âm Nguyệt Thần binh ở hậu phương chuyển vận. Có Thiên Sát đại quân làm tấm chắn thiên nhiên, Thái Âm Nguyệt Thần binh uy lực cũng phát huy đến cực hạn. Chỉ cần không ngừng ngưng tụ Thái Âm Quang Lưu liền có thể. Từng đạo Thái Âm Quang Lưu vô tình xé rách tử thần ma thú thân thể. Kinh lịch tử thần chiến trường chiến đấu về sau, Thái Âm Nguyệt Thần binh cũng thu hoạch rất nhiều, thực lực tăng thêm một bước. Tăng thêm khó biết như âm chiến kỳ tăng thêm. Chẳng những Thái Âm Quang Lưu lực sát thương tăng nhiều, đồng thời còn có thể chết xạ một lần, tại loại chiến trường này phía trên phát huy ra to lớn hiệu quả. Cho nên sao bắt đầu quân tốc độ tiến lên cực nhanh, rất nhanh liền vượt qua Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Giao quân đội. Là tên kia, thật sự là đáng ghét. Doãn Trọng nhìn thấy đi bộ nhàn nhã Đường Huyền, hung ác nghiến răng. Mà Thánh Nữ Lam Giao một phương, Ngọc Lương đại tướng lại là mặt lộ do dự. Thánh nữ, cái này. Lam Giao răng ngà cắn môi đỏ, ánh mắt lạnh lẽo dị thường. Ta không nhớ rõ trên chiến trường người có phân thần ma bệnh a. Ngọc Lương trong lòng run lên. Vâng, ta biết sai, Thánh Nữ đại nhân. Nàng đội vàng tập trung tinh thần, chỉ huy đại quân không ngừng tiến công. Cuối cùng, được sự giúp đỡ của Đường Huyền, Sao Bác Đầu đại quân dẫn đầu đến tế đàn. Bên trên, cấp đoạn. Thiên Sát Nguyên xoáy ra lệnh một tiếng, Sao Bác Đầu quân sĩ binh trực tiếp leo lên tế đàn, hướng về tử thần khắc ấn mà đi. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Đạp lên tế đàn Sao Bác Đầu quân sĩ binh đột nhiên phát ra thảm thiết đau đớn, bọn hắn thất khiếu bên trong máu tươi phun mạnh, đánh lấy xoáy ngã trên mặt đất, thân thể vặn vẹo mấy lần liền bất động. Đây là có chuyện gì? Ngừng. Nhanh ngừng. Mắt thấy binh sĩ chết thảm, Thiên Sát Nguyên xoáy quá sợ hãi, vội vàng giống giận. Sao Bác Đầu quân sĩ binh lập tức dừng bước, không còn dám bên trên. Chuyện gì xảy ra? Thánh Vương Ấu Cương cùng Đường Huyền đi tới. Thiên Sát Nguyên xoáy lúc này đem tình huống nói một lần. Thánh Vương Ấu Cương cũng là biến sắc. Đột nhiên chết thảm, cái này. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia chết thảm Sao Bác Đầu quân sĩ binh từng cái làn da trắng bệnh, con người cũng đồng dạng là trắng bệnh vô cùng, thật giống như linh hồn bị rút khô, vô cùng kinh khủng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thánh Vương Ấu Cương chau mày. Mắt thấy khoảng cách tử thần khắc ấn chỉ có cách xa một bước, kết quả lại lấy không được. Cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Lúc này, Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Giao quân đội cũng đồng dạng vọt tới bên rìa tế đàn. Sao Bác Đầu quân ngừng rồi? Mặc kệ bọn hắn, cơ hội đang ở trước mắt, đoạt. Thánh Hầu Doãn Lộ gấp gáp, trực tiếp phất tay, mệnh lệnh dưới trướng binh sĩ công kích. Kết quả cùng Sao Bác Đầu quân, những binh lính kia vừa mới đạp lên tế đàn, vô thanh vô tức ngã xuống, vẫn lạc tại chỗ. Thánh Nữ Lam Giao con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đừng lên. Ngọc Lương vội vàng ngăn lại muốn công kích binh sĩ. Hiểm lại càng hiểm cứu bọn hắn một mạng. Trên cái tế đàn này giống như có cấm chế. Thánh Nữ Lam Giao nói. Đáng chết, cái gì cấm chế? Nhìn bản hầu đem hủy đi. Thánh Hầu Doãn Lộ từ trong ngực lấy ra một viên viên cầu, nâng ở lòng bàn tay. Hắn dương dương đắc ý nói, bản hầu đã sớm dự liệu được sẽ có trở ngại, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng một viên phá trận lôi. Thánh Vương Ấu Cương sợ hãi cả kinh. Phá trận lôi, ngươi lại có loại vật này? Phá trận lôi chính là một loại đặc thù bảo vật, bên trong phong ấn cực mạnh lôi bạo chi lực, một khi phóng thích, nhưng phá hủy bất luận cái gì phong ấn, kết giới. Nhưng phá trận lôi cực kỳ hiếm thấy, Thánh Vương Âu Cương đã từng tìm kiếm qua, lại không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới Thánh Hầu Doãn Trọng lại có một viên. Không có ý tứ, hai vị, tử thần khắc ấn là ta. Thánh Hầu Doãn Lộ run tay đem phá trận lôi ném về tế đàn. Ầm ầm, phá trận lôi chạm đến tế đàn, lập tức vỡ ra. Hắn dư âm nổ mạnh cũng không phải là hướng ra phía ngoài quyết tán, mà là hình thành một cái cùng loại với lỗ đen vòng xoáy. Cái vòng xoáy này có thể xé rách bất luận cái gì cấm chế. Phá cho ta. Thánh Hầu Doãn Lộ quát. Nhưng là, một màn quỷ dị xuất hiện. Phá trận lôi chỗ ngưng tụ vòng xoáy bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt liền tựa như giọt nước biến mất không còn tăm tích. Cái gì? Cái này sao có thể? Thánh Hầu Doãn Lộ miệng mở lớn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Đường thiếu, ngươi nhìn. Thánh Vương Âu Cương hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Đường Huyền. Đường Huyền nhẹ gật đầu, sau đó đi đến tế đàn trước, hắn trực tiếp mở ra toàn chi nhãn. Nháy mắt, trước mắt không gian phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trên tế đàn, khắp nơi đều che kín quỷ dị trùng sáng. Đây là? Đường Huyền trong lòng hơi động, có chút cúi đầu. Nhìn về phía tế đàn bản thể. Mục tiêu: vô hạn tế đàn đẳng cấp, thánh cấp cựu tinh thuộc tính, không hiệu quả 1, thôn vệ, có thể hấp thu ngoại giới bất kỳ lực lượng nào, sau đó chuyển hóa thành tế đàn chi lực, hiệu quả 2, trấn áp, tế đàn có thể trấn áp đẳng cấp trở xuống bất luận cái gì bảo vật, hiệu quả 3, tăng phúc, sử dụng về sau, có thể tăng phúc trên tế đàn bảo vật năng lực, hiệu quả là 2 lần đến gấp 10 ở giữa, đánh giá, một kiện thiên địa kỳ vật, tự thành pháp tắc, có thể trấn áp đẳng cấp. Trở xuống bất luận cái gì bảo vật, trước mắt vì tổn hại trạng thái, nếu như có thể tìm về hoàn chỉnh lực lượng, nhưng khôi phục vì thần cấp. Nhìn thấy vô hạn tế đàn tin tức, Đường Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bảo vật, đây chính là đỉnh cấp bảo vật a. Hắn thử nghiệm điều động một tia sơ giới năng lượng, muốn đồng hóa tế đàn, nhưng không nghĩ tới chính là sơ giới năng lượng mới vừa vặn tiếp xúc đến tế đàn, liền bị thôn phệ không còn một mảnh. Ừm. Đường Huyền nhướng mày, phải biết sơ giới năng lượng cũng là tự thành pháp tắc chi vật, trước đó đều là mọi việc đều thuận lợi, có thể khống chế bất luận cái gì bảo vật, nhưng mà lại tại vô hạn tế đàn nơi này mất đi hiệu lực. Hắn đem toàn chi nhãn lực lượng phóng thích đến lớn nhất, toàn bộ tế đàn trở nên triệt để rõ ràng lên, một bức toàn cảnh đồ xuất hiện ở trước mắt Đường Huyền. Chỉ thấy tế đàn bốn phía khắp nơi đều là thôn vệ tia sáng, chỉ có tế đàn đỉnh chóp không có. Chẳng lẽ là muốn leo lên tế đàn đỉnh chóp tài năng không chế sao? Chương 873, nguyên lai ngươi là dạng người này. Chương 873, nguyên lai ngươi là dạng người này. Đường Huyền quyết định thử một chút. Ha ha, như thế lại nhân, thế mà còn muốn chơi tránh né cầu trò chơi. Hắn hai mắt quét ngang, tìm tới một cái không có bị thôn vệ tia sáng bao phủ địa phương, sau đó cất bước mà lên. Mắt thấy động tác của hắn, Tam Thánh Ngải đồng thời biến sắc. Thánh Vương Âu Cương vốn muốn ngăn cản, nhưng tay chỉ vươn đi ra một nửa liền dừng lại, trong ánh mắt hiện ra như có điều suy nghĩ tia sáng. Thánh nữ Lam Giao thì là nhíu nhíu mày. Đừng xúc động, mau xuống đây. Mặc dù nàng cùng Đường Huyền trở mặt, nhưng bất kể nói thế nào, Đường Huyền cũng là Thương Lam Tôn Vương phái tới người, nếu như chết ở chỗ này, Lam Giao trong lòng từ đầu đến cuối có một chút khúc mắc. Hừ, hắn là chính mình muốn chết, khuyên làm gì, để hắn đi chết tốt. Thánh Hầu Doãn Lộ thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tại trong ba người, chỉ có hắn hy vọng Đường Huyền chết. Ba người, sáu con mắt, nhìn xem Đường Huyền leo lên thứ nhất dài thai dài. Phanh. Bước chân rơi xuống, truyền đến một ngạt thanh âm. Tam Thánh Ngải đồng thời con ngươi co rụt lại, trở nên sắc bén vô cùng. Nhưng mà, trong dự liệu rú thảm cũng chưa từng xuất hiện. Đường Huyền áo quyết bồng bền, vững vàng đứng tại thứ nhất dài thai dài phía trên, bất động như núi. Ồ. Thánh Vương Âu Cương khẽ ổ lên một tiếng, mà Thánh Nữ Lam Giao thì là vụng trộm thở dài nhẹ nhõm. Chỉ có Thánh Hầu Doãn Lộ nhếch miệng, lơ đến mà nói, thôi đi, vận khí thôi. Thánh Vương Âu Cương lạnh lùng nói, đủ rồi, Doãn Lộ, ngậm miệng, lấy không được tử thần khắc ấn, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Chúng ta vì thế chuẩn bị thời gian dài như vậy, tâm lực, nhân lực, vật lực, tài nguyên đều đem bổ phí, thậm chí sau này cũng tìm không được nữa cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn như vậy sao? Thánh Hầu Doãn Lộ sắc mặt trầm xuống, ngậm miệng lại. Mặc dù hắn phi thường căm thù Đường Huyền, nhưng cũng biết đại cục làm trọng. Hừ. Ông trời phù hộ tiểu tử này có thể cầm tới tử thần khắc ấn, dạng này cũng có thể đi. Thánh Vương Âu Cương bình tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt mịt mở hiện lên một vòng nồng đậm đùa cợt. Lập tức Tam Thánh Ngải không nói thêm gì nữa, con mắt toàn bộ đều rơi xuống Đường Huyền trên thân. Một bước, hai bước, Đường Huyền động tác cũng không nhanh, nhưng lại cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Dù cho trước mặt cấm chế trung điểm, hắn cũng như dẫm trên đất bằng. Toàn chi nhăn xuống, tất cả cấm chế đều nhìn một cái không sót gì. Đường Huyền muốn làm chính là theo trên cấm chế mặt vượt qua. 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng. Rất nhanh, Đường Huyền liền đi tới tầng thứ 8, mà tế đàn thì có 9 tầng. Chỉ cần lại bước qua một tầng, liền có thể cầm tới tử thần khắc ấn. Xoạch. Đường Huyền bước vàng đặt chân, bước qua tầng thứ 8, lên tới đỉnh phong. Thánh Vương Âu Cương, Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Giao đồng thời thở dài một hơi. Tại buông lỏng sau khi, càng là riêng phần mình rung động. Đường Huyền đứng tại tế đàn đỉnh cũng không hề động, mà là yên lặng triệu tập sơ giới năng lượng, quan chú đến vô hạn trong tế đàn. Ông. Vô hạn tế đàn hơi động một chút. Lần này, sơ giới năng lượng cũng không có bị thôn phệ, mà là giống như trước đây, bắt đầu thẩm thấu đến tế đàn bên trong không gian. Thánh cấp trở lên bảo vật đều là tự thành không gian. Muốn thúc đẩy, liền nhất định phải tại trong không gian chạm trổ vào chính mình là cấn. Tại đợt thứ nhất sơ giới năng lượng thí nghiệm sau khi thành công, Đường Huyền bắt đầu tăng lớn sơ giới năng lượng chuyển vận, dần dần bắt đầu khống chế vô hạn tế đàn. Tiểu tử, ngươi còn không lấy tử thần khắc ấn, chờ đến khi nào? Chúng ta hiện tại nhưng không có thời gian thưởng thức bảo vật. Thánh Hầu Doãn Lộ không kiên nhẫn kêu lên. Thánh Nữ Lam Giao chân mày hơi nhíu. Ngươi gấp cái gì? Cầm lấy bảo vật cũng không phải một chuyện đơn giản. Vạn nhất tử thần khắc ấn bên trên có cấm chế, tùy tiện cầm lấy, xảy ra chuyện ngươi phụ trách sao? Thánh Hầu Doãn Lộ thâm trầm mà nói, Lam Giao, bất ở chỗ này giả làm người tốt, ta nghe nói tiểu tử kia vốn là đầu nhập ngươi, lại bị ngươi đuổi đi, hiện tại coi như hắn cầm tới, cũng sẽ không cho ngươi. Thánh Nữ Lam Giao hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Nói chuyện thời điểm, Đường Huyền đã triệt để khống chế vô hạn tế đàn, hiện tại hắn chỉ có thể suy nghĩ khẽ động, liền có thể đem tế đàn lấy đi. Bất quá hắn cũng không có làm như vậy, hoặc là nói hắn cũng không muốn tại Thánh Vương Âu Cương ba người trước mặt thu lấy bảo vật. Hiện tại quần quần sóng ngầm đã đến thời điểm mấu chốt, thuận theo tự nhiên xuống dưới tốt nhất, Đường Huyền cũng không muốn dẫn tới cái gì phiền toái không cần thiết. Hắn chậm rãi đưa tay, bắt lấy tử thần khắc ấn. Vào tay máy mắt, tử thần khắc ấn điên cuồng run rẩy lên, vậy mà muốn tránh thoát Đường Huyền trói buộc. Trước đó là bởi vì có vô hạn tế đàn trấn áp, tử thần khắc ấn mới trung thực. Hiện tại Đường Huyền cũng như toan muốn lấy nó, tử thần khắc ấn làm sao có thể nhẫn, lúc này càng ngày càng sao động. Cho ta thành thật một chút. Đường Huyền tâm niệm vừa động, điều động tế đàn chi lực, nháy mắt đem tử thần khắc ấn cho trấn áp. Mắt thấy tử thần khắc ấn vào tay, Thánh Hầu Doãn Lộ nháy mắt hô hấp dồn dập. "Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem tử thần khắc ấn cho ta, điều kiện mặc cho ngươi mở. Ô Cương có thể cho, ta có thể cho gấp đôi." Thánh Vương Ô Cương nhướng mày. "Doãn Lộ, công nhiên đào người, ngươi làm ta không tồn tại sao? Thánh hầu Doãn Lộ khinh thường nói, ta Doãn Lộ làm việc gần đây như thế. Đường Huyền nhìn xem trong tay tử thần khắc ấn, lại nhìn một chút Thánh Vương Ô Cương, đột nhiên cười. Tốt, ta cũng muốn nghe một chút, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Lời vừa nói ra, tam thánh ngày đồng thời biến sắc. Thánh nữ Lam Giao mặt mũi tràn đầy xem thường, vừa rồi sinh ra một tia hảo cảm, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thánh Vương Ô Cương thì là chau mày, Đường Huyền hành động này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, lập tức, hắn mở miệng trầm giọng nói: "Đường thiếu, ngươi nghiêm túc?" Đường Huyền cười nói: "Trước đó chúng ta ước định cầm tới tử thần khắc ấn, hiện tại ta đã cầm tới, đến nỗi tử thần khắc ấn cho ai, đối với Thánh Vương đến nói, hẳn không có cái gì khác nhau đi. Dạng này cũng không tính là làm trái ước định, không phải sao?" Hắn nhìn xem trong tay tử thần khắc ấn, thở dài: "Ngươi cũng biết, thủ hạ ta nuôi một đám lớn người, mỗi ngày tiêu hao tài nguyên đều là thiên văn số tự, ta cũng là thường xuyên buồn cả đêm ngủ không yên a. Mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến làm sao để các huynh đệ hôm nay có thể ăn no. Ta nghĩ Thánh Vương đại nhân cũng hẳn là có thể thông cảm khổ tâm của ta." Thánh Vương Ô Cương sắc mặt càng thêm âm trầm. "Ha ha, xem ra là bổn vương nhìn nhầm, nghĩ không ra Đường môn chủ. Nguyên lai là dạng người này. Tốt ta, ngươi nói không sai, đích xác không có làm trái ước định giữa chúng ta." Hắn nhún vai, không nói thêm gì nữa. Thánh hầu Doãn Lộ lại là đại hỉ. "Ha ha ha, rất tốt, rất tốt, ngươi làm thông minh nhất một cái lựa chọn. Nhanh, đem tử thần khắc ấn giao cho ta." Đường Huyền đi xuống tế đàn, sau đó trở về Thánh hầu Doãn Lộ trước mặt. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, tổng thể không thiếu nợ. Thánh hầu Doãn Lộ cười nói, kia là tự nhiên. Mặc dù bản hầu thực lực quân sự chưa chắc là đệ nhất, nhưng luận đến tài phú, hai người bọn hắn buộc chung một chốt đều không đủ bản hầu đánh. Hắn trực tiếp lấy ra một viên không gian giới chỉ. Đây là chục tỷ hắc diệu thạch, cùng 300 kiện hoàng cấp bảo vật. Ta muốn đổi tử thần khắc ấn, hẳn là đủ đi. Đường Huyền nụ cười càng thêm sán lạ. Đương nhiên đủ. Chương 874, lại hố 10 tỷ. Chương 874, lại hố 10 tỷ. Đường Huyền đưa tay cầm qua Thánh Hầu Doãn Lộ trong tay không gian giới chỉ, nhưng cũng không có lập tức đem tử thần khắc ấn giao cho hắn. Thánh Hầu Doãn Lộ sắc mặt có chút trầm xuống. "Tiểu tử, ngươi muốn dở trò gian? Không ai có thể lấy không bản hầu bảo vật." Đường Huyền cười lắc đầu, "Thánh Hầu hiểu lầm, ta cũng không có dở trò gian, chỉ là có một kiện tư nhân việc nhỏ, hy vọng hầu gia thành toàn một chút." Thánh Hầu Doãn Lộ sắc mặt hòa hoãn mấy phần, hắn không nhịn được nói, "Chuyện gì, mau nói." Đường Huyền nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn. Doãn Trọng nháy mắt sắc mặt đại biến, một cú cực kỳ mãnh liệt dự cảm bất tường truyền khắp toàn thân hắn. "Ta cùng hầu gia dưới trướng đại tướng có chút ân oán, cho nên ta nghĩ hầu gia giúp ta giải quyết một cái." Đường Huyền chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, Thánh Vương Ô Cương, Thánh nữ Lam Giao bọn người phía sau nháy mắt một trận run rẩy. Bọn hắn tự nhiên là biết Đường Huyền cùng Doãn Trọng ở giữa ân oán, nhưng hai người giao phong kết quả lại là Doãn Trọng bị chỉnh rất thảm. Vốn cho rằng đoạn ân oán này như vậy vạch trần quá khứ, không nghĩ tới Đường Huyền thế mà như thế hung ác, một điểm chỗ trống cũng không cho Doãn Trọng lưu. Phải biết Doãn Trọng thế nhưng là Thánh hầu Doãn Lộ bên người tâm phúc đại tướng, luận đến địa vị đủ để địch nổi Ô Cương dưới trướng tiên sát, cùng Lam Giao dưới trướng Ngọc Lương, có thể nói là trọng yếu vô cùng. Không khách khí mà nói, nếu như cầm Doãn Lộ cánh tay cùng Doãn Trọng tới làm lựa chọn, Doãn Lộ có cực lớn khả năng gãy mất cánh tay của mình, bảo tồn Doãn Trọng. Trong nháy mắt, Doãn Lộ trong mắt sát ý lại thăng, nhưng lập tức bị hắn cưỡng ép áp chế xuống tới. Hắn trừng mắt Đường Huyền, răng phát ra rất nhỏ mài thanh âm: "Ngươi muốn làm sao giải quyết?" Đường Huyền cười khẽ: "Vậy phải xem hầu gia là muốn tử thần khắc ấn, hay là muốn người?" Doãn Trọng giận dữ: "Ngươi dám uy hiếp hầu gia, không muốn sống sao?" Đường Huyền cười tủm tỉm nói: "Ngươi dạng này, ta thế nhưng là sẽ rất sợ, cho nên hầu gia, nhanh lựa chọn đi." Doãn Lộ răng cắn khanh khách vang lên: "Ngươi đừng quá mức." Đường Huyền muốn bay, sắc mặt cũng trầm xuống. Đổi thành hầu gia, cũng không nghĩ ra cửu nhân của mình sống đi. Thánh hầu Doãn Lộ song quyền nắm chặt, bởi vì quá mức dùng sức, dẫn đến khớp xương cũng bắt đầu trắng bệnh. Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn. Bản hầu nguyện ý lấy thêm ra chục tỷ hắc rượu thạch đem đổi lấy giữa các ngươi hòa giải, như thế nào? Thánh hầu Doãn Lộ trầm thấp nói: "Ngươi cũng không thuộc về nơi này, cầm tiền rời đi, bản hầu cũng đảm bảo Doãn Trọng sẽ không tìm ngươi phiền phức, đây là cuối cùng giới hạn thấp nhất." Đường Huyền cười: "Ta người này ưu điểm lớn nhất chính là lòng mềm yếu, hầu gia đều nói đến đây cái tình trạng, ta sẽ không lại cho mặt mũi ngươi, đây chẳng phải là quá không biết điều, thành giao." Thánh hầu Doãn Lộ lại lấy ra một viên không gian giới chỉ, tại nâng không gian giới chỉ thời điểm, tay của hắn đều đang run rẩy. Lúc đầu hắc rượu thạch sản lượng liền không cao, tăng thêm tiêu hao, cái này 20 tỷ hắc rượu thạch đã là Thánh hầu Doãn Lộ cực hạn, liền một giọt đều không thừa. Có thể nói, Đường Huyền một bút ép khô Thánh hầu Doãn Lộ tất cả tích xúc, để hắn nguyên khí trọng thương. Tiếp nhận không gian giới chỉ về sau, Đường Huyền đem tử thần khắc ấn ném cho Doãn Lộ. Thánh hầu Doãn Lộ nắm lấy tử thần khắc ấn, cảm giác nặng nề vô cùng. Hắn liên tục hít sâu, không ngừng thôi miên chính mình. Hiện tại hắn đã cầm tới tử thần khắc ấn, khoảng cách trở thành ma ảm tinh vực kẻ thống trị chỉ còn lại cách xa một bước. Chỉ cần trở thành ma ảm tinh vực kẻ thống trị, như vậy mất đi tài nguyên sớm muộn có một ngày sẽ đoạt lại. Nghĩ tới đây, Thánh hầu Doãn Lộ tâm tình cuối cùng đã khá nhiều. Một bên, Thánh nữ Lam Giao lại là ánh mắt phức tạp nhìn xem Đường Huyền. Chính mình chuẩn bị đã lâu, muốn cầm tới tử thần khắc ấn, hiến cho nghĩa phụ của mình họ Kẻ. Kết quả nàng không có bại bởi Thánh Vương Ô Cương cùng Thánh hầu Doãn Lộ, lại bại tại Thương Lam Tôn Vương phái tới Đường Huyền trong tay. Trong lúc nhất thời, Thánh nữ Lam Giao tâm tình như giang triều lăn lộn không thôi, nhưng nghĩ đến Thương Lam Tôn Vương làm những chuyện kia, hận ý liền lần nữa lại nổi lên trong lòng, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Nàng vốn là đối với ma ảm tinh vực kẻ khống chế cũng không có hứng thú gì, thua cũng liền thua, dù sao đánh chết nàng cũng là sẽ không trở về. Ha ha ha. Tử thần khắc ấn là bản hầu, Ô Cương, Lam Dao, thật sự là không có ý tứ, ta thắng, sau này liền thật tốt phụ trợ ta đi. Ha ha ha. Thánh hầu Doãn Lộ giơ cao lên tử thần khắc ấn, khắp khuôn mặt là vui mừng. Ngay tại đắc ý thời điểm, hư không đột nhiên nổ tung, hiện ra không gian thông đạo, ngay sau đó một chiếc thuyền mây bồng bềnh mà tới. Chiếc này thuyền mây cùng bình thường thuyền mây khác biệt, chẳng những thể tích càng lớn, thân thuyền phía trên còn khắc đầy phù văn thần bí. Phải biết trong hư không thông đạo tràn ngập đáng sợ không gian chi lực cùng diệt hồn cương phong, liền xem như cỡ nhỏ chiến thành đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Nhưng chiếc này thuyền mây lại là bình yên vô sự. Ở đầu thuyền, đứng hai người. Người cầm đầu chính là một cái râu tóc bạc trắng, tuổi già sức yếu lão giả. Ở phía sau hắn thì là đi theo Tam Phương các đại tổng quản Sài Tùng. Thuyền mây chậm rãi rơi xuống phù đảo trước. Lão giả mang Sài Tùng đi xuống. Thánh Vương Ô Cương, Thánh Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Dao ngay lập tức vào tới, không mình hành lễ. Tham kiến nghĩa phụ. Đường Huyền ánh mắt chớp lên, lão giả trước mắt lại chính là trong truyền thuyết thuật pháp sư. Họ kẻ, cũng là Lam Dao ba người nghĩa phụ. Hắn hai mắt nhíu lại, mở ra toàn chi chi nhãn. Mục tiêu, họ kẻ đẳng cấp, võ thánh nhất tinh thuộc tính, toàn năng lực 1, đại ma đạo thuật, có thể thi triển toàn thuộc tính thuật pháp, cũng uy lực tăng cường 2 lần, năng lực 2, khắc ấn pháp trận, có được khắc ấn trận pháp năng lực, bản nguyên năng lực, cấm chú huyết tế, có được không rõ lực lượng cấm chú, đánh giá, có được gần như toàn thuộc tính chi lực đại thuật pháp sư, nhưng thân phận tựa hồ có lai lịch khác. Khi thấy họ kẻ tin tức về sau, Đường Huyền trong lòng hơi chấn động một chút. Vị này trong truyền thuyết đại thuật pháp sư, thế mà là võ thánh cường giả. Đứng lên đi, các ngươi vất vả. Họ kẻ có chút đưa tay, trên mặt mũi giàn mua, mang nụ cười hiền lành. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng là bình thản tự nhiên. Theo ở bề ngoài nhìn lại, hắn chính là một cái tốt nhất trưởng bối. Nhưng Đường Huyền cùng Thánh Vương Ấu Cương đều rõ ràng, tại này tấm hiền lành khuôn mặt phía dưới là ác ma nội tâm. Họ kẻ quay đầu hướng Sài Tùng nhẹ gật đầu, đi bảy trận đi. Sài Tùng có chút không người, sau đó phất tay. Theo thuyền mây phía trên xuống tới 100 cái thần sắc chất pháp thuật pháp sư. Bọn hắn đều là tay cầm pháp trượng, người khoác phủ văn áo bào đen. Cái kia 100 tên thuật pháp sư xuất hiện về sau, bắt đầu vây quanh vô hạn tế đàn bắt đầu khắc ấn trận pháp. Nghĩa phụ, làm cái gì vậy? Lam Dao tò mò hỏi. Họ kẹ mỉm cười, mặc dù tử thần khắc ấn đã bị các ngươi cầm tới, nhưng vết nước không gian trong thời gian ngắn lại còn không đóng lại, tử thần ma thú y nguyên lại không ngừng xuất hiện, cho nên ta muốn thi triển cấm chú, đem khe hở không gian cưỡng ép đóng lại. Lam Dao kinh hãi, nghĩa phụ không thể à, thân thể của ngươi đã suy yếu, nếu là cưỡng ép thi triển cấm chú, sợ rằng sẽ. Họ kẹ nói, ta không bằng địa ngục. Ai? Xuống địa ngục. Chương 875, họ kẻ đi tới. Huyết tế đại trận. Chương 875, họ kẻ đi tới. Huyết tế đại trận. Chém đinh chặt sắt lời nói, phối hợp mặt mũi hiền lành. Liền xem như Đường Huyền, cũng thiếu chút tin. Mà Lam Dao sớm đã mị nhãn dưng dưng. So với tự tư lãnh huyết thương làm tôn vương. Họ kẻ khí độ không biết cao hơn tới chỗ nào. Cái kia nghĩa phụ, ta khả năng giúp đỡ cái gì bận điệu sao? Lam Dao vội la lên. Hiện tại nàng hận không thể vì họ kẻ đa phần gánh một điểm áp lực. Họ kẻ vẫn đục trong đôi mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Bằng vào ta hiện tại năng lực đã không đủ để hoàn thành cấm chú phát động, cho nên đợi chút nữa cần phải mượn ba người các ngươi lực lượng. Chờ trận pháp phát động thời điểm, ba người các ngươi ở vào ba cái trận nhãn, đồng thời thôi động tự thân huyết mạch chi lực quán chú đến trong trận pháp liền có thể. Lam Dao vô ngữ nói, không có vấn đề, ta nhất định hết sức trợ giúp nghĩa phụ ngăn cản ma họa. Đường Huyền cũng không nói lời nào. Lúc này Lam Dao đã hưng phấn, trừ họ kẻ bên ngoài, nàng không có khả năng mặc cho người nào. Có thể nói, nàng đối với họ kẻ tôn trọng cùng cảm kích đã bị đẩy đến đỉnh phong. Đỉnh phong qua đi, chỉ sợ sẽ là vực sâu a. Đường Huyền ánh mắt lấp lóe. Sau đó hắn nhìn về phía Thánh Vương Ô Cương, cái sau chậm rãi nhẹ gật đầu. Tình huống hiện tại không ra hai người bất ngờ, mà Thánh Vương Ô Cương cũng chuẩn bị kỹ càng chuẩn bị ở sau. Họ kẻ sau đó quay đầu đối với Thánh Hầu Doãn Lộ nói, đem tử thần khắc ấn giao cho ta đi. Doãn Lộ một chút do dự, cũng không có lập tức giao ra, mà là trong mắt mang một tia tham lam nói, nghĩa phụ, ngươi nhìn trước đó hứa hẹn. Họ kẻ khoe miệng có chút khẽ nhăn một cái, đôi mắt chỗ sâu lóe lên là thương hại, càng là trào phúng. Ta lấy truyền kỳ thuật pháp sư thân phận tuyên bố, Doãn Lộ trở thành mới ma ảm tinh vực chủ nhân, các ngươi nhưng có người phản đối. Lam Dao cái thứ nhất phụ họa, ta không có ý kiến, Doãn Lộ bản thân năng lực xuất chúng, tất nhiên có thể giúp được nghĩa phụ. Thánh Vương Ấu Cương nói tiếp, ta cũng không có ý kiến. Hai người đồng thời lên tiếng tán thành, Thánh Hầu Doãn Lộ khỏe miệng nụ cười rốt cuộc gáp chế không nổi. Hai tay của hắn nâng dùng toàn bộ thân ra đổi lấy tử thần khắc ấn, cung cung kính kính giao đến họ kẻ trong tay. Nghĩa phụ, cho ngươi. Họ kẻ nhẹ gật đầu, sau đó đem hắn giao cho Sài Tùng. Cái sau đem tử thần khắc ấn bỏ vào trong trận nhãn. Rất nhanh, đại trận liền đã khắc họa hoàn tất. Đường Huyền một mực đang yên lặng quan sát. Cả tòa đại trận như là một bức tự nhiên mà thành bức tranh, đem thiên địa vạn vật pháp tắc đều dung nhập trong đó. Trận nhãn xen vào nhau tinh tế, mỗi một chỗ đều không bàn mà hợp thiên đạo vận chuyển, tản ra thần bí mà cường đại tia sáng. Cổ lão phủ văn lấp lóe, giữa lẫn nhau lấy tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng sợi tơ tương liên, hình thành tinh vi trận tuyến, hoàn mỹ vô khuyết. Đường Huyền càng xem, càng có thể cảm giác trong đó giấu giếm vô số tinh vi biến hóa. Dòng năng lượng chuyển lúc, trận tuyến mặt ngoài nổi lên gợn sóng hình dáng gợn sóng, phản phất có được sinh mệnh. Lúc trước hắn cũng coi là nhìn thấy qua rất nhiều trận pháp, nhưng những cái kia trận pháp thả tại tòa này huyết tế đại trận trước mặt, liền lông cũng không bằng. Liền xem như toàn chi chi nhãn, cũng tìm không thấy tòa đại trận này sơ hở. Hoàn mỹ vô khuyết, truyền kỳ thuật pháp sư chi năng, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Huyền thật sự là mở rộng tầm mắt. Tốt, hiện tại các ngươi tiến vào trận pháp đi. Họ kẹ phất phất tay. Tố Cương ba người sau đó đi đến trong trận pháp. Trận pháp này có 4 cái trận nhãn. Trung ương nhất trận nhãn từ tử thần khắc ấn trấn áp, còn lại 3 cái trận nhãn chia làm thiên địa nhân tam tài chi thế. Thánh Vương Âu Cương chiêm thiên vị, Thánh Hầu Doãn Lộ thì là đi đến địa vị. Người cuối cùng vị tự nhiên là Thánh Nữ Lang Giao. Nàng nhìn xem trước mắt đại trận, chẳng biết tại sao, nội tâm vậy mà sinh ra một cỗ nhàn nhạt hàn khí. Ừm, đây là có chuyện gì? Thánh Nữ Lang Giao nhíu mày. Nhưng từ đối với họ kẻ tín nhiệm, nàng đem phần này bất an lại cho trấn áp. Mắt thấy ba người đứng vững, họ kẻ trong mắt lóe lên một vòng nhàn nhạt kích động. Trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, mắt thấy thắng lợi đang ở trước mắt, ai có thể không kích động? Họ kẻ hít sâu một hơi, trấn áp lại tâm tình kích động. Sống lâu như vậy, hắn gặp quá nhiều thất bại trong gang tấc sự tình. Chính mình phải chăng có thể vĩnh sinh, coi như giờ khắc này. Hai tay của hắn bắt đầu kết động pháp chú, trong miệng cũng bắt đầu nói lẩm bẩm. Lấy ta chi huyết làm dẫn, xé rách lâm vũ chi môn. Hắc ám thân thuộc nghe lệnh, thôn vệ quang minh cho tàn. Huyết hà cuộn cuộn, hồn hỏa phân thiên, cổ lão khế ước nay lại cháy lên, tử thần khắc ấn về ta nắm, giới này, nghe ta hiệu lệnh. Khóa. Một tiếng khóa, trong trận pháp đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc xiềng xích. Những huyết sắc kia xiềng xích xuất hiện về sau, tựa như có sinh mệnh cuồng nhào mà ra. Đứng núi chịu sào, chính là Thánh Vương Âu Cương, Võ Hầu Doãn Lộ cùng Thánh Nữ Lam Giao. Thứ chi, thân thể toàn bộ bị huyết sắc xiềng xích khóa lại. Ba người đột nhiên biến sắc. Thánh Hầu Doãn Lộ thét to, đây là có chuyện gì, thả ta ra. Thả ta ra. Sau một khắc, hắn liền cảm giác huyết sắc xiềng xích bên trong tuôn ra một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực, vọt thẳng vào đến trong kinh mạch của hắn, bắt đầu cướp đoạt tinh huyết. Nghĩa phụ, ngươi dùng sai chú ngữ đi, mau buông chúng ta ra. Lam Giao cũng cảm giác được không đúng. Chỉ có Thánh Vương Âu Cương thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự đoán. Đối mặt Doãn Lộ thét lên cùng Lam Giao chất vấn, họ kẽ lại là mắt biết hai ngơ, thần sắc cũng dần dần trở nên dữ tợn. Càng nhiều huyết sắc xiềng xích tuôn ra, gắt gao quấn quanh cùng cướp đoạt tam thánh ngày tinh huyết. Đường Huyền ánh mắt ngưng lại, muốn lui lại, nhưng vừa mới động, hai chân đã là không cách nào động đậy. Túi đầu nhìn lại, hai chân của hắn đã bị huyết sắc xiềng xích quấn quanh. Rầm rầm. Ngay sau đó càng nhiều huyết sắc xiềng xích vọt tới, đem hắn quấn quanh thành một cái bánh trưng. Đáng chết, Doãn Trọng nhanh cứu ta. Giờ phút này, Doãn Lộ đã biết mình trúng kế, hắn há miệng cùng hống. Một bên khác, Ngọc Lương cũng giơ lên trường thương. Nhanh, nhanh cứu thánh nữ. Tam thánh ngày đại quân lập tức bỏ qua tử thần ma thú, hướng về đại trận mà đến. Họ kệ thản nhiên nói, chỉ là phân bón, ồn ào cái gì? Hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, trong con mắt hiện ra quỷ dị huyết sắc ngũ mang tình. Ngay tại công kích tam thánh thiên đại quân sĩ binh, đột nhiên từng cái không hiểu run rẩy lên, sau đó bọn hắn cái chán hiện ra đồng dạng huyết sắc ngũ mang tình. A! Tại trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, những binh lính kia trực tiếp tại chỗ bạo thể, dơ lên tảng máu lớn mưa. Máu tươi cùng thịt nát rơi vào đến trong trận pháp. Nháy mắt, tất cả trận tuyến tản mát ra quỷ dị tia sáng, đem máu tươi cùng thịt nát thôn vệ. Tại thôn vệ thịt nát cùng máu tươi về sau, trận pháp uy năng lấy mắt thường có thể thấy được trình độ bắt đầu tăng vọt. Toàn bộ đại trận bị quỷ dị huyết hồng tia sáng bao phủ. Vì cái gì? Ngươi tại sao muốn đối với chúng ta như vậy? Đáng chết! Trả lời ta, họ kẻ. Doãn Lộ đầu lâu vươn về trước, trên cổ gân xanh nổi lên, một mặt khó có thể tin. Ồn ào, tế phẩm muốn yên tĩnh một điểm. Họ kẻ chỉ một ngón tay, một cây huyết sắc xiềng xích trực tiếp đâm vào đến Doãn Lộ thể nội. Phốc thử. Doãn Lộ đột nhiên ngửa đầu, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thánh Vương Âu Cương, Thánh Nữ Lam Giao cùng nhau biến sắc.